Dương Hạo hơi ngẩn người ra, nghiêm nghị làm lễ nói, đa tạ lao trượng đã nhắc nhở, Dương Mộ hiểu rồi. Hắn quay người, vừa bước đi mấy bước thì thấy cách đó không xa, Trình Đức Huyền bị Lưu Thế Hiên trông giữ đang chắp hai tay lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt giống như một con kền kền đang bay thâm thấp để chờ người ta chết sẽ lập tức bay xuống hút máu, thấy vậy hắn không khỏi dùng mình. Quyển 4, Đoạt Thử Thiên Can Nhất Chỉ Bích chương 147, Địa Ngục, Thiên Sứ. Dương Hạo đã từng thử hai ngày không ăn cơm xem mùi vị thế nào, thực ra cũng không có gì là to tát lắm, chỉ có hơi đói một chút. Trước đây hắn chưa từng thử ba bữa không ăn cơm có rất gì, mà bây giờ cả ba ngày mỗi bữa chỉ cùng Phạm Lao Tứ và Lưu Thế Hiên uống một bát cháo loãng, trong bụng luôn không có gì nhét đầy vào, hắn cảm thấy mắt mình xanh đi. Đói cũng chỉ là một chuyện, hoang nguyên buồn thẻ, mênh mông vô hạn làm cho tinh thần người ta mệt mỏi, không có cách nào chịu nổi. Ba ngày rồi, bất kể là có đi bao nhiêu dặm, mọi người nhìn hướng về phía xa, nhưng tất cả những cảnh tượng mà họ nhìn thấy chỉ là một mảnh đất cằn cỗi, cơ hồ như không có bất cứ một thứ gì khác, nó làm cho người ta có cảm giác bi thương, dường như ba ngày rồi mà chẳng đi được bao xa. Dương Hạo nhớ tới ở kiếp trước hắn đã từng nhìn thấy trên một cuốn tạp chí có nói đến một phương pháp thi hành hình phạt tàn khốc nhất, phương pháp đó không phải là móc hàm treo lên cây, cũng không phải là dùng sắt đốt đỏ hay nước sôi, mà là dùng một căn phòng tuyệt đối yên tĩnh, cho người ta vào đó không nghe không hỏi gì cả. Chỉ trong mấy ngày tinh thần người đó sẽ sụp đổ, rồi đối mặt hỏi thì sẽ không có bất kỳ bí mật nào có thể giấu được. Dương Hạo luôn không thể lý giải được phương pháp này rốt cuộc có gì mà đáng sợ thế, nhưng bây giờ có lẽ hắn đã hiểu. Một cảnh tượng thảo nguyên hoang vu không một chút thay đổi này chẳng có gì khác căn phòng không có nửa tiếng động cả. Chúng đều có thể phá hủy hoàn toàn ý chí của con người, làm người ta muốn vứt bỏ hết tất cả, nằm xuống chỗ nào đó chờ chết. Con đường họ đang đi giống như một chữ C, sau mấy trận hỗn loạn. Bây giờ cần phải quay về hướng khởi đầu, rồi tiếp tục hướng về phía tây nam, chỉ đi trên con đường oan uổng này đã đủ làm cho người ta tan thương rồi. Lại còn đói, tuyệt vọng, mặt trời thì lại nắng chói chang. Như gặp quỷ vậy, không những cảnh vật bốn phương không có một chút thay đổi, mà mặt trời rực rỡ trên bầu trời cũng luôn ở một chỗ, như nuốt mất từng giọt nước trên cơ thể họ. Cho dù khi họ rời khỏi rừng cây đã mang tất cả đồ dùng ra đựng đầy nước, hơn nữa nhiều lần nhắc nhở dân chúng phải dùng tiết kiệm. Nhưng nhiều dân chúng không hiểu được sự nghiêm trọng của việc này nên mới có 3 ngày mà rất nhiều người đã không còn chút nước nào. Ngoài số ít người đã từng viễn hành nhịn cơn khát nên để giành lại được chút nước thì những người khác chỉ có thể trơ mắt ra trông chờ mỗi ngày quân nhân phát cho họ ít nước để sống. Thời tiết quá nóng, mọi người đụng chạm vào nhau còn nóng hơn, trong cổ họng như muốn phát hỏa. 3 ngày tới, mọi người cũng chỉ biết đờ đẫn nhìn về phía trước, chậm chạp đi theo những bước chân của người khác. Khi có người ngã gục xuống cho dù là người thân thì họ cũng không có sức mà đỡ dậy. Có người nhân lúc đêm xuống mà tháo chạy, nhưng người tháo chạy thì chỉ có chết nhanh hơn thôi. Đại đội quân không chừng khi đi đến chỗ đó thì sẽ thấy trên sa mạc có một thi thể bị mặt trời chiếu khô, cơ thể này đã mục khô không thể nào nhận diện được, một ngày trước hắn vẫn là một thành viên trong đoàn người. Binh sĩ bây giờ cũng không có gì khác dân chúng, những vật mà họ phải mang theo đều đã vứt hết, bao gồm cả áo giáp. Duy chỉ có một điều làm người ta an ủi đó là họ dù sao cũng là một chiến sĩ lăn lộn trên chiến trận, họ vẫn còn có thể duy trì được sự giám chế, nghe theo mệnh lệnh, nên lúc này toàn đội ngũ không bị tan vỡ. Mặt trời cay độc đã xuống núi, nhưng những cơn gió chậm chậm thổi tới một luồng hơi nóng hầm hập, mọi người không còn sức lực nằm lăn lóc trên cát, chỉ còn lại một chút nước lại không nỡ uống mà chỉ dám liếm liếm một chút, ai biết được ngày mai có thể tìm thấy được nguồn nước không, bây giờ mỗi người đều biết nước vô cùng quý giá. Con đường họ đi là một dòng sông cổ, chất kiềm ở phía dưới lớp bùn đất nổi lên làm nơi này trở thành một vùng khô cằn, cát đất có kiềm theo gió thổi bay khắp nơi, đến nghìn trăm năm sau đã làm cho đám cây cối vốn đã hiếm có chết đi và biến vùng này thành sa mạc, ngay cả những cây dại có sức sống kiên cường nhất cũng không còn mấy. Trên dòng sông cổ này có một số cái cây không biết đã sống cách đây bao nhiêu năm đang nằm ngửa trên mặt đất, có thể thấy ở đây đã từng có sự sống. Lương thực, đó chính là thứ duy nhất mà binh sĩ không vứt bỏ đi. Bây giờ Dương Hạo đã thực hành việc quản chế quân sự, lương thực sẽ do binh sĩ bảo quản, thống nhất sử dụng, mỗi ngày sẽ nấu cháo, bất kể là binh tướng sĩ hay là dân chúng thì mỗi người đều chỉ được một bát, nó có thể miễn cưỡng duy trì sự sống, sẽ không để người ta phải chết, nhưng một bát cháo loãng cho vào bụng lại càng làm tăng cơn đói lên, khiến người ta đói đến mức muốn ăn cả thịt người. Trình Đức Huyền vốn luôn mang một điệu cười nham hiểm, đợi xem trò cười của Dương Hạo, nhưng bây giờ hắn ngay cả sức để thù hận cũng không còn. Đội quân dừng lại hắn liền bổ nhào xuống mặt đất thở hổn hển, tiết kiệm từng phần thể lực của mình. Lúc này ngay cả hắn, kẻ luôn ngóng chờ thất bại của Dương Hạo cũng mong mỏi có thể sớm một ngày ra khỏi nơi này. Hắn không sợ chết, nhưng hắn không ngờ rằng sự dày vò này lại làm cho con người ta đau khổ đến vậy. ở phía bên trái một mảnh đất có mọc thưa thớt mấy bụi lau, cỏ lau là loại cây có thể chịu khô nước nên vẫn sống được. Có một số người đang đào mấy bụi lau lên, phía dưới lớp đất cắt có chút ẩm ướt, không chừng rễ của những cây cỏ lau này lại có thể ăn được. Dân chúng phân tán đi tìm thức ăn thì phát hiện có một vũng nước bùn, không to lắm, rộng khoảng 2 trượng, nước ở đấy vốn không phải là đục lắm nhưng vì bị họ nhảy vào tranh cướp nên trở thành bãi nước đục ngầu. Nhưng cho dù là nước bùn đục thì trong mắt họ nó vẫn là thứ quý giá. Họ tiếp tục đánh giết nhau, chỉ đến khi binh lính dùng gươm đao can thiệp thì mới dẹp được trận chiến sinh tử. Vũng nước đục ngầu đó rất nhanh đã bị bọn họ chia cắt ra, những dân chúng vừa nghe được tin tức thì ngồi một cách tuyệt vọng trên bờ. Một người có khuôn mặt đôn hậu trên dưới tam tuần đang cầu xin người ta cho dù chỉ là một giọt nước, hắn nói con hắn còn chưa đến một tuổi, mẹ nó lại không có sữa. Hắn ấp a ấp úng chưa nói hết lời thì nước đã bị người ta uống cạn, hắn chỉ có thể chán nản xoay người trở về. Có mấy người không cam tâm lại đào đới mặt đất hy vọng có thể tìm thấy dù là một con giun. Trong đó có một người trung niên trông khá mập mạp, mặc một chiếc áo vải lụa nhàu nát, còn có vân kim tuyến ở trên, xem ra đó là một viên ngoại. Nhưng tiền của hắn bây giờ không thể sai khiến được những kẻ hầu mà trước đây như những con chó con chỉ suốt ngày ngồi xổm dưới chân hắn chờ nghe lệnh nữa, từng người đang vì một miếng ăn, một hớp nước mà tranh đoạt nhau, không phân biệt cao thấp giàu nghèo, bây giờ thật sự chúng sinh đã bình đẳng. Quan binh bắt đầu phát nước uống, tuy chỉ có một ít, thật sự là rất ít, nhưng dân chúng vẫn phải chen nhau đi xếp hàng. Lão đạo Phù Diêu Tử cầm một chút nước quý báu của hắn chen ra khỏi đám người, có chút mờ mịt nhìn vào đám dân nửa người nửa quỷ kia, trong mắt có chút thương cảm. Nhưng hắn cũng bất lực. Khi hắn ở tiết gốc, có thể nội trong một buổi sáng không ăn không uống, công phu mà hắn tu luyện đã đến mức binh sĩ tinh luyện khó có thể làm hắn bị thương. Nhưng hắn dù sao cũng không phải là thần tiên, hắn không thể hô phong hoán vũ làm cho nơi này rơi xuống một cơn mưa giảm cái nắng hạ, hắn cũng không biết thuật ngũ quỷ chuyển mây, để đem tất cả trô dân chúng này ra khỏi tuyệt cảnh. Với cái tuổi đã gần 100 của hắn thì khi ở Hoa Sơn hắn có thể nhẹ nhàng hành tẩu như thường. Nhưng hắn đang ở trên một hoang mạc, cũng không thể bay trên đất liền một ngày cả trăm dặm. Đạo sĩ ra ra, ta đã lấy được nước rồi, chúng ta về đi. Cẩu Nhi kéo tay áo lão đại sĩ. Mấy ngày nay Cẩu Nhi và lão đạo sĩ cả ngày chỉ thích ngủ này đã trở thành đôi bạn không tuổi nương tựa về. O nhau. Phù Diêu Tử đang thất thần chợt tỉnh lại, hắn đem nước của mình đổ vào trong bát của Cẩu Nhi, tự thầm chế giễu cười, ai sẽ nhớ tới hắn, hắn là kẻ đã được bách tính gần Hoa Sơn tôn làm chân nhân, là lão đạo trăm tuổi Thụy Tiên Nhân. Giờ đây cũng có một ngày thê thảm như vậy, dưới thiên uy ai có thể chống lại chứ? Chính vào lúc này, hắn đã nhìn thấy Dương Hạo. Dương Hạo nhăn mày, bước từng bước trên cát nóng bỏng. Hắn rất kỳ lạ, bản thân sao lại có sức sống mãnh liệt đến vậy, một người trước nay chưa từng phải chịu cái khổ nào như hắn lại vẫn có thể đứng được, sau khi dừng đoàn quân lại vẫn có thể chống chọi mà đi xem xét tình hình một lượt. Có lẽ chỉ vì trong đầu hắn luôn có một ý chí chống chọi, hắn biết mình lúc này không thể gục xuống. Nếu như hắn cũng ngã khuỵu thì mấy vạn người này liệu có một người nào có khả năng đi ra khỏi đây không? Tất cả mọi người sẽ phải phơi xác trên dòng sông cổ này. Lúc này, mọi lời an ủi, cổ vũ đều vô hiệu. Trên thực tế lúc này không có một người dân nào muốn nghe theo những lời hắn đảm bảo, cũng không còn sức đứng dậy gây chuyện nữa. Dương Hạo đi qua cửa thấy lão giả và mười mấy đại hán đang ngồi trong đám dân chúng. Bọn họ cũng mệt mỏi không còn ra dáng người, nhưng ít nhất họ còn có kinh nghiệm sống tại chốn hoang vu. Ở đây cho dù bản lĩnh của họ cũng không thể săn bắn được gì, nhưng trước khi rời khỏi rừng rậm họ đã giữ trữ một ít thức ăn và nước, nên trông sắc mặt họ vẫn khá hơn nhiều so với đám dân chúng kia. Thấy ánh mắt Dương Hạo hướng về phía mình, Lý Quảng Sầm cười gượng với hắn một cái rồi lắc đầu. Dương Hạo thở dài, xoay người trở về. Đột nhiên, hắn thấy một nam nhân nhân lúc trời tối kéo một nữ nhân chui vào trong một cái khe nhỏ, Dương Hạo rất sửng sốt, lập tức nắm chặt thanh đao ở eo đi theo vào trong. Hắn luôn lo lắng có người vì tuyệt vọng mà bộc lộ bản tính ti tiện vô sỉ ra, làm những chuyện ác động trời oán người oán, nhưng từ trước đến nay trong đội quân vẫn luôn được coi là khá bình yên, nhưng không ngờ chuyện hắn lo lắng nhất đã xảy ra. Chu này một khi đã phát sinh thì lập tức sẽ truyền nhiễm như ôn dịch, sẽ biến tất cả mọi người thành kẻ điên. Hắn tuyệt đối không thể để những chuyện như thế này xảy ra, hắn thậm chí còn không kịp gọi thêm mấy binh sĩ, vội vàng đi theo họ. Khi chạy tới chỗ khe sâu đất vàng, Dương Hạo chân trượt một cái và làm lăn những lớp đất cắt xốp xuống sườn dốc. Hắn dừng bước lại, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy trong khe động không xa có một người phụ nữ đang bị đẩy xuống đất, người nam nhân đó xuống tới, vừa vội vàng cởi áo ra, vừa ôm vừa hôn người phụ nữ. Dương Hạo vô cùng tức giận xông lên đá nam nhân kia ra, cầm thanh đao ghi vào cổ hắn quát lớn, gan chó của ngươi thật lớn, đang làm gì vậy? Người đó bị Dương Hạo đã văng ra, nằm dưới đất cắt thở hổn hển, nhìn hắn chắc khoảng trên dưới 30 tuổi, dung mạo có chút thô tục. nhưng cơ thể thì lại rất trắng kiện, hắn liếm liếm môi hét lên, ngươi, ngươi đang làm gì vậy, ngươi dựa vào cái gì mà phá hỏng chuyện tốt của lão tử. Dương Hạo áp mũi lao lại gần, quát lớn, bản quan sớm đã có lệnh, kẻ nào to gan dám ba phụ nữ thì giết. Lẽ nào ngươi không nghe thấy sao? Người kia cười lớn nói, người nào ba phụ nữ cơ? Ta và ả một người muốn đánh một người không muốn chống cự, chúng ta không muốn chết như vậy, chúng ta muốn trước khi chết thì được sống, việc của người ả. Sao cơ? Dương Hạo ngẩn ra, quay đầu nhìn người phụ nữ, nàng ta chắc khoảng 27, 28 tuổi, tuy trên mặt đầy bụi bặm của đoạn đường buôn ba, y phục cũng bẩn thỉu do lầy lội, nhưng nhìn nàng cũng có chút sắc đẹp, nàng đang nửa che nửa hở chỗ ngực bị khởi, mơ hồ lộ ra một bả vai trắng ngần, cơ thể như một viên ngọc châu, có chút mùi vị phụ nữ đã chín muồi. Vì Dương Hạo đột nhiên xông vào nên người phụ nữ này vội vã ngồi dậy che vạt áo, túi đầu xuống không dám ngẩng lên. Khuôn mặt từng đỏ. Nam nhân đó khuôn mặt đầy vẻ lưu manh nằm dưới đất, lấy ra từ trong lòng một túi và lắc lắc, trong bình vang ra tiếng của nước. Lúc này âm thanh đó quả thật như tiếng tiên nhạc, có thể làm say tâm trí con người. Người phụ nữ đó lập tức ngẩng đầu dậy, nhìn vào túi nước mà hắn đang nắm chặt trong tay, liếm liếm đôi môi đang khô nước, trong ánh mắt lộ ra vẻ thèm khát. Nàng cho ta tấm thân của nàng, ta sẽ đưa chút nước này cho, bây giờ một miếng nước ngay cả hoàng kim cũng không thể đổi được, trao đổi này rất công bằng, nói không chừng nàng còn có lợi hơn ý chứ. Thế nào? Nàng muốn thì cứ tới đây. Người phụ nữ nuốt nước bọt do dự liếc nhìn Dương Hạo một cái, nam nhân kia cười ha ha, con mẹ nó, thật buồn cười, mạng sắp mất rồi còn sợ người khác nhạo bằng ư. Nếu nàng không muốn thì ta sẽ uống hết, đến lúc đó đừng có hối hận đấy. Nam nhân vừa nói vừa mở nút túi nước, làm bộ chuẩn bị uống. Người phụ nữ kia hét lên, ta muốn, đem túi nước kia cho ta, cho ta. Vừa nói xong thì đứng dậy lao bổ tới cướp túi nước. Dương Hạo ngẩn người ra, thu đao lại, không còn sức lực mà chúc mũi đao xuống đất. Nam nhân kia đắc ý nhìn hắn một cái, rồi bế người phụ nữ kia đặt xuống đất. Ngay trước mặt Dương Hạo, hắn xé bỏ y phục của người phụ nữ. Người phụ nữ nằm dưới đất đã hoàn toàn không còn để ý tới việc mình bị lột sạch y phục trước mặt một nam nhân khác. Nàng chỉ ôm chặt lấy túi nước vào lòng, nhắm chặt hai mắt. Chỉ nghe thấy tiếng nam nhân như con dã thú ở trên người. Khi toàn bộ y phục bị cởi ra, để lộ một cơ thể trắng nõn nà, Dương Hạo liền quay người đi, hai nghe thấy những tiếng thở gấp gáp từ phía sau vọng lại, hắn dùng đao lê xuống dưới lớp bùn đất, khó khăn lắm mới trèo ra được sự khe, đi về phía doanh trại của mình, hoàn toàn không quay đầu lại. Mấy tướng lĩnh La Khắc Địch, Hách Long Thành, Từ Hải Ba đang ngồi vây xung quanh thương nghị cái gì đó, vừa nhìn thấy hắn đến liền vội vã đứng dậy. La Khắc Địch giọng khàn khàn nói, Dương đại nhân, mảnh đất khô cằn này chúng ta chưa ai từng đến, cần mấy ngày nữa mới có thể ra khỏi được thì không ai biết, bây giờ cho dù binh sĩ của chúng ta cũng. Lương thực và nước uống không thể chống cự được mấy ngày nữa, cứ tiếp tục thế này e rằng. Con đường này là do hắn chọn, cho dù cũng từng có người chửi rủa hắn sao lúc đầu không đi về Minh Cố, cho dù bị người khiết đan sớm đã chờ sẵn ở đó giết sạch thì cũng chết nhanh hơn, sẽ tốt hơn kiểu chịu tội nửa sống nửa chết như thế này. Nhưng đám tướng lĩnh này lại chưa từng có lời oán trách hắn. Dương Hạo không nói gì, nhưng trong lòng lại vô cùng cảm kích. Nghe La Khắc Địch nói xong hắn xấu hổ thở dài, nói, đây đều là lỗi của ta, thật không ngờ chặng đường tháo mạng này không những làm tiêu tốn hết số quân nhu mà còn làm cho thể lực của mọi người cũng tiêu hao đi nhiều, đã không thể chống đỡ nổi buồn ba như thế, là ta đã kéo mọi người vào con đường tuyệt vọng. La Khắc Địch vội nói, đại nhân đừng nên nói như vậy, người khiết đan đã nắm vững ý đồ của đồng tiến của chúng ta, mà cách Minh Cố lại là một cách 200 đồng giảm bắt ngát. Là địa điểm tốt để chúng đi săn, chúng không ở chỗ nào đó bày binh mai phục chờ chúng ta xa lưới mới là lạ đó. Muốn trách chỉ trách chúng ta không sớm nghe theo lời đại nhân khuyên can, nếu như sớm nam hạ về phía tây thì với những quân lương của chúng ta cũng sẽ không rơi vào cảnh chật vật như thế này. Dương Hạo cười gượng nói, bây giờ nói những điều này thì có ích gì? Không những dân chúng đang tuyệt vọng, thực ra ngay cả ta. Ôi! La Khắc Địch nói, Dương đại nhân, mặt tướng đang cùng chư vị tướng quân thương nghị. Nếu chúng ta tiếp tục đi như vậy thì chỉ có con đường chết. Ta nghĩ hay chúng ta phái người ra ngoài, nghĩ cách vận lương cứu viện. Như vậy chúng ta sẽ có hy vọng, có thể chống chọi được thêm mấy ngày, đi cũng sẽ nhanh hơn. Nếu như chúng ta bên này đi tới, đồng thời đội vận lương cũng tiếp ứng đến thì chặng đường sẽ giảm được một nửa, không chừng có thể cứu vãn được tính mạng của chúng ta. Dương Hạo nhìn hắn, không nói lời nào. La Khắc Địch kỳ quái nói, Dương đại nhân, ngài làm sao vậy? Dương Hạo chua chát nói, phái mấy người ra ngoài thì được. Nhưng mọi người nhìn mảnh đất hoang vu này xem, có thể có bất kỳ một đánh dấu hay nhận dạng đường đi không? Phái người đi, họ mang được lương thực về, nhưng làm thế nào để liên lạc được với chúng ta, làm thế nào để biết chúng ta đang ở đâu, làm sao có thể tiếp ứng cho chúng ta? trên một mảnh đất không có bất cứ thứ gì có thể làm giấu được, cho dù họ có mang theo cả vạn người, chia nhau đi tìm chúng ta thì hai bên cũng không thể phát hiện ra được đối phương. Mấy vị tướng quân nghe đến đó cũng ngẩn ra, sự hứng khởi trên mặt lập tức tan biến, La Khắc Địch cũng không khỏi ủ rũ, làm thế nào để liên lạc đây? Làm thế nào để liên lạc? Hắn cười cay đắng, chán nản ngồi sụp xuống đất. Mấy người đó hoặc ngồi hoặc đứng, ngẩn ngơ không nói như một tảng đá, một khúc gỗ. Ánh mặt trời chiếu vào người, kéo dài bóng của họ ra, càng kéo càng dài. Đêm đã cờ hờ ú ie, Dương Hạo gối đầu lên đất cắt vừa với mơ màng thiếp đi thì Phạm Lao Tứ vội vã đi tới, thấp giọng nói, đại nhân, mau đứng lên. Dương Hạo bị làm cho tỉnh giấc, hắn ngồi vụt dậy, ngạc nhiên hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Đại nhân chớ có lên tiếng. Phạm Lao Tứ nhìn xung quanh, gấp gáp nói, đại nhân, sang một bên nói chuyện. Dương Hạo vội vàng đứng dậy, đi theo hắn sang một chỗ, Phạm Lao Tứ nói, đại nhân, vừa mới có một người chết. Mấy ngày nay ngày nào mà chẳng có mấy người chết. Dương Hạo có chút tê người, hắn ngạc nhiên nói, người chết là ai, là tướng lĩnh trong quân chúng ta sao? Phạm Lao Tứ lắc đầu nói, không phải, là một người dân. Nhưng đạo sĩ mà chúng ta bắt được nói người này mắc phải ôn dịch. Đại nhân, ti chức cũng thấy giống, nghe người nhà hắn nói, sáng hôm nay hắn vẫn rất khỏe, nhưng xế chiều lại đổ bệnh, kết quả là mặt trời vừa lặn thì hắn đã chết rồi. Đại nhân, trong đoàn người chúng ta nếu như đã sinh ra ôn dịch thì quả thật là gọi trời trời không đáp, gọi đất đất không linh, thuộc hạ không dám làm to chuyện, bằng không một khi tin tức truyền ra, sợ rằng ngay cả sĩ tốt của chúng ta cũng sẽ chạy trốn một nửa. Dương Hạo trong lòng trở nên căng thẳng, vội nói, đi, chúng ta đi xem một chút, đã có ai biết chuyện này rồi. Phạm Lao Tứ vừa đi vừa nói, may là bây giờ bất kể có người sinh bệnh hay chết đi thì người bên cạnh cũng chẳng buồn hỏi. Bây giờ ngoài ta, Lưu Thế Hiên và mấy tên thị vệ tuyệt đối tin tưởng ra thì chỉ có người nhà kẻ đó và Lao đạo sĩ biết, ta đã khống chế tất cả họ rồi. Đại nhân, chuyện đã quá cấp bách, không thể có dạ đàn bà được, ngài xem chúng ta có nên đem tất cả người nhà kẻ đó và Lao đạo sĩ. Nắm đấm tay hắn hung hăng giơ xuống đất, Dương Hạo đột nhiên đứng lại, nhưng không phải nhìn về phía hắn mà nhìn tới một đống lửa cách đó vài bước, bên cạnh đống lửa có mấy người đang nằm ngủ, có hai người đang ngồi, hắn đột nhiên cảm giác một bóng người trong đó có một chút quen thuộc, làm cho hắn không khỏi bước chậm lại. Đó là một phu nhân, từ góc độ của Dương Hạo, chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt nàng, đó chính là người lúc sẩm tối vì một miếng nước mà đã bị tên vô lại đó làm nhục. Nàng ngồi khoanh chân lại, trong lòng ôm một đứa trẻ, bên cạnh có một nam nhân đang quỳ. Hắn dùng toàn thân để che túi nước, lén lút cho đứa trẻ uống mấy ngụm, rồi vội vàng giấu túi nước vào trong lòng, nhìn thấy trên miệng đứa con trai còn vương ít nước, khuôn mặt đôn hậu của hắn lộ ra một vẻ vui mừng, nương tử, may mà có nàng, nếu không thì con trai chúng ta đã. Chỗ nước này nàng lấy ở đâu ra vậy, đây chính là nước đã cứu mạng chúng ta. Phu nhân đó áp má mình vào má đứa trẻ, yếu ớt nói, nước này là... Là nô gia đã xin được từ một người hảo tâm. Là ai mà có lòng tốt như vật? Ta đã từng nói hết lời với người ta mà vẫn không thể xin được chút nước nào. Chiều nay, Ngưu lão gia phải dùng hai đĩnh vàng mới đổi lại được một túi nước đấy. Nương tử, ân tình của người ta lớn như vậy, nàng nên dẫn ta đi cảm tạ người ta mới phải. Việc này, vị phu nhân nói ấp a ấp úng, tinh thần có chút hỗn loạn, chính vào lúc này, bọn họ chợt chú ý tới Dương Hạo đang đứng yên lặng một bên nhìn. Nam nhân đó vội giấu túi nước vào trong ngực, sợ bị hắn cướp đi. Còn vị phu nhân đó đã nhận ra Dương Hạo. Cho dù bây giờ Dương Hạo không mặc quan y, không đeo đao, nàng nhìn một cái vẫn có thể nhận ra. Khuôn mặt nàng đột nhiên trắng bệch ra như tuyết, mặt cắt không còn giọt máu, nàng giống như một tù nhân đợi chết, nhìn Dương Hạo một cách tuyệt vọng, cơ thể không khỏi phát run, ánh mắt lộ ra một vẻ cầu xin đau xót. Dương Hạo đã hiểu được, hắn nhìn nam nhân đó, lại nhìn đứa con chưa đầy tuần tuổi trong lòng, mắt có chút nóng lên, hắn từ từ đi lại gần, nhẹ giọng nói, đại tẩu, ở đây buổi sáng tuy nóng, nhưng buổi tối lại lạnh. Cẩn thận đừng để đứa trẻ bị phong hàn. Nhẹ nhàng nựng má của đứa trẻ, Dương Hạo lại cười với nam nhân đó, nước, là bản quan cho đại tẩu, tiếc là. Ta cũng chỉ có một chút này thôi, cố gắng kiên trì tiếp nhé, cho dù thế nào ta cũng sẽ nhất định đưa mọi người ra khỏi đây, nhất định thế. Hắn nhẹ nhàng vỗ vào vai nam nhân, rồi từ từ đứng dậy bước về phía trước. Phạm Lao Tứ đi theo phía sau, nhìn thấy Dương Hạo đang bước đi, đột nhiên giơ tay áo lên xoa xoa khóe miệng. Cái tử thi đó đã được người của Phạm Lao Tứ bí mật đem đến một góc hẻo lánh, còn người nhà của hắn đã được tập trung lại, khóc nhỏ nức nở. Lao đạo Phù Diêu Tử đang ngồi khoanh chân dưới đất, vẫn còn bộ dạng nửa tỉnh nửa ngủ, trên mặt có chút nặng nề. Dương Hạo bước lại, chắp tay nói, đạo trưởng, xin mời qua bên này nói chuyện. Phù Diêu Tử vớt cằm, đứng dậy theo hắn sang một bên. Phạm Lao Tứ ra một hiệu lệnh kỳ quái với thủ hạ của hắn, đám binh lính lập tức tản ra bốn hướng, âm thầm hình thành một thế bao vây xung quanh họ, tay cũng nắm chặt đao hơn, mắt phủ Diêu Tử lướt qua, lơ đễnh nhìn sang Dương Hạo. Dương Hạo trịnh trọng hỏi, đạo trưởng thông y y thuật. Phù Diêu Tử vớt cầm một cái nói, vần đạo đối với thuật đan thạch kỳ hoàng có biết một chút ít. Dương Hạo lại hỏi, người đó, quả thật là bị ổ hển dịch sao? Đúng vậy, bệnh ôn dịch này phát tác rất nhanh, một khi sinh bệnh chỉ cần nửa ngày có thể phát tác, mất mạng cực nhanh, lợi hại hơn cả binh đao. Dương Hạo lòng châm xuống, đi qua đi lại mấy bước, nói, dịch chứng, một khi đã truyền ra, đạo trưởng, bây giờ, ta muốn hỏi là người nhà của hắn có khả năng bị nhiễm bệnh không? Phù Diêu Tử lắc đầu nói, bây giờ vẫn chưa có triệu chứng truyền nhiễm, có điều mấy vạn người này có bị lây truyền ôn dịch hay không thì vẫn chưa thể biết được. Dương Hạo nhăn mày nói, điều bản quan lo lắng chính là điều này. Mấy vạn dân nếu như ôn dịch nảy sinh thì sẽ lan tràn rất nhanh. Hắn bỗng ngẩng đầu lên, hỏi, đạo trưởng đối với bệnh này có cách nào trị không? Phù Diêu Tử thở dài một tiếng, lắc đầu nói, bần đạo có thể trị, nhưng không có thuốc, bần đạo cũng chịu thôi. Dương Hạo buồn rầu ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời với những ngôi sao đang lấp lánh, cười đau khổ nói, những điều ta có thể làm ta đều đã làm hết rồi. Những chuyện còn lại đành phải xem người thôi, mong trời rủ lòng thương cho chúng ta một con đường sống. Hắn quay đầu gọi, Phạm Lao Tứ. Phạm Lao Tứ lập tức lên tiếng và chạy tới, tay nắm chặt đao, ánh mắt đầy sát khí nhờ hình Phù Diêu Tử, nói, đại nhân xin ra lệnh. Người đem theo mấy người, dùng vải che miệng bịt mũi, chuẩn bị chút tuổi rồi đem thi thể đi thiêu. Vâng, đại nhân. Nhưng Dương Hạo vốn đã chuẩn bị rời đi, thì nghe thấy lời nói lấp lửng liền quay đầu lại, chỉ nhìn thấy Phạm Lao Tứ đang nháy mắt ra hiệu với hắn, rồi hướng về Lao đạo sĩ. Dương Hạo chợt hiểu ra, vô chán quay người nói, đúng rồi, mấy ngày nay mệt mỏi quá nên cũng hồ đồ rồi. Người nhà của người đó và vị đạo trưởng này người đem họ đi cách đoàn quân ra rồi trông chừng họ, nếu như sáng mai không có dấu hiệu khác thường gì thì mới thả cho họ tự do. Nhưng phải cực kỳ nghiêm ngặt, không được để họ tung tin ra, gây hỗn loạn khủng hoảng. Phạm Lao Tứ ngẩn ra, đành phải miễn cưỡng đáp đồng ý. Phù Diêu Tử có chút kinh ngạc, khi nhìn lại Dương Hạo thì ánh mắt trở nên khác thường. Dương Hạo lòng đầy phiền não trở về, hắn tưởng tượng tới hình ảnh mấy vạn dân bị nhiễm ôn dịch rồi lần lượt chết, không khỏi rối bời. Hắn chợt bừng tỉnh khi bị một người va vào, người đó kêu lên một tiếng, đứng không vững, ngã sấp xuống bên cạnh hắn, sau đó chỉ thấy một bóng nhỏ trồm lên người đó lập tức kêu lên mấy tiếng rồi hất bóng đen đó ra, không ngờ tốc độ của bóng đen kia lại nhanh kinh người đến vậy. Nó lại chồm lên người đó, hung hãn cắn vào mặt hắn. Dương Hạo chợt dùng mình, cứ tưởng là có một loại thú nhỏ nào đó đang làm hại người, liền nhìn gần lại, mới biết đó là một đứa trẻ đang nhảy lên trên người đó và hung hăng cắn, người đó liên tục đập đánh lại, tiếng kêu thảm thiết động trời, nhưng vẫn không thể hất được đứa trẻ đó ra, ở đằng xa có mấy người dân đang đứng lên nhìn, nhưng lại không có ai tới xem. Dừng tay lại cho ta. Dương Hạo nghiêm giọng quát, rồi bước lên trên túm vào lưng đứa trẻ nhấc ra. Đứa trẻ vừa nghe thấy giọng hắn lập tức vui mừng lớn tiếng gọi, Dương Hạo đại thúc. Dương Hạo lúc này mới nhận ra đứa trẻ như con sói nhỏ đấy lại chính là Cẩu Nhi. Dương Hạo vội hỏi, Cẩu Nhi, cháu đang làm gì vậy? Cẩu Nhi vừa nhìn thấy hắn thì vẻ hung dữ trên khuôn mặt đã biến mất, cái miệng nhỏ nhắn của nó dẹt ra và khóc cầm lên, nói, đại thúc, kẻ xấu này nhân lúc mẹ Cẩu Nhi đang ngủ say liền lấy trộm túi nước. Nước mà quân gia mỗi ngày phát chỉ có một chút, là mẹ khó khăn lắm để giành lại phòng lúc nhỡ nhàng. Kẻ xấu này, Dương Hạo đại thúc, thúc phải giúp Cẩu Nhi. Dương Hạo vừa nghe xong thì vô cùng tức giận, bước lên trước nắm cổ vai áo của hắn kéo lên, nhìn chằm chằm vào hắn, lòng càng phẫn nộ, lại là ngươi sao? Ngươi nghĩ đao của bản quan ăn kiêng ư? Dám để rơi vào tay ta. Hóa ra người này chính là kẻ lúc sẩm tối đã lấy nước để đổi lấy tấm thân phu nhân đó. Tên khốn nạn này dám dùng nước của mình để phá hoại sự thanh bạch của người ta, rồi lại đi ăn trộm nước của người khác, Dương Hạo tức đến run cả người. Nếu như lúc này trong tay có đao thì hắn nhất định sẽ chặt tên này ra làm hai nửa, không cần nói thêm lời nào nữa. Người đó bị hắn túm chặt cũng phản kháng lại, chỉ cười ha ha nói, ngươi muốn giết ta à? Làm đi, làm đi. Đồng thập lục ta sớm đã biết không thể sống ra ngoài được, sống thêm một ngày cũng chỉ khổ thêm một ngày thôi, ta bây giờ cái gì cũng không sợ, lẽ nào lại sợ chết sao? Dương Hạo nổi di nói, nếu ngươi đã muốn chết thì tại sao lại còn lấy trộm nước của người khác? Kẻ đó thở dài. Tờ lờ ở mờ bầm nói, ta thật sự muốn chết, cho nên mới muốn trước khi chết được sống vui vẻ một tí. Ta muốn tự sát, nhưng lại không thể xuống tay tàn nhẫn với bản thân mình, khát quả thực là khó chịu, nên mới đi trộm nước. Bây giờ nếu đa rơi vào tay ngươi, ngươi cứ giết ta là tốt rồi. Dù sao thì ta cũng chỉ chết sớm trước ngươi một hai ngày thôi, các ngươi cuối cùng cũng sẽ đi theo ta, ha ha ha. Dương Hạo sát khí nổi lên, giọng đáng sợ nói, bản quan không chỉ muốn giết ngươi, mà còn muốn dốc thịt ngươi, để ngươi lưu lại đây làm cô hồn dã quỷ, ngươi không cần phải lo cho chúng ta nhất định sẽ đi được ra ngoài. Ha ha ha, buồn cười thật. Ngươi dựa vào cái gì mà đòi thoát ra ngoài? Ngươi có biết rằng từ hoang mạc này đến ngọ cốc cây cối ung tùm phải mất bao nhiêu ngày không? Dựa vào tốc độ của đoàn người này thì ít nhất cũng phải mất 7 ngày, 7 ngày đấy. Ha ha, đến được ngọ cốc thì sao chứ, vẫn không có lương thực, từ đó đến Quảng Nguyên lại mất 10 ngày nữa, 10 ngày đấy, chúng ta còn phải chống cự 17 ngày nữa. Chi bằng xuống 18 tầng địa ngục còn thoải mái hơn một chút. Cơ thể Dương Hạo như bị chấn động, thất thanh nói, ngươi nói cái gì? Lẽ nào? Ngươi đã từng đi con đường này? Đồng Thập Lục, kẻ một lòng muốn chết bị đưa đến trước mấy vị tướng quân, hắn cắn chặt răng không chịu nói gì cả. Hách Long Thành tướng quân nói ngon ngọt cả nửa ngày mà hắn không chịu nói liền lật mặt, sai mấy thân binh chân đấm tay đá cho hắn một trận, Đồng Thập Lục đã thành một con quỷ con. Sống mũi của hắn bị đánh gãy, miệng đầy răng cũng bị rụng gần hết, mũi và miệng đầy máu, bàn tay co quắp như móng gà, vì năm đầu ngón tay của hắn đều đã bị đánh chật khớp. Đồng Thập Lục không thể chịu được nữa, kêu thảm thiết và khai ra. Hóa ra, người này giống Dương Hạo, đều là người của phủ Bà Châu. Vì rượu say tranh kỹ nữ mà giết người, bị quan phủ phán án tử hình. Nhưng khi chiếu phê đỏ của triều đình vẫn chưa xuống tới thì hắn đã vượt ngục bỏ trốn. Hắn tháo chạy đương nhiên là không thể chạy về phía Trung Nguyên, nếu sang phía Nam thì sự khống chế của quan phủ càng lớn, hắn chỉ còn một con đường là đi về phía Tây Bắc. Nhưng vì mấy con đường từ Bá Châu đến Tây Bắc đều đã bị triều đình khống chế, để không bị quan phủ bắt được, hắn đã đi con đường sông cổ mà một phạm nhân cùng trong ngục đã nói đến. Trong ngục có một lão tặc đã từng nhiều lần đi qua con đường này, hắn đã vẽ đường đi cho Đồng Thập Lục xem, Đồng Thập Lục đã ghi nhớ kỹ con đường, rồi bắt đầu lập kế hoạch vượt ngục, mật đạo này chính là đường sông cổ mà đám người Dương Hạo đang đi. Con đường này hắn đã từng bước đi tới, ký ức về chặng đường trốn thoát đó hắn vẫn còn nhớ như in, làm sao mà hắn có thể quên được. Đồng Thập Lục lúc đầu sau khi vượt qua được con đường chết vốn muốn đi về phía Nam đến thành Quảng Nguyên, nhưng khi đến được gần Quảng Nguyên thì mới phát hiện trên cổng thành có dán cáo thì truy bắt hắn. Vì thế hắn lại phải tháo chạy về phía Bắc, đi một mạch đến Bắc Hán, ai mà biết được lần này lại rơi vào tay đội quân Đại Tống như cá sa lưới vậy. Lúc trước, khi đi con đường này, hắn đã chuẩn bị đầy đủ lương thực, nước uống và một số thuốc cần dùng, tất cả đều đầy đủ. Nhưng lúc này hắn như đang đi vào tuyệt vọng, bây giờ đội quân di dân của Dương Hạo có đem tất cả mọi thứ nặng nhọc vứt lại ở cửa Phù Vân Cốc thì theo hắn nghĩ làm sao có thể sống để đến được ngõ cốc. Sau khi biết rõ ràng chân tướng, Đồng Thập Lục bị dẫn xuống dưới. Dương Hạo gọi mấy vị đại tướng đến ngồi quanh đống lửa, vẻ mặt hứng khởi nói, chư vị tướng quân, ta nghĩ. Những gì chư vị bàn bạc lúc nãy, bây giờ đã có điểm dựa để làm rồi. Đám người La Khắc Địch suy nghĩ cũng rất nhạy bén, vừa nghe hắn nói lập tức nhớ ngay đến Đồng Thập Lục. La Khắc Địch nói, đại nhân, chẳng lẽ ngài muốn lợi dụng tên Đồng Thập Lục này để giải thoát cho chúng ta sao? Dương Hạo nói, không sai, hắn đã từng đi qua con đường này, hơn nữa lại đã từng đến Quảng Nguyên. Quả thực là trời đã rủ lòng thương. Đã cho chúng ta một người dẫn đường. Ý của ta là, chúng ta sẽ phái người ngựa ngày đêm chạy tới Quảng Nguyên tìm lương thực, rồi dùng xe ngựa trở về, cùng lúc này thì đoàn người của chúng ta sẽ dốc toàn lực đuổi về phía trước, khi đã gặp được nhau. Khi đã gặp được nhau thì thời gian chỉ mất có một nửa. Chúng ta muốn thoát ra khỏi tuyệt cảnh này không phải là không có khả năng. Chúng tướng lập tức phấn chấn lên, Từ Hải Ba nghĩ một lúc, nói, quan gia đã hạ dụ, hai vị khâm sai có thể điều động lương thảo. Dân dịch thậm chí là quan binh nơi gần nhất tương trợ. Chúng ta muốn lấy lương thảo ở Quảng Nguyên và dùng dân dịch vận chuyển đến thì phải có khâm sai cầm tiết mới có quyền này. Bây giờ. Nhưng chẳng lẽ lại Dương Đại Nhân lại đích thân đi sao? Dương Hạo hơi trầm ngâm, nói, không được, đại quân Tây phản là chủ ý của ta, Dương Mộ đã thể là sống chết với dân chúng, quyết không rời đi. Hách Long Thành không nhẫn mại được, nói, Dương Đại Nhân, ngài không rời khỏi đây thì ai sẽ đi đây? Người bên cạnh đi thì làm gì có quyền lực để điều động lương thực, dân dịch, quan binh. Dương Hạo do dự nói, nếu như chúng ta xin trình đại nhân đi một chuyến thì sao? Đám tướng lĩnh La Khắc Địch, Từ Hải Ba, Hách Long Thành nghe xong nhất tề lắc đầu, ngay cả bọn thân binh đằng sau cũng lắc đầu liên tục như sóng. Hách Long Thành là người của Trình Thế Huyền, nói chuyện hoàn toàn không chút kiêng nể gì, Dương Đại Nhân là quân tử lỗi lạc, cũng cần phải phòng mưu đồ của kẻ tiểu nhân. Tên Trình Đức Huyền hận không thể ăn thịt, uống máu của ngài. Ngài nếu để hắn đi Quảng Nguyên thì chẳng khác nào tự đâm đao vào mình. Dương Hạo lắc đầu nói, Hách tướng quân nghĩ sai rồi, Dương Mộ không phải là không có sự phòng bị với hắn, việc này không chỉ để một mình hắn đi làm, sự việc quan trọng liên quan đến mấy vạn người, cho dù hắn có hận Dương Hạo ta cũng tuyệt đối không dám động tay chân làm hỏng chuyện này, Chính Đức Huyền là người thông minh, hắn sẽ không vì chút oán hận mà không tính tới lợi hại, làm ra chuyện ngu xuẩn đâu. Cho dù là nói như vậy nhưng mấy người này vẫn không dám đem hy vọng của cùng xê mình giao cho một kẻ bây giờ đang bị họ giam lỏng, ngay cả tướng lĩnh cấm quân từ Hải Ba cũng không kiêng nể nói, không sợ Nhật vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu như Trình Đức Huyền không dụng tâm để làm việc, hoặc cố ý trì hoãn, đến lúc đó chúng ta phải làm sao? Bây giờ xem ra chỉ có Thỉnh Dương Đại Nhân đi một chuyến thì chúng ta mới yên tâm được. Việc ở đây ngài cứ yên tâm, Tiết Việt cho dù ngài có cầm đi thì chúng ta cứ gạt hắn ra, không thừa nhận thân phận khâm sai của hắn thì hắn còn có thể làm gì chứ? Chúng tướng đều đồng thanh, Dương Hạo không biết phải làm thế nào đành chấp nhận nói, được rồi, chúng ta hãy sai Đồng Thập Lục vẽ địa đồ ra, phải hết sức chuẩn xác, ta nghĩ bên cạnh Ngọ Cốc có một dòng sông, cũng dễ tìm. Mọi người đêm nay nghỉ một chút, đến sáng mặt trời lên sẽ lên đường. Chớ đừng để mất phương hướng, đợi khi tới Ngọ Cốc, thì nghỉ ở đó đợi. Theo như tốc độ của chúng ta, từ đây đến Quảng Nguyên cần 17, 18 ngày, nhưng nếu ta ngưỡi ngựa ngày đêm phi nhanh thì chỉ cần 3 đến 4 ngày có thể tới được Quảng Nguyên. Ta sẽ lập tức mở kho quan lấy lương thực, điều động lừa ngựa dân phu, đem lương thực trở về một cách nhanh nhất. Nếu như tất cả đều thuận lợi thì trước sau sẽ gặp lại mọi người ở Ngọ Cốc. La Khắc Địch phân chân nói, được, quyết định như vậy. Sáng sớm ngày mai xin mời Dương Đại Nhân lên đường. Mặt tướng sẽ đem tin khâm sai Đại Nhân đích thân đến Quảng Nguyên vận lương thông báo cho toàn thể quân dân, nhất định sẽ làm phân chân khí thế quân dân, mọi người sẽ kiên trì đến Ngọ Cốc chờ tụ hợp với khâm sai. Đợi đến khi tất cả nước và lương thực đều hết thì mặt tướng sẽ đem mấy con ngựa còn lại giết cho mọi người bớt đói, chắc có thể chống cự đến được chỗ đó. Ngày thứ hai, khi trời mới tờ mờ sáng, Dương Hạo liền đem theo Phạm Lao Tứ, Lưu Thế Hiên và vài tên thân binh lên đường. Còn có cả Đồng Thập Lục mặt mũi bầm dập và Lao Đạo Phù Diêu Tử cũng đi theo. Dương Hạo lo lắng trong quân sẽ xảy ra ôn dịch tràn lan, nên cũng muốn lấy thêm cả thuốc về, mà Lao Đạo Phù Diêu Tử lại biết cách trị nên đương nhiên phải dắt hắn theo. Đây là một đội quân kỳ quái, một người xuất gia không hỏi thế sự, một tử tù tháo chạy đến Bắc Hán, một gia đình luôn muốn làm quan để trở về Bá Châu báo thủ, còn có mấy tên mã tặc đã toàn quân. Đoàn người này không có một ai là đại hiệp vì dân vì nước. Nhưng nhiệm vụ trọng đại cứu mạng mấy vạn dân lúc này lại được đặt lên vai họ. Họ thúc ngựa phi nhanh trên thảo nguyên, ánh sáng mặt trời rực rỡ chiếu vào lưng, nó đang mang hy vọng của cùng của mấy vạn dân quân. Quyển 4, Đoạt Thử Thiên Can Nhất Chỉ Bích chương 148, Khâm Sai Ăn Mày. Hôm nay là ngày mừng thọ 52 tuổi của tri phủ Quảng Nguyên Từ Phong Thanh. Từ sáng sớm đã có nườm nượp quan khách đến, những chiếc xe ngựa chở đầy vàng bạc không ngừng được đưa tới. Từ tri phủ mặc y phục thọ tinh ông có thêu hoa văn cây tùng. Con xếu và hoa mai, cười cười nắm hai tay vào với nhau rồi đứng trên bậc cao của nhị đường đích thân đón khách. Trong từ phủ, người đang nói cười đều là những kẻ giàu có quyền thế, tới tham dự không có một dân đen nào. Một lát sau, đủ các loại lễ vật quý báu đều đã bày chật hai bên nhị phòng. Từ tri phủ là người có tiền nên làm việc gì cũng dễ, hắn nhìn quan khách rồi cười, ai y a y a, phúng lao vất vả rồi, ai y a a, đô cử nhân, lễ trọng quá, lễ trọng quá. Ai bi a a a, lạc quan sát, bây giờ quan gia đang chinh phạt Bắc Hán, đang khổ chiến với Khiết Đan, Từ Mỗ chỉ là một văn nhân, không có sức để lên trận giết địch, đành phải trấn thủ hậu phương, chẳng có công lao gì, làm người An Lộc vua thấy thật là hổ thẹn, buổi mừng thọ nhỏ làm sao lại dám nhận hậu lễ như này. Những người đến chúc mừng lại không khỏi phải buông lời khen ngợi, tán dương hắn đã làm yên hậu phương, làm việc đâu ra đấy. Không ngừng cứu vận chuyển cứu trợ chiến sự tiền tuyến. Tuy công danh không hiển, nhưng thực sự có công với đất nước, có công với dân, làm cho Từ Phong Thanh vui vẻ mặt mày hớn hở. Đợi khi khách đã đến gần hết, trong tử phủ đã bày xong thịnh yến. Những nhân gia trong đại hộ thường rất quý củ, tiền đường là tán tiệc, trung đường là quý binh, hậu đường là nữ khách. Từ tri phủ là văn nhân nên bố trí những vật dụng trong phòng đều rất trang nhã, trung đình là một hồ nước lớn, trong hồ có hòn non bộ, cây tử đằng, cây cầu với đình nhỏ. Trong nước là những cây sen xanh mọc thành một mảng, những con cá chép đang bơi lội tung tăng. Đưa mắt lên trên nhìn sẽ thấy trong cái tán lá cây xum xuê lộ ra một góc hồng lâu của nhà sau, thật là tiên cảnh nhân gian. Trong hồ không chỉ có một cái đình mà có rất nhiều, được bố trí như hình hoa mai, ở giữa là cái to nhất, trong các đình đều có bày tiệc rượu khoản đãi các cao bằng quý hữu. Mọi người đều đã lần lượt ngồi xuống, chúc lao thọ tinh, rồi dơ những chén rượu lên, rượu đã qua tam tuần nên mặt mọi người đều đã bắt đầu nóng. Phía dưới hiên lại có đàn sáo nhã nhạc, thật là làm cho người ta không cảm thấy cái khổ sở của mùa hè. Từ Phong Thanh đã nhận mấy chén rượu chúc thọ của người ta, say khướt giơ chén rượu lên, cao giọng nói với các tân khách trong đình, chư vị hảo hữu, xin nghe Từ Mỗ nói. Tân khách trong các đình cũng dừng chúc rượu nhau, nhìn về phía hắn, Từ Phong Thanh một tay cầm chén, một tay vớt râu, mỉm cười nói, chư vị. Ta phòng ngự ở Quảng Nguyên, để Trình Thế Hùng Trình đại nhân phái Nam Nhi trên đất Quảng Nguyên này đi theo thánh giá chinh phạt Bắc Hán, thật cực khổ vất vả. Từ Mỗ và Trình tướng quân cùng coi quản Quảng Nguyên, giờ Trình tướng quân đã chinh phạt Bắc Quốc, Từ Mỗ lòng rất mong nhớ. Ở đây, Từ Mỗ xin đề nghị, chúng ta cùng nâng cốc chúc quan gia đánh bại Khiết Đan, bình phạt Bắc Hán, mở rộng biên cương bờ cõi. Chúc cho Trình đại tướng quân uy hiếp có hiệu lực, dương cờ thắng lợi, mã đáo thành công, gia quan tấn tước, từng bước thăng cao. Xin mời các tân khách nghe xong đều rào rào hưởng ứng, đứng dậy đi tới phía Bắc đỉnh, nâng chén lên, thần sắc kính nể, giơ chén về phía Từ Chi phủ tỏ ý chúc mừng. Những lời chúc mừng còn chưa nói xong thì đã nghe thấy bên cửa có những tiếng ầm ầm hỗn tạp, mọi người đều ngạc nhiên nhìn ra, chỉ thấy một đám bảy, tám tên ăn mày đầu bù tóc rối xông vào. Những gia đình đốn khách muốn ngăn trở thì bị một tên ăn mày cao lớn đẩy một cái, trượt chân ngã xuống hồ sen. Những chiếc lá sen xanh ngắt lay động, đợi đến lúc hắn đứng dậy thì đã có một con ếch ngồi chốm trệ trên đầu mắt đang nhìn bốn hướng. Từ Phong Thanh vừa sợ vừa giận, làm sao lại có cái lý đó, đám ăn mày này từ đâu đến đây làm loạn hả? Chiến sự phương Bắc kịch liệt, có một số lưu dân đã đến Quảng Nguyên. Quảng Nguyên là một thành lớn do quân Trấn phát triển lên, tuy không thể dung nạp nhiều cư dân, nhưng vẫn có thể chứa thêm một số lưu dân nữa. Từ Phong Thanh hôm nay mừng thọ, có ý phát cháo cứu tế trong thành, một là thể hiện công đức, hai là tránh lưu dân đến làm loạn, chưa từng nghĩ rằng có người lại dám to gan động trời xông vào phủ hắn. Mấy tên ăn mày này đã xông vào trung đường, không nói lời nào chạy thẳng vào đại đình ở giữa Từ phủ, lúc này ở cửa lớn mới xuất hiện lão quan gia của Từ phủ, bước chân lảo đảo, nhìn thấy cảnh hỗn loạn trong trung đường không khỏi vội vàng luống cuống. Mấy tên ăn mày đó xông đến, chiếm chỗ của các tân khách, đầu cũng không ngẩng lên. Như lang như hổ vươn tay tới bốc thức ăn nhanh như gió cho lên mồm. Nhìn quần áo họ rách nát, nhuốm đầy bùn đất, trong đó có một người có một bàn tay co quắp giống như móng gà, chỉ còn một tay có thể sử dụng được, nhưng hắn cướp đồ ăn vẫn nhanh hơn người khác. Quảng Nguyên thông phán Trương Thắng Chi nhìn thấy cảnh này thì vô cùng phẫn nộ, lớn tiếng quát, làm gì có cái lý đó, đám ăn mày này từ đâu đến mà dám làm loạn yến tiệc mừng thọ của chi phủ đại nhân, người đâu, bắt đám ăn mày to gan này lại cho bản quan, ta sẽ trừng trị chúng thật nặng. Có một tên ăn mày trong đó cúi thấp đầu xuống, cũng không thèm để ý xem bên trong cá trong thịt có xương hay không, chỉ đem tất cả nuốt hết vào mồm. Khi nghe thấy Trương Thông Phán ra lệnh như vậy thì hắn liền ôm một bình mỹ tửu, vừa ngẩng đầu lên uống ngực ngực, một tay vừa tháo cái gói đồ trên vai, vứt xuống trước mặt Trương Thắng Chi. Túi đồ rơi xuống thì bị mở ra, bên trong lộ ra bên trong hai thứ đồ, một vật giống như xào trúc, mỗi đốt lại quấn một ít lông thú, lúc này nó trông rất bẩn nên không nhìn rõ lông thú đó có màu gì. Vật còn lại là một đầu rượu đã gãy mất cán dài màu vàng, trên đầu rượu còn khắc những hoa văn vô cùng tinh xảo. Trương Thắng Chi sai người túi lầu xem, kinh ngạc hỏi, đây là cái gì? Trương Thông Phán đã nhận ra, hắn nhìn hoa văn tinh xảo trên chiếc đầu rượu không khỏi kinh ngạc, vội vàng túi người xuống nhặt lên xem thật kỹ. Sau đó lại cầm cây xảo trúc ngắn có gắn lông thú lên, lập tức nhận ra, kinh hãi nói, đây là tiết Việt khâm sai. Cái gì? Từ Chi phủ nghe thấy vội vàng bước lên phía trước mặt Trương Thông Phán. Hắn cẩn thận xem những vật trong tay Trương Thông Phán. Kinh ngạc quay người về đám ăn mày nói, ngươi, ngươi, các ngươi, là ai? Hắn nhảy một bước tiến về phía trước, chén rượu trên tay bắn tung tóe lên cổ áo. Từ Chi phủ lại như bừng tỉnh. Hắn nhìn thấy một tên ăn mày đầu tóc rối bù ngồi đối diện đang xé thịt gà, uống mỹ tửu, rồi vứt xương gà xuống, mỡ dính đầy mồm. Hắn lấy tay quệt một cái, rồi nhấc hai tay lên vén những sợi tóc dài đang bay phất phơ trước mặt, mập mờ cười nói, Từ đại nhân. Đã lâu không gặp. Ngươi? Ngươi là ai? Ngươi quen bản quan sao? Từ Phong Thanh nhìn khuôn mặt gầy gò, đầy râu, cáo đầy bụi bẩn, kinh ngạc hỏi. Người này không để ý đến Từ Chi phủ, quay sang nói với hai bên, mọi người ăn ít một chút, chúng ta đã rất đói, thoát cái đã ăn no căng thì dạ dày sẽ không chịu nổi đâu. Trong những người này chỉ có một lao ăn mày thần sắc ung dung một chút, ăn cũng không nhiều lắm, hắn chỉ ăn mấy miếng thịt, uống mấy chén rượu rồi đặt xuống, nghe thấy lời người ăn mày lúc nãy nói thì hơi gật gật đầu. Hắn cũng đang muốn mở mồm nhắc nhở. Lao ăn mày đầu tóc cũng rối bù bẩn thỉu, ý đi phục rách nát như lưới đánh cá. Tên ăn mày lúc nãy lại thúc giục mấy lần nữa, mấy tên ăn mày còn lại mới tiếc nuối mà buông tay xuống, nhưng hai con mắt đói khát vẫn cứ nhìn chằm chằm vào rượu thịt trên bàn, không chịu rời đi. Người đó cười gượng nói, lại hất tóc lên, đứng dậy chắp tay nói, Từ đại nhân không nhận ra ta sao? Ta là Đinh Hạo ở Bà Châu. À, ta vốn họ Đinh, nhưng bây giờ đã đổi theo họ mẹ là Dương rồi. Tại Hạ Dương Hạo, đã từng gặp đại nhân mấy lần, đại nhân có nhớ tiểu công tử của Trình tướng quân mùa đông năm ngoái bị kẻ xấu bắt đi. Từ Phong Thanh a lên một tiếng. Chỉ tay vào hắn kinh ngạc nói, ngài là Đinh Hạo, không đúng, ngài là Dương Hạo, bản quan biết, bản quan đương nhiên biết, thánh dụ sớm đã ban xuống, hiểu dụ cho các châu các phủ. Bản quan biết chuyện Dương Hạo Dương đại tướng quân phụng thánh dụ đi di dân Bắc Hán về đất Tống. Nhưng, ngài làm sao lại đến đây, lại còn biến thành bộ dạng này? Một lời không thể nói hết được từ đại nhân ạ, bây giờ cứ chỉ hoãn mỗi khắc là lại không biết được có bao nhiêu người đang đói chết trên hoang nguyên, thực sự là không thể đợi được nữa. Dương Mô đã đem Tiết Việt đến cho đại nhân xem, đại nhân biết ta là khâm sai thì càng tốt. Đi đi đi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Dương Hạo bước đi, nắm lấy tay Từ Phong Thanh đi ra ngoài, Từ Phong Thanh kinh ngạc nói, Dương Hạo, à không. Dương đại nhân, chúng ta đi đâu vậy? Dương Hạo vừa đi vừa nói, đi đến kho lương Quảng Nguyên Phủ. Nhưng vị khách trong các bàn tiệc khác nhìn thấy đám ăn mày xông vào chiếm bữa tiệc, ăn uống nồng nàng, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy một tên ăn mày trong đó nhảy ra rồi kéo Từ Chi Phủ đi. Trương Thông Phán và mấy quan viên cùng bàn tiệc cũng không ngăn cản, rồi lại chạy đi theo sau họ, mấy tên ăn mày bẩn thỉu nhìn thấy thế cũng bước theo ra ngoài, đám tân khách không khỏi vừa kinh ngạc vừa hiếu kỳ, vội vàng bỏ chén rượu xuống chạy theo. Mấy tên đầy tớ nhanh nhẹn chạy vào hậu đường thông báo. Khi Từ phu nhân và Từ tiểu thư cùng đem theo một đám quý phụ vội vã chạy đến trung đình thì chỉ nhìn thấy một đống hỗn độn, nhưng không một bóng người. Trên con đường lớn của Quảng Nguyên xuất hiện một kỳ cảnh mà trăm năm khó thấy, chi phủ đại nhân bị 7, 8 tên ăn mày tóc thai bù xù vây quanh đi về phía trước, vừa đi từ chi phủ lại vừa quay đầu thầm thì điều gì đó với một tên ăn mày bên cạnh. Phía sau bọn họ còn có một người đi sát theo, đó là thông phán đại nhân cực kỳ uy nghiêm, thông phán đại nhân tay trái còn cầm một cái đầu dịu, tay phải cầm một cái xào trúc có gắn lông thú, thở hổn hển chạy theo. Phía sau nữa lại là mấy gia đình trông cửa từ phủ tay cầm thương, cuối cùng là một tốp quan cao, phú thân và học giả huyền thâm mặc những y phục làm từ gấm, trong đó còn có một lão già chạy thở không ra hơi, đổ mồ hôi như tắm, lại vẫn không đuổi kịp lên, nhưng không chịu tụt lại phía sau. Dân chúng lấy làm kỳ lạ, quay sang hỏi nhau nhưng vẫn không biết được ngọn ngành, liền chạy theo sau. Kẻ bán hàng đang đẩy xe, phu nhân đang ôm con, lão thái thái đang đi dạo. Ngày càng nhiều dân chúng không biết chuyện gia nhập vào dòng người tiến về phái trước. Dương Tấn Thành Dương Bổ Đầu đang tuần tra thành, thời tiết nóng nực, Dương Bổ Đầu mệt mỏi vô cùng, hắn vừa trốn đến một tiệm trà ngồi uống mấy hớp thì khi ngẩng đầu lên liền nhìn thấy vô số dân chúng đang chạy vui vẻ trên đường, làm hắn giật mình đến mức hất cả chén trà lên người tuần bổ trước mặt. Hắn nhảy xuống, hoảng hốt gọi, xảy ra chuyện gì vậy, có phải là lưu dân gây chuyện không? Mấy người tuần bổ nhìn nhau không hiểu xảy ra chuyện gì. Dương Tấn Thành vội vàng bảo một người lớn tuổi nhất chạy về nha môn gọi thêm người, mắt thấy dân chúng đông như lũ bão, hắn vô cùng sợ hãi, liền điều động nha dịch, tuần bổ, dân giáng đền nghe lệnh, rồi chạy đến thành thủ tướng quân báo tin, tiếp đó hắn dẫn mấy tuần bổ chạy lên phía trước dân chúng. Từ Phong Thanh nghe Dương Hạo nói rõ ràng chân tướng sự việc một lần, thở hổn hển kêu khổ nói, a y y ho ho Dương đại nhân, bản quan sớm đã nhận được lệnh dụ của triều đình, tất cả các quan phủ đều muốn tận lực làm việc, ngài là khâm sai, lại có cả Tiết Việt. Cũng giống như là thánh thượng đang đích thân tới, bản quan nào dám không thuận theo. Nhưng, tôn lương ở Bá Châu phủ quả thực là không có nhiều lắm. Kho chữ quan lương vừa mới được xây dựng xong, còn chưa thể chữa lương thực. Lương thực trong kho lương cũ mấy ngày trước đã được gáp tải đến Bắc Hán, lương thực còn lại cũng chỉ đủ dùng cho dân chúng trong nửa tháng nữa thôi. Đội xe lương của Bá Châu vẫn còn chưa đến, nếu như đại nhân đem hết lương thực đi, vạn nhất xe lương gặp trục trặc thì thành quả ngu. Yến sẽ bị náo loạn. Dương Hạo ngắt lời nói. Đại nhân, nếu như ngài nhìn thấy cảnh thê lương của đoàn quân di dân thì nhất định sẽ không do dự đem lương ra. Đây là lương cứu mạng, trì hoãn không được, trước tiên hãy xếp lương lên xe để ta mang đi, rồi từ đại nhân lại nhanh chóng đến các thành trấn gần đây thu mua, hoặc mượn dùng để phòng lúc Quảng Nguyên nguy cấp. Từ Phong Thanh cũng không còn cách gắn nuôi khác, Dương Hạo đã tìm đến tận cửa rồi, hắn không thể đặt mình ngoài cuộc. Nếu như để mặc mấy vạn dân chúng đói chết, nôn quan học sĩ, ngự sử quan sát các đạo các lộ có thể không kết tội hắn sao? Lúc đó hắn bất luận thế nào cũng không thể thoát được liên can, vì vậy đành phải đau khổ đồng ý. Nhưng hắn đã nghĩ lại, làm vẻ buồn rầu nói, vẫn không được, Dương đại nhân, lương thực cung cấp cho mấy vạn dân thì phải cần bao nhiêu xe. Xe áp tải lương đến Bắc Hán vẫn chưa thấy trở về, bây giờ số xe trong phủ chẳng có mấy chiếc dùng được. Dương Hạo nghe xong lòng chợt trầm xuống, hắn đột nhiên nhớ tới Diệp gia bán xe mà lần trước khi vừa đến Quảng Nguyên đã từng đi qua, không khỏi vui mừng nói, không phải lo nhiều thế, bản quan là khâm sai. Là người có quyền điều động dân xa dân phu, việc không thể chậm trễ, chúng ta chia làm hai bên, từ đại nhân đến kho lương điểm quân, lệnh cho người nhanh chóng đóng bao chuẩn bị chuyển đi. Bản quan cầm Tiết Việt đến Diệp ra mượn xe mượn người. Hắn vừa xoay người bước đi thì đột nhiên dừng lại, không được, những người dân bình thường thì làm sao nhận ra cái gì là Tiết Việt, từ đại nhân, ta vẫn phải mượn ngài mấy quan viên và binh sĩ để tỏ uy phong mới được.
Đúng rồi, ở đây còn có một đạo trưởng.
Dương Hạo kéo Phù Diêu Tử đến trước mặt, Từ Phong Thanh vừa nhìn đã nhận ra đó rõ ràng là một tên ăn mày háo rách như lưới cá, nào có giống đạo nhân.
Dương Hạo nói, trong nạn dân đã có dấu vết ôn dịch, cần phải có một số thuốc để trị, thỉnh đại nhân phái người đi theo đạo trưởng này để tìm thuốc, sau đó cùng vận chuyển đến ngọ gốc.
Từ Phong Thanh vội vàng quay đầu dặn dò, Trương Thông Phán, ngài mau chóng đi theo Dương Khâm Sai đến Diệp Gia mượn xe, điều động dân dịch dân phu.
Mấy người các ngươi cũng đi theo Khâm Sai đại nhân, kẻ nào dám kháng chỉ thì tống luôn vào ngục.
Sai chủ bộ, ngươi theo vị đạo trưởng này đi tìm thuốc, cần bất kỳ loại thuốc nào thì các tiệm thuốc to nhỏ đều phải đưa ra không được kháng cự, những loại thuốc đã lấy đi thì ghi lại, bản quan sẽ thỉnh triều đình phát bạc, đến lúc đó sẽ trả.
Quyền 4, Đoạt Thử Thiên Can Nhất Trì Bích Chương 149, Tương Nội trên đường đi.
Trương Thông Phán và Sai chủ bộ vội vàng nhận lệnh, Vương chủ bộ đem theo mấy người đi cùng Phù Diêu Tử lấy thuốc.
Trương Thông Phán đem mấy quân binh đi theo Dương Hạo về phía đường lớn Tây Giác Lầu.
Còn Từ Phong Thanh tự mình đem theo số người còn lại đến kho lương.
Dương Hạo gấp rút đến Tây Thành, những người dân đang đi phía sau từ Chi Phủ cũng đi cùng hắn để xem, nhưng không ai gây phiền toái cho hắn cả.
Mắt đã thấy địa phận Tây Thành, từ phía trước con đường lớn đột nhiên có một công tử nho nhã, tay cầm một cái lồng chim, lắc lắc đầu đi tới.
Vị công tử đó cứ đi thẳng tới, đang cảm thấy phong cảnh làm vui lòng người, ánh xuân đẹp vô hạn. Đột nhiên nhìn thấy một tên ăn mày vội vã chạy tới thì có chút ngần ra, lại nhìn thấy phía sau tên ăn mày đó có 7, 8 đại binh đi theo.
Vị công tử này đột nhiên thay đổi sắc mặt, quay đầu bỏ chạy.
Dương Hạo người tuy đã đến Quảng Nguyên nhưng lòng lại vẫn ở hoang mạc, làm gì còn tâm trí để ý đến chuyện người khác, nên không quan tâm tới hắn.
Vị công tử phía trước càng chạy càng hoảng.
Hắn phát hiện ra mình rẽ bên nào thì đại binh lại cũng rẽ bên đấy, mình đi tránh sang một bên thì đoàn binh cũng đi theo.
Trước mắt đã là cổng nhà mình rồi. Vị công tử này chạy toát hết cả mồ hôi.
Chợt hắn dậm mạnh chân nói, thôi đi, các người không phải đuổi nữa, ta thả con anh Vũ này đi rồi mà vẫn chưa được sao.
Tên ăn mày chẳng thèm để ý đến hắn, chạy vọt qua người, một tay cầm một chiếc rìu, tay kia cầm xào trúc, chẳng ai thèm để ý đến hắn.
Ngay cả những binh sĩ cầm thương cũng chạy vọt qua người hắn.
Vị công tử này lòng đầy ngạc nhiên, xách lồng chim nhìn theo đám người đó chạy vào trong nhà mình, liền chạy theo sau.
Hóa ra vị công tử này chính là thiếu gia Diệp Chi Tuyển của Diệp gia, lần trước khi từ Nghênh Xuân Các đi ra thì bị Trình đại tướng quân giận dữ không đâu thẳng mặt mắng chửi cho một chân, rồi thả đi 60 con hùng ưng đắt tiền mà hắn mua về, từ đó hắn đã mắc phải chứng bệnh sợ hãi quân nhân.
Hắn thích nuôi chim, mang lồng chim đi dạo, lại sợ bị quan binh nhìn thấy sẽ bắt phải thả, thế nên mỗi lần đi trên đường nhìn thấy quan binh là lại trốn ngay đi xa.
Gần đây Trình Thế Hùng dẫn binh đi tham chiến Bắc Hán. Trong Quảng Nguyên chỉ còn lưu lại một bộ phân nhân mã thủ thành, trên những con đường trong thành khó mà nhìn thấy được quan binh, vì thế hắn mới có thể tùy ý mà đi lại, không ngờ rằng hôm nay vừa ra cửa chưa lâu thì lại gặp phải họ.
Diệp Chi Tuyền về đến nhà, nhìn vào trong không khỏi bất ngờ, thấy cha mình đang dẫn cả nhà già trẻ quỳ xuống sân, bên trên bậc cao là một kẻ ăn mày tóc dài vắt qua vai đang đứng, một tay cầm rượu một tay cầm cái gậy như chổi lông gà.
Diệp Chi Tuyền bất giác vừa kinh ngạc vừa giận, xông lên phía trước nói: Ban ngày ban mặt mà tên ăn mày ngươi lại dám vào đây mà cầm rượu dọa nạt hả?
Hắn vừa nói đến đây thì đột nhiên nhớ tới mấy quan binh đang đứng ở trong sân, cường đạo đánh cướp mà quan binh lại không giúp khống chế sao? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lại có chuyện gì mà bản công tử không biết sao?
Lúc này hắn nhìn thấy cha hắn quay đầu lại, nghiêm giọng quát, tiểu xuất sinh, còn không mau quỳ xuống.
Cha!
Quỳ xuống!
Diệp Chi Tuyền vội vàng quỳ xuống, Diệp Lao ra quay người lại, nói, Khâm Sai đại nhân. Tiểu nhi lô mãng không hiểu chuyện, Khâm Sai đại nhân xin đừng trách tội.
Khâm Sai đại nhân.
Diệp Chi Tuyền chỉ cảm thấy như trời đất xoay chuyển, như mây sương che trời che biển.
Trong nhà mình tuy là có một số tiền để không, nhưng dù sao thì cũng chỉ là một tiểu thương, cho dù có đi cầu xin thì quan phủ cũng chẳng thèm đến cửa, nhưng Khâm Sai.
Khâm Sai là người mà Hoàng thượng phái xuống, là sứ giả đến nhà mình làm cái gì, làm sao lại?
Làm sao sứ thần của thiên tử lại còn rách nát hơn cả ăn mày vậy?
Dương Hạo ôn hòa nói, ông chủ Diệp, sự việc can hệ đến tính mạng của mấy vạn sinh linh, vẫn mong ông chủ Diệp trượng nghĩa tương trợ.
Bản quan lần này đến đây là thay mặt cho triều đình, ngươi yên tâm, nếu như xe ngựa dân phu có thương tổn gì thì triều đình sẽ bồi thường.
Những tổn thất do trưng dụng xe làm cho việc buôn bán đỉnh tệ quan phủ cũng sẽ bồi thường thỏa đáng.
Ông chủ Diệp ngẩng đầu lên, cảm động nói, Khâm Sai đại nhân đừng nói như vậy, tiểu nhân tuy là một tiểu thương, nhưng cũng hiểu được đại nghĩa. Cho dù đội xe của ta tất cả đều bị hủy thì cũng là đáng.
Việc này có thể đến với Diệp gia thì cũng là vinh dự cho Diệp gia.
Xe lừa ngựa của Diệp gia mỗi ngày đều đi khắp nơi, không ở Quảng Nguyên, nhưng tiểu nhân sẽ lập tức bắt đầu chuẩn bị, điều động tất cả xe, phu xe đang ở Quảng Nguyên đến kho phủ nghe sự sai khiến của đại nhân. Dương Hạo cảm thấy rất xúc động, hắn không ngờ trong dân gian lại có một người hiểu chuyện như vậy, một người làm buôn bán lại biết rõ lễ nghĩa như thế, hắn vội vàng đưa Tiết Việt vào tay Trương Thông Phán, bước lên trước đỡ ông chủ Diệp dậy, vui mừng nói, ông chủ Diệp thâm hiểu đại nghĩa, bản quan sẽ nói chuyện này cho từ chi phủ, đặc biệt sẽ lên triều khen ngợi ông chủ Diệp. Ông chủ Diệp nghe vậy vội vàng nói không dám, trên trán lộ rõ vẻ mừng rỡ. Tiền hắn có, duy chỉ có danh tiếng, vinh quang là không thể dựa vào gia tài vạn quan mà có thể có được. Nếu như triều đình khen ngợi một tiếng nghĩa thân hỷ sĩ, thì từ nay về sau Diệp gia ở trên cái đất Tây Bắc này sẽ không còn là một tiểu thương đơn giản như cũ nữa. Nhưng ông chủ Diệp cũng là thành tâm thành ý muốn giúp nan dân, bây giờ bất ngờ lại nhận được những lời hứa của Khâm Sai đại nhân như vậy nên rất vui. Hắn quay người nói với nhi tử, con à, lần này chúng ta cứu giúp nạn dân là một nghĩa cử hành thiện lớn, con hãy đích thân dẫn đội xe đi theo Khâm Sai đại nhân đến ngõ cốc đi. Sao cơ? Con. Diệp Chi Tuyền đang quỳ một bên như chẳng có chuyện gì nào biết khổ tâm của phụ thân, không nghĩ rằng cái cụm từ nghĩa thân thiệt sĩ lại chụp lên đầu mình, vừa nghe thấy lời này liền ngẩng đầu lên, chỉ vào mũi mình nói. Khi Dương Hạo đi đến kho lương thì từ chi phủ đang chỉ huy nẹ người đóng bao lương để đợi vận chuyển. Nhìn thấy Dương Hạo đi tới thì hắn vội vàng chạy lại nên tiếp, chắp hai tay nói, Dương đại nhân, có thể điều được xe không? Dương Hạo nói, Diệp gia tuy là buôn bán vận chuyển nhưng các xe đều đã chuyển hàng đi xa. Bây giờ số xe còn lại trong thành cũng không còn nhiều, những chiếc xe vận chuyển hàng hôm nay đã về thì đều được dừng lại rồi, chỉ đợi xếp lương thực lên là lập tức đi. Còn có một số xe chở khách cũng cần phải nói rõ tình hình cho khách nghe, bồi thường tiền đi lại cho họ, rồi sẽ lập tức đi. Nhưng những chiếc xe này chỉ vận lương không đã không đủ rồi, ta vốn ngoài muốn mang đủ số lương và dược thảo đi, còn muốn để chống một ít xe để chở người già trẻ nhỏ và người mắc bệnh nữa, như vậy tốc độ có thể nhanh hơn, cách thì tốt nhưng bây giờ không thể thực hiện được. Từ Phong Thanh vội vàng nói, Dương đại nhân chớ lo lắng, đại nhân cứ vận chuyển lương trở về trước, mấy ngày sau bản phủ sẽ cố gắng thu xếp chuẩn bị thêm một đội xe nữa, những lương thực còn lại sẽ gấp rút đuổi theo sau tiếp ứng. Đúng rồi, phía Bắc bây giờ chiến sự ra sao rồi? Có cần quan binh áp tống không? Thật không dám giấu, Quảng Nguyên bây giờ quan binh thủ thành cũng không nhiều lắm, bản quan cũng không thể tìm được đâu ra nhiều người, khấu trừ nhân mã hộ thành thì đưa cho ngài 300 binh miễn cưỡng vẫn có thể được. Dương Hạo lắc đầu, thầm nghĩ, phía Bắc bây giờ đều đang đánh loạn, nếu thư thật sự không may mắn gặp phải quân khiết đan thì 300 người của ngươi cũng không đủ nhét vào cái răng, phái đi thì cũng có tác dụng gì. Hắn đang định cự tuyệt thì đột nhiên nhìn thấy Dương Tấn Thành mang theo một đám tuần bổ nha sai đang đứng cạnh đó. Đây đều là người mà hắn gọi từ nha môn. Dương Tấn Thành đến đây mới biết mình đã sợ bóng sợ gió, hóa ra chỉ là Khâm Sai triều đình tới Quảng Nguyên là để trưng thu lương thảo. Có điều vị Khâm Sai này lại là người hắn quen biết. Thời gian mới có nửa năm mà người ta từ một tiểu quản sự của Đinh gia đã trở thành đường đường Khâm Sai trên triều đình, bát phẩm đô giám. Dương Tấn Thành đứng một bên nhìn, quả thật rất ngưỡng mộ. Dương Hạo nhìn thấy hắn, vốn mồm định nói từ chối nhưng lại thôi, chỉ tay vào Dương Tấn Thành cười nói, từ địa nhân. Bản quan không cần binh tướng của ngài, chỉ hy vọng ngài có thể cho ta mượn một đám tuần bổ sai nha thôi, thế nào? Từ chi phủ rất ngạc nhiên, nói, Dương đại nhân là nói. Chúng. Bọn chúng. Hắn chỉ vào đám người Dương Tấn Thành, từ chi phủ cười nói, bọn chúng ngoài việc tuần tra thành, quảng trị an, phòng gian cấm bạo, tra áp buôn lậu, bắt cướp bóc, vô lại ẩu đả, đuổi đám điêu dân buôn bán làm loạn ra thì còn có tác dụng khác gì nữa? Đám người Dương Tấn Thành nghe thấy vừa ngượng vừa xấu hổ. Bộ ngực vừa ưỡn lên thoát cái đã lại lặng lẽ không xuống. Dương Hạo lắc đầu nói, từ đại nhân nói sai rồi. Quả quýt dày có móng tay nhọn, muối bỏ đậu phụ. Việc mà 3.000 tinh binh không làm được thì ta lại có thể mượn 300 quản thành. À không, 300 tuần bổ nha sai để làm cho đâu ra đấy thôi. Đám người Dương Tấn Thành thấy thế liền Dương Dương tự đắc, lại ưỡn ngực lên. Từ Phong Thanh chợt hiểu ra, nói, Dương đại nhân làm ớn. Để bọn họ đi quản lý chỗ dân Bắc Hán đang di rời. Dương Hạo nói, không sai, gần 5 vạn người, già trẻ gái trai, xấu tốt đủ cả, ăn uống bừa bãi, tiến hành đóng doanh trại lại giống như một đại quân thành phố di động. Những quan binh trên chiến trường chém giết địch thì không hề mơ hồ nhưng để họ quản lý dân chúng thì lại không được, ngoài hô đánh hô giết ra họ cũng không biết làm gì khác. Những chuyện này lại là việc mà tuần bổ nha dịch quý phủ giỏi nhất. Từ Thanh Phong nói, muốn mượn tuần bổ sai dịch cũng được, nhưng bản quan tổng cộng chỉ có 500 nha sai, cho ngài mượn 300. Hắn do dự một chút rồi đột nhiên nói, thôi vậy. Vẫn là chuyện của Khâm Sai đại nhân bên đó gấp gáp hơn, bản quan ở đây đành phải để những người còn lại khổ cực một chút vậy. Dương Hạo nghe thấy thì vui vẻ nói, đa tạ Từ chi phủ, 5 vạn quân dân đều sẽ cảm tạ công đức của Từ đại nhân. Chính vào lúc này, có người phi ngựa tới, hắn ghìm ngựa lại, nhìn thấy kho lương đang rất bận rộn, có nhiều người đang đổ đầy lương vào bao, liền hét lớn, lương chữ sử đại nhân ở đâu, tại hạ là tín sử của Đinh Gia Bá Châu, lương thực Đinh Gia vạn chuyển lập tức sẽ vào thành. Xin mời đại nhân chuẩn bị điểm thu. Dương Hạo hơi rùng mình, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, Đinh Gia Bá Châu. Khi nghe thấy mấy từ Đinh Gia Bá Châu phát ra từ miệng của người khác hay phát ra từ miệng mình hắn đều không có cảm giác gì, nhưng bây giờ lại nghe thấy Tráng Đinh Vận Lương của Đinh Gia Trang nói ra 4 chữ này, lại như là tiếng sấm mùa xuân đầu tiên, thoát cái đã làm chấn động tâm tư đã bị khóa lại rất lâu của hắn. Những từ này hắn đã từng nghĩ rằng sau khi trải qua những trận chiến đẫm máu trên chiến trường, rồi sự tranh giành sinh tử trong chặng đường buôn ba đã làm nó phai nhạt đi. Nhưng bây giờ đột nhiên nó lại hiện lên một cách rõ ràng như mới trong đầu hắn. Người mẹ già kêu ca, lại có chút hèn nhát, cả một đời chỉ muốn ở lại Đinh Gia, nhưng đối với hắn thì hết mực yêu thương. Tao Chư Nhi một người huynh đệ hay trốn trong động đất đợi hắn để chia sẻ những chuyện hay ho, một người cả một đời chỉ muốn có được một nữ nhân, một La Đông Nhi dịu dàng trong sáng như một suối nước trong. Nụ cười, tướng mạo của họ như hiện lên rõ mồn một trước mặt hắn, giống như những vết thương bị từng đao cứa vào tim đã kết khô máu, lại một lần nữa chảy ra dòng máu đỏ. Từ Chi Phủ đã nhìn thấy sứ giả đến báo tin, lại quay đầu nhìn Dương Hạo, hắn đột nhiên hoảng sợ, vị khâm sai đại nhân mặc giống ăn mày này không biết từ lúc nào hai mắt lệ đã chảy. Dương Hạo cùng Từ Chi Phủ cưỡi ngựa chạy ra ngoài thành, gia đình của Đinh Gia đã được cho về trước, Từ Chi Phủ lệnh cho đội xe Đinh Gia tạm thời ở ngoài thành, không cần vào bên trong, đám gia đình này mơ hồ không biết lần này có giống lần trước không, lại vì những chuyện gì đó mà đắc tội với quan phủ, nên đều vội vàng trốn mất. Từ Chi Phủ mặc dù là quan văn nhưng cũng biết cưỡi ngựa, nhưng hắn cũng chỉ có thể cưỡi ngựa lành, ngựa phi nhanh thì lại không thể. May mà bây giờ vẫn còn phải đợi Phù Diêu Tử đi thu thập thảo dược và đợi xe của Diệp gia tập trung lại nên nhất thời không cần nhanh chóng lên đường, vì thế Dương Hạo có thể từ từ cưỡi ngựa đi với hắn ra ngoài thành. Khi đội xe Đinh gia đến thì bọn họ đã có sẵn xe ngựa hơn nữa đều đã quen chạy đường dài, lương thực cũng sớm đã buộc chặt cẩn thận, Dương Hạo liền quyết định trực tiếp vận chuyển một phần số lương thực này đến ngõ cốc, ngay cả xe ngựa và phu xe cũng đều có thể trưng thu được. Ngựa đi về phía đông thành, mai mới đến được ngã tư. Thì nhìn thấy một đoàn người đang từ từ đi tới, vừa đúng lúc ngăn bước chân của họ. Đó là một hộ gia đình đang bê linh cứu, nhìn thấy có vẻ như là một đại hộ, người trong gia tộc và gia đình cũng không ít, hơn 100 người đang mặc áo tang, cầm phướn chiêu hồn, giải dọc hai bên đường là tiền giấy. 8 đại hán phía trước khiêng một chiếc quan tài, đi phía trước quan tài là một tăng nhân mặc áo cà sa, mồm lẩm bẩm tụng kinh. Chiếc quan tài đó và cả 100 người đưa tang đã đứng chật cả đường, làm cho người ta lùi lại cũng không được. Hơn nữa làm tang người chết là việc lớn, quan phủ cũng không thể không tôn trọng tục dân gian, Từ Chi Phủ liền cau mày nói, Dương Tấn Thành, bảo bọn chúng đi nhanh đi, bản quan còn có chuyện phải làm. Dương Tấn Thành đang định thúc ngựa lên trước thì Dương Hạo ngăn lại, nói, thôi vật, thuốc và xe của chúng ta vẫn chưa tập trung xong, không thiếu nửa khắc này. Nhà có tang sự, vốn đã là chuyện bi thương, không cần phải thúc giục họ nữa. Dương Hạo vừa nói vừa nhìn kỹ về đoàn người, nhất thời ngây ra. Thời Hán Ngụy Cao Tăng thường mặc áo cà sa màu đỏ, thời Đường Thống lại mặc cà sa màu tím và màu đỏ tươi, chiếc áo cà sa mà vị Cao Tăng này mặc chính là màu tím, trên đầu đội mũ tỳ lô. Chỉ thấy Cao Tăng đó đi từ từ từng bước, miệng lẩm bẩm tụng kinh, trong tay cầm chuông kim cương lắc lắc. Vị Cao Tăng đó môi hồng răng trắng, lại có vẻ tuấn tú, lại nhìn thấy mặc áo cà sa, đội mũ tăng, trông rất giống Đường Tam Tạng tái thế, nhìn thấy bộ dạng đó Dương Hạo không khỏi kêu thất thanh, bích túc. Bích Túc đang bị ánh nắng chiếu vào làm cho lóa mắt, cố gắng lắm mới ngẩng đầu lên để đọc kinh thì đột nhiên nghe thấy có tiếng người gọi tên tục của mình. Nhổ vào. Lao tử căn bản chưa từng xuất ra, còn không phải là đang đuổi vịt lên giá sao. Hắn vội vàng ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy một tên ăn mày cưỡi ngựa đến, bên cạnh là những nhân vật cưỡi ngựa tỏ vẻ rất uy nghiêm, ngoài 2 kẻ ăn mày bẩn thỉu ra thì còn có một văn sĩ mặc cẩm y lìa dài, tuần bổ mặc hường bào, làm hắn không khỏi có chút kinh ngạc. Dương Hạo xoay người xuống ngựa. Đứng bên ven đường nói, Bích Túc, ngươi làm sao lại đi làm hòa thượng vậy? Ta là Dương Hạo đây. Dương Hạo. Bích Túc vô cùng vui mừng, liên mồm hỏi, ta nghe nói ngươi đã làm khâm sai, nhưng sao bộ dạng ngươi lại ra thế này, đang cải trang vi hành à? Vi hành cái gì chứ? Dương Hạo oán trách nói, đừng nhắc tới nữa, cả đoạn đường bị bọn chó khiết đan đuổi giết, ta vội vàng đưa người đi theo hướng khác, lần này trở về đây là để trưng thu lương thực của Từ đại nhân Quảng Nguyên. Ngươi xuất ra rồi sao? Xuất ra cái khỉ gì? Bích Túc nhổ một miếng nước bọt nói, tiền mà ngươi để lại vốn là có thể dùng đủ, ai ngờ tên đại phu tầm thường không có bản lĩnh gì, thu tiền chữa bệnh lại cao. Hắn nói cái gì mà chiến sự phía Bắc rất căng thẳng, rất nhiều thuốc đã bị quan phủ thu mua mang đi, cho nên tiền thuốc mới đắt lên mấy lần, ta cũng không biết là thật hay giả, nhưng lúc đó cả ngày nằm bò ở hàng đầu, đành phải làm theo hắn vậy. Á y y ho, ta đúng là hổ lạc vào Bình Dương bị chó lừa mà, cứ như vậy đến khi bệnh của ta khỏi thì tiền cũng hết sạch, nợ người ta cả một khoản lớn tiền ăn và ở. Dương Hạo nhìn huynh đệ mình, không tin nói, dựa vào bản lĩnh của ngươi, kiếm một chút tiền đâu có khó. Bích Túc chừng hai mắt lên nói, dễ. Dễ cái gì? Phía Bắc đại chiến, trong thành Quảng Nguyên mỗi ngày đều có người kiểm tra lai lịch, ta ở trong khách điểm mà đám tuần bộ không biết đã đến bao nhiêu lần, trong đó lại có một người biết ta, biết được thân phận ta, rồi cảnh cáo ta không được gây án tại Quảng Nguyên. Bây giờ không giống như xưa nữa, kẻ nào dám làm loạn sẽ bị trị tội nặng gấp 10 lần, kẻ bị chặt đầu trước mặt mọi người cũng có. Ta tuy là có thể kiếm ra tiền, nhưng lại không có lệnh bài xuất hành, lúc đó còn không để người ta bắt lại được sao. Thật sự bất lực, đành phải vào làm rửa chén cho tiệm ăn, làm tiểu nhị, những khoản nợ này không biết đến bao giờ mới có thể trả hết được. Ngươi đi Vinh Quang làm khâm sai đại sứ, ta lại ở tiệm ăn làm tiểu nhị, khổ quá. Bích Túc nói có vẻ rất bi thương, Dương Hạo nghe xong cơ hồ như cũng có chút đồng tình. Khi mấy người họ vào thành, đã thấy những quan binh thủ thành đang khám xét rất nghiêm ngặt người ra vào. Những nạn dân từ phía xa chạy trốn đến đều bị kiểm tra từ đầu đến chân rất tỉ mỉ. Nếu như không phải là đám người Phạm Lao Tứ trên người có đeo lệnh bài quan binh thì hắn cũng không thể vào được thành, biết rằng những lời này của Bích Túc không sai, liền nói, là do ta suy nghĩ không chú đáo, vậy ngươi làm sao lại? Bích Túc cười ha ha, Dương Dương tự đắc nói, thiên hạ không tuyệt đường sống của con người. Phụ thân của tiền viên ngoại chết, muốn làm một cái tang thật lớn, lại không tiếc tiền mời hòa thượng trong phổ tế tự làm pháp sự. Liền tìm hai hòa thượng tha phương trong thành Quảng Nguyên, lại chê họ quá xấu xí, nên đã mướn ta làm đại hòa thượng chủ trì pháp sự. Nói rằng sẽ thay ta trả tiền ăn ở. Gần đó có một người mập mạp khuôn mặt rỗ, mặc một chiếc áo hiếu, trong tay cầm một cây gậy tang, nghe thấy lời này của Bích Túc thì lập tức giận tí mặt. Có lẽ đó chính là đại hiếu tử tiền viên ngoại, nghe nói kẻ giống ăn mày là khâm sai, lại thấy người đứng bên cạnh là chi phủ lão gia nên không dám làm gì. Dương Hạo nghe vậy liền đi lại xem mặt hai tên hòa thượng thật. Chỉ thấy một tăng nhân mặc áo xám, một người có lông mày thô ác, mũi to xấu, một người có vẻ đôn hậu trắng kiện, cánh tay to eo tròn, giống như Sa Hòa Thượng và Trư Bát Giới tái thế, nếu như kết hợp thêm Tiểu Đồng đang cầm phướn chiêu hồn phía trước thì có thể diễn một vở Tây Du Ký rồi. Bích Túc kể xong nỗi khổ, hai mắt trợn sáng lên nói, Dương Hạo, à không, Dương Khâm Sai, Dương Sứ Giả. Chúng ta là hoạt nạn gặp nhau, bây giờ ngươi đã làm quản lớn rồi, không thể quên tình nghĩa huynh đệ, bên cạnh ngươi có thiếu người không? Nếu như ngươi đồng ý, ta có thể đi theo ngươi, vì ngươi mà trải giường gấp chăn, bưng trà rót nước và. Phi phi phi, mấy ngày nay quen làm việc ở tiệm ăn rồi nên thuận mồm nói. Ta sẽ dắt ngựa cho ngươi, đứng trước chướng nghe lệnh, được không? Dương Hạo nghiêm mặt nói, không giấu gì ngươi, ta là Khâm Sai, bây giờ lại không phải là đang hưởng phúc, ngươi thật sự muốn đi theo ta. Bích Túc nhảy lên nói, đồng ý đi, đồng ý đi. Đương nhiên là đồng ý đi cùng rồi, tha dắt ngựa cho hảo hán cũng không làm ông của tiểu nhân. Ai mà lại không muốn đi lên chỗ cao chứ, ngươi xem, mới có mấy ngày mà đã sóng vai đứng sóng vai cùng chi phủ lao ra rồi. Trong cái khổ lại có cái phúc, người ngay thẳng mà. Ngươi đợi một chút. Bích Túc quay người lại, đến trước quan tài, chỉnh lại mũ, rung rung áo cà sa tím, một người đang cầm linh vị đứng phía trước quan tài, một người cầm bát hương đều không biết vị hòa thượng này muốn làm cái gì, chỉ thấy hắn đi đến trước bát hương, cầm lấy một cây kim, sâu vào một sợi chỉ đỏ rồi cắm cây kim vào trong tịnh xa. Tay trái nắm vào đầu sợi chỉ đỏ, tay phải cầm kiếm chỉ vào tịnh xa, niệm niệm nói, cố tiền hâm long, bần tăng không tuệ hiện có mật pháp siêu độ giải thoát làm cho ngài rời. Xa cái khổ đau để về nơi cực lạc. Sự sinh tử ngài phải dùng tâm để nghe, thật thành tâm. Minh thử lý, phát đại tâm, thành Phật đạo, độ chúng sinh, đừng để lỡ lương cơ thiện duyên cuối cùng. Cố tiền hâm long, nghe kỹ. Nghe kỹ. Dựa giáo mà phung hành. Kinh Kim Cang nói rằng, tất cả đều có pháp. Như mộng huyễn bọc nước, như lộ cũng như chớp, nên làm như đã thấy. Phàm là có tương, đều có hư vong, nhược kiến chư tương phi tương, tức kiến Như Lai. Ngài nếu như đã quan hành lên cảnh giới không trùng, thì phải giải thoát, vĩnh biệt khổ não mà hưởng khoái lạc. Bích Túc nói xong, liền đến trước quan tài, chắp tay hành lễ. Nhặt cái linh trắng vắt qua quan tài lên, khởi nút thắt ra. Tụng, trần duyên đã hết, giải thoát tất cả. Nguyện chư công đức, ta tin tiền hâm long thí chủ sẽ sinh nơi cực lạc, vứt bỏ hết bụi trần. Giải thoát thành Phật. Bích Túc dùng giọng điệu của một đại hòa thượng thi hành pháp sự nên làm khi đưa quan tài xuống đất, xong việc hắn vô vô hai tay, toàn thân nhẹ nhàng đi quay trở lại, nhìn vào Tiền Lao gia đang đứng ngây người ra, nói, việc đã xong rồi, ngài chỉ cần đưa phụ thân ngài chôn xuống là được. Bần tăng bây giờ phải đi rồi. Dương Hạo kinh ngạc nói, ngươi, từ lúc nào mà đã học được cách làm pháp sự vậy? Bích Túc chỉ vào hai tên hòa thượng thật nói, học theo họ. Dương Hạo thở phì một cái, cười nói, ngươi quả thật là lắm mưu đồ. Bích Túc nghiêm trang nói, ngươi nghĩ rằng ta muốn học thuộc chắc. Ta không hết lòng không được, ta sợ bị lao quỷ Tiền gia đó đối phó, lúc đó thì làm sao mà chịu đựng được. Dương Hạo nghe xong thì á khẩu không nói được gì nữa. Quyền 4, Đoạt Thử Thiên Can Nhất Chỉ Bích chương 150, Diệp Thiếu Gia Bắc Du. Bên ngoài Đông Thành, đội xe Đinh gia kéo dài cả vài dặm, mấy tiểu quản sự đều chạy đến phía trước hỏi xem xảy ra chuyện gì, nhưng đại quản sự Lý Thủ Ngân cũng không biết rõ sự tình. Rồi chợt có người chạy tới báo cáo, nói đích thân chi phủ đại lao gia ra lệnh đội vận lương Đinh gia đứng ngoài thành đợi, không được phép vào trong thành. Đại quản sự Lý Thủ Ngân mần ra, thời tiết nóng như thế này làm cho toàn thân hắn toát đầy mồ hôi trên mặt men theo cổ áo mà chảy xuống. Năng lực làm việc của hắn có hạn, lại vì cũng tự biết mình vụng về nên ít tranh chấp với người ta, cũng chẳng trông mong gì vào cái chức đại quản sự. Nhưng đại quản sự Đinh Hạo mắc họa, Liêu Thập Thất Liêu đại quản sự giảo hoạt cũng xong đời. Cuối cùng không ngờ hắn lại dễ dàng ngồi được vào cái trước đó, trở thành ngoại viện đại quản sự. Nhưng dù sao thì năng lực của hắn cũng không đủ, nên khi gặp những tình huống đặc biệt hắn cũng chỉ biết trơ mắt ra nhìn. Bây giờ Đinh gia là do Nhị thiếu gia cai quản, Dương Dạ là nội viện quản sự, Lý Thủ Ngân là ngoại viện quản sự. Trong thành, Trần Phong điều phụ trách cai quản 5 cửa tiệm, Đinh gia bây giờ đã lập lên chức đại tổng quản, do Nhạn Cửu gia nắm toàn cục. Chuyến vận lương lần này rất trọng đại. Nhạn Cửu gia vốn muốn đi cùng hắn để xem xét tình hình ở Quảng Nguyên, nghĩ là sẽ không có vấn đề gì ngoài ý muốn xảy ra. Rồi hắn đột ngột bỏ đi, nói là có việc riêng cần giải quyết, khi quay về sẽ lại đến Quảng Nguyên tìm Lý Thủ Ngân để cùng trở về Ba Châu. Nhưng không ngờ rằng, khi Nhạn Cửu gia không có ở đây lại xảy ra chuyện này. Lý Thủ Ngân rất sợ, lần trước vì chậm trễ mà làm lỡ giao lương, họ bị Quảng Nguyên ngự sử Trình Thế Hùng tống đến quân doanh bỏ hoang ở Tây Thành đợi đến 10 ngày, lần này ngay cả thành cũng không được vào. Không biết Đinh gia đã lại làm gì để Từ Lao gia không vui. Mấy đại tiểu quản sự đang suy nghĩ đoán mò thì nhìn thấy bên trong thành có một đội nhân mã đi tới. Bây giờ vào thành đều được phòng bị rất nghiêm, rất nhiều dân chúng đang xếp thành một hàng dài để đợi kiểm tra. Khi đoàn người kia ra tới cổng thì những dân chúng đó đều bị đẩy sang hai bên. Nhìn thấy đoàn người đó hầu như đều cưỡi ngựa to, trong đó có mấy người đội mũ quan, mặc hồng bào của tuần phủ, chi phủ Lao gia. Lý Thủ Ngân dắt theo đám người đại tiểu quản sự đi nghênh tiếp. Nhìn thấy một con ngựa phi tới trước tiên, Lý Thủ Ngân vội vàng túi lạy một cái, lao ra, quản sự Đinh gia Lý Thủ Ngân ở Bá Châu đã áp tải lương đến, không biết bao giờ mới có thể vào thành để giao lương. Hắn do dự một lúc rồi cẩn thận hỏi, vị lao ra này, chúng ta lần này không có chậm trễ giao lương chứ? Người kia lập tức người lên, ha ha ha. Không có. Ta cũng không phải là lao ra, vị này mới là chi phủ lao ra của chúng ta. Người đó chính là Dương Tấn Thành, hắn phi ngựa dạt sang một bên. Lý Thủ Ngân mới chỉ nghe tới chi phủ lao ra chứ nào có từng được gặp, hai chân chợt mềm nhũn ra, quỳ sụp xuống nói, thảo dân Lý Thủ Ngân bái kiến chi phủ đại lao ra. Lý Thủ Ngân hơi choáng váng, thầm nghĩ, lần trước người mà có chức quan lớn nhất đã được gặp chính là Thương Đại Sử, là quan lão gia từ cựu phẩm, Thương Đại Sử chỉ là một người coi kho lương, còn vị chi phủ lao ra này lại là người cai quản cả thành Quảng Nguyên và huyện trấn gần đấy, cũng không biết là đại quan mấy phận, ngài ấy. Làm sao lại đích thân đến đây? Ừ, từ chi phủ vuốt vuốt râu, dùng giọng quan hỏi, lương. Chuyển đến rồi à? Đôi đại lao ra, chuyển đến rồi, lần này lương thực rất nhiều. Để chữ đủ ở trong kho quan, Đinh gia đã thu mua cả nửa năm, lần này đã mang hết đến đây rồi. Lý Thủ Ngân không dám lớn giọng, bên trong người như đang đánh trống ngực nói lắp bắp một câu với vị đại nhân này, hắn có chút cảm giác nghẹt thở. Ừ, rất tốt, rất đúng lúc, ha ha ha, không sai đại nhân. Lần này việc của ngài và việc của ta đều đã được giải quyết rồi, ngài xem, ngài cần bao nhiêu lương thực thì hãy tuyên chỉ với hắn đi. Lý Thủ Ngân vừa nghe thấy phía sau chi phủ đại nhân còn có một vị khâm sai đại lao ra nữa, liền sợ hãi vô cùng. Hắn trước đây chỉ từng nghe thấy chức quan khâm sai này trong kịch văn, mà làm sao vị khâm sai của hoàng đế lại đến đây. Dương Hạo luôn nhìn dò xét vào đoàn người của đội xe Đinh gia, trong đó có rất nhiều người hắn quen biết, nhìn họ Dương Hạo cũng lại có một cảm giác gì đó. Khi Từ Từ Phong Thanh quay đầu hỏi hắn, hắn mới đạp vào hông ngựa tiến về phía trước. Lạnh lùng đáp lời. Vừa nhìn thấy vó ngựa của Khâm Sai đi tới trước mặt, đám người Lý Thủ Ngân cả đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ cảm thấy giọng nói của vị quan này có chút quen thuộc, lúc này mới nghe vị khâm sai nói, Lý Thủ Ngân, bản khâm sai phụng hoàng lệnh di dân Bắc Hán về đất Tống, đang cần phải huy động lương thảo cứu trợ di dân. Các ngươi đến rất đúng lúc, bản khâm sai có tiết việt, có quyền trưng thu dân dịch, dân vật, bây giờ ngươi đưa một phần số lương thực của phủ Quảng Nguyên cho bản khâm sai mang đi, đồng thời điều động xe và phu xe của ngươi đi theo. Lý Thủ Ngân nghe thấy Dương Hạo gọi tên mình thì vô cùng ngạc nhiên, ngẩng đầu lên, lúc trước chỉ nghe thấy giọng của Dương Hạo khá quen, bây giờ lại nhìn rõ dung mạo của vị khâm sai ăn mày này, dù sao cũng là người đã sống với nhau bao nhiêu năm rồi, vừa nhìn đã có thể nhận ra thân phận của hắn, bất giác kinh ngạc kêu lên, Dương Hạo. Dương Tấn Thành quát lớn, to gan. Đây là khâm sai đại nhân, ngươi lại dám gọi thẳng tên húy của ngài, ngươi không muốn sống nữa à? Tiểu nhân mạo phạm, tiểu nhân mạo phạm. Lý Thủ Ngân vội vàng túi lầu xuống, lòng thầm nghĩ, kỳ lạ thật, còn chưa tới một tháng, sao hắn có thể làm được khâm sai? Khâm sai tại sao lại trông thảm hơn cả ăn mày? Dương Hạo lúc này cũng không có thời gian để nói nhiều với hắn, hắn và Từ Chi Phủ bàn bạc với nhau vài câu, rồi định lượng số lương thực, sau đó phóng ngựa lên trước, từ trong đoàn chở lương chọn ra những con lừa ngựa khỏe mạnh, xe chắc chắn, cho xe ngựa đứng xếp sang một bên. Sau đó Dương Hạo lại chọn ra một số phu xe, bảo họ ở ngoài thành đợi. Rồi quay về phía bắc, không để ý đến những người ở Đinh Gia đang thì thầm to nhỏ, vừa sợ hãi vừa tỏ ra kính cẩn nữa, chỉ cùng Từ Chi Phủ vội vàng trở vào thành. Khi tới được kho lương thì Phù Diêu Tử đã đem thuốc trở lại, và một lúc sau thì xe của Diệp Gia cũng đổi tới. Sau vài canh giờ, Diệp Công Tử mới khóc lóc thảm thương mang nốt mười mấy chiếc xe ngựa lớn cuối cùng đến, nói. Khâm sai đại nhân, số xe mà Diệp Gia có thể điều động được đều đã ở đấy cả. Dương Hạo nói, cũng đủ rồi. Chúng ta chuẩn bị lên đường. Từ đại nhân, Dương Hạo sốt ruột muốn trở về, không thể cùng ngài nói chuyện như được. Nếu có cơ hội, chúng ta sẽ gặp lại, Dương Hạo sẽ bày tiệc rượu cảm tạ. Từ Phong Thanh bội nói, đều là vì việc công, Dương đại nhân đừng nói những lời khách khí như thế. Dương Hạo mỉm cười, rồi chắp tay vái chào chúng quan, nói mấy câu, thì lại nghe thấy phía sau có tiếng ồn ào. Dương Hạo quay người lại nhìn, thì thấy một tốp người vây thành một vòng tròn. Phạm Lao Tứ, Lưu Thế Hiên đang đứng khuyên giải ở đấy. Dương Hạo đi tới xem xét, thì thấy Bích Túc đang kéo lấy một lão đạo, tức giận đến nỗi mặt đỏ cả lên, là ông, chính là ông, nếu như không phải ông đã ăn trộm túi tiền của Gia Gia, thì Gia Gia làm sao lại rơi vào cảnh thảm thương như thế này, ông. Cái lão đạo chết tiệt này, bây giờ rơi vào tay ta sẽ không để ông yên đâu. Phù Diêu Tử cười khăn nói, lời này của tiểu thí chủ nói sai rồi, nếu không có bần đạo mượn mất tiền của thí chủ. Thì hôm nay thí chủ có cơ hội tham gia vào làm người của khâm sai đại nhân không? Một ẩm một trác, chẳng lẽ là tiền định? Tiểu thí chủ, bần đạo là một người xuất gia, thí chủ cứ kéo kéo như vậy còn ra thể thống gì nữa? Bích Túc tức giận quát, ai là thí của ông? Ông là lão đạo, ta là hòa thượng, bản đầu chọc ta và ông không độ trời chung, tiền của ta đâu? Phù Diêu Tử hai tay xòe ra, tiêu hết rồi. Bích Túc kêu thảm một tiếng, a a a a a. Ông là người xuất gia thì cần gì nhiều tiền thế, đó là 100 sâu đấy. Phù Diêu Tử đảo đảo con ngươi, phản đối nói, 100 sâu mà nhiều sao, khi lão đạo ở Hoa Sơn, đám đồ đệ đồ tôn hiếu kính dâng tặng cực phẩm trà, mỗi lạng cũng đã 10 sâu tiền. Bích Túc tức khí cười nói, xem như ông lợi hại, ta cũng không tính với ông nữa, nếu như ông đã có nhiều tiền như vậy thì trả lại tiền cho ta. Phù Diêu Tử cười lắc đầu, tiểu thí chủ lại nói sai rồi, ngài xem bộ dạng bây giờ của bần đạo. Lục cả người liệu có thể tìm ra một đồng không? Ha ha ha, tiểu thí chủ sau này đi theo khâm sai đại nhân lại còn phải lo nghĩ tiền bạc sao? Đợi đến ngày thí chủ có được tiếng tăm, quay đầu nhìn lại, 100 sâu tiền đó có đáng là gì? Bần đạo thấy thí chủ rất có tuệ căn, mới có lòng điểm hóa, người khác có muốn lao đạo làm phép cho, lao đạo cũng chẳng muốn đưa tay ra ý chứ. Bích Túc phẫn nộ, lập tức cởi áo cà sa ra, đến đây, để ông xem tuệ căn của Gia Gia, dám làm chuyện đó hả? Phạm Lao Tứ, Lưu Thế Hiên và đám tuần phủ nha bên cạnh che miệng cười trộm, Dương Hạo nhìn thấy vội vàng quát ngăn lại, Bích Túc, không được vô lễ, trước mặt các vị đại nhân mà dám làm chuyện mất thể thống. Nếu như ngươi đã theo ta thì sau này phải bỏ ngay đi những cái thói ngỗ ngược của thổ phỉ nghe chưa? Phạm Lao Tứ cười ha ha rồi bước lên trên nắm vào vai Bích Túc, nói, được rồi, không phải chỉ là 100 sâu tiền thôi sao, đợi hoàn thành nốt chuyến đi tồi tệ này. Vinh quang lên làm quan thì 100 sâu tiền ấy còn sợ không kiếm lại được sao? Lập tức có mấy người bước lên nói qua lại vài câu, lúc này mới khuyên được Bích Túc buông tay ra, Phù Diêu Tử đứng ở bên cạnh nghe thấy liền thầm cười khà khà. Đoàn xe đã đến tụ họp với đoàn xe Đinh Gia đang đứng đợi ngoài cổng thành, mang theo 50 xe lớn chở đầy lương thực, vội vàng khởi hành đi về phía bắc. Dương Hạo đã trưng dụng được 50 xe lớn của Đình gia, hơn 100 dân phu. Còn Lý Thủ Ngân, hắn không hề yên tâm chút nào, nhưng vẫn đành phải kiên trì đi cùng. Dặn dò những người quản sự khác vào trong thành đợi Nhạn Cửu gia quay lại rồi cùng trở về. Dương Hạo đã ngồi trên một chiếc xe lớn, chiếc xe vòng qua đường lớn Bắc Thành, lúc này Dương Hạo mới hỏi tình hình Đinh gia ở Ba Châu, Lý quản sự, Đinh gia trang bây giờ như thế nào rồi? Lý Thủ Ngân sớm đã biết hắn sẽ vận hỏi mình, trong lòng cũng đã có chuẩn bị. Tuy biết hắn là khâm sai, nhưng dù sao cũng là người quen, nên cũng không cảm thấy lo lắng như khi gặp Từ Chi Phủ, liền cười bồi nói, Đinh quản. Dương đại nhân, ngài muốn biết chuyện gì? Dương Hạo lạnh lùng cười một cái, ngươi biết được những gì thì cứ nói đi, đường còn rất dài, ta đều muốn nghe tất cả. Lý Thủ Ngân nghĩ nghĩ rồi nói, từ sau khi Dương đại nhân ra đi, Đinh gia chúng ta đã xảy ra rất nhiều chuyện. Sao cơ? Kể ta nghe. Liêu Thập Nhất Liêu quản sự. Chết rồi. Lý Thủ Ngân nói xong, hai mắt nhìn chằm chằm vào sắc mặt của Dương Hạo, nhưng Dương Hạo không có chút biểu hiện nào, hắn có chút thất vọng, liền nói tiếp, ông ấy và đồng quả phụ chết trên giường, bị người ta đùng đao chém chết, rất thảm. Nhưng đáng tiếc, hung thủ đến bây giờ vẫn chưa điều tra ra. Thông phán Ba Châu Triệu Kiệt Triệu đại nhân phái một bổ khoái lao ra đi tra án, nhưng cả ngày ông ấy chỉ đến hai nhà nguyên cáo ăn uống, ăn đến mức mà cả hai nhà đều không chịu nổi, cuối cùng đành phải cung kính đưa trả bổ khoái lao ra hồi thành. Án mạng một đao hai thi thể bây giờ đã không còn được giải quyết nữa. Sao cơ? Dương Hạo nghe đến đây thì nét mặt hơi thay đổi, trong lòng dậy lên một sự ấm áp và cảm kích, thầm nghĩ, Triệu huyện úy, huynh đệ sẽ ghi nhớ chuyện này. Lý Thủ Ngân lại nói, còn nữa, lao gia cũng đã qua đời rồi. Cái gì? Dương Hạo chợt quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào hắn, ngươi nói cái gì? Lý Thủ Ngân có chút sợ hãi, trong miệng tiểu dân đã tương truyền, Khâm Sai là người có quyền tùy ý giết người. Trong lòng hắn nghĩ Dương Hạo là người đã giết Liêu Thập Nhất và Đồng Lý Thị, tuy nói rằng mình chưa từng đắc tội hắn, nhưng Đinh gia lại có lỗi với hắn, mình lại là quản sự Đinh gia, hắn có thể vì tức giận chuyện khác mà lấy mất mạng mình, lập tức thật cẩn thận nói, vâng, lão gia thực ra là bệnh nặng kéo dài rất lâu, mấy ngày đó có lẽ là quá mệt mỏi, đến đêm thứ ba từ sau khi Dương đại nhân đạp cửa đi ra thì lão gia qua đời. Dương Hạo im lặng một hồi lâu không nói gì. Kẻ đầu sỏ hại chết Đông Nhi hắn đã giết rồi. Bây giờ chỉ còn lại hung thủ đã ép mẹ hắn phải chết là Đinh Đình Huấn và Đinh Thừa Nghiệp. Không ngờ, Đinh Đình Huấn cũng đã chết, phụ thân mang cùng một huyết thống này khi sống là kẻ thù. Sau khi nghe thấy tin về cái chết của hắn, Dương Hạo không có chút thương cảm, thù hận cũng tiêu tan, chỉ còn lại một mảng trống không mơ hồ. Thấy hắn ngẩn ra nhìn về phía trước không nói gì, Lý Thủ Ngân không biết phải chăng là nên tiếp tục nói, đành phải rụt rè mà đợi ở bên cạnh. Qua một lúc sau, Dương Hạo mới trầm giọng nói, còn có chuyện gì nữa, tiếp tục nói đi. Vâng, Lý Thủ Ngân biết những chuyện mà hắn hỏi về Đinh gia nhất định là có liên quan đến hắn, nếu như đem mấy chuyện linh tinh như nhà Lưu Minh sinh con trai, tiểu tử Cao Nhị xem trộm cô nương Hoắc gia tắm bị cha nàng đánh gây hai xương sườn ra nói thì sợ rằng vị Khâm Sai này sẽ nổi giận, liền nói kể tiếp những chuyện đại sự của Đinh gia, lão gia chết rồi, đại thiếu gia hôn mê không tỉnh, bây giờ Đinh gia là do nhị thiếu gia trông nom. Nhị thiếu gia đặt ra một chức là đại tổng quản, do Cửu gia Nhạn Cửu đê nhận. Còn đề bạt Dương Dạ làm nội viện quản sự, ta làm ngoại viện quản sự. Dương Hạo cười lạnh một tiếng, đột nhiên hỏi, đại tiểu thư bây giờ thế nào rồi? Lý Thủ Ngân biết ở trong Đinh gia ngoài đại thiếu gia, thì chỉ có Đinh đại tiểu thư là thân thiết với Dương Hạo, vì thế hắn luôn không dám nói về tình hình của đại tiểu thư, chỉ sợ chọc giận Dương Hạo, nhưng lúc này đã bị hắn hỏi đến nên đành phải trả lời, đại tiểu thư, khi lão gia còn sống, đã từng nghĩ sẽ gả đại tiểu thư cho Tư gia công tử. Tư gia công tử tên là Tư Mặc Lâm, là con nhà quan, xem ra cũng rất môn đăng hộ đối. Sau khi lão gia qua đời, nhị thiếu gia nói hôn sự đã do lão gia định khi còn sống, cho nên tạm thời không làm tang, mà chuẩn bị hôn sự cho đại tiểu thư trước, vì thế sẽ không bị coi là thành thân trong tang lão gia, không bị coi là vi phạm lễ chế. Dương Hạo hơi nhăn mày lại, Lý Thủ Ngân lại nói, nhưng đại tiểu thư kiên quyết không chịu, hai tỷ đệ cuối cùng đã xảy ra động thủ trước linh đường, đến khi Nhạn Cửu gia khuyên ngăn thì nhị thiếu gia mới chịu lùi một bước. Nói nữ tử chịu tang một năm là đủ rồi, một năm sau sẽ làm hôn sự. Nhưng đại tiểu thư nói cả đời sẽ không gả cho ai, cũng không cần ai phải chuẩn bị hôn sự, hai người họ tranh cãi rất kịch liệt. Còn gì nữa? Lão gia được chôn tại núi Mào Gà, đại tiểu thư rời đi, nói muốn đến sống gần mộ lão gia để túc trực bên linh cứu. Còn nói ngọn núi đó non xanh nước biếc, sẽ đưa đại thiếu gia đến đó dưỡng bệnh, không ở trong phủ cùng nhị thiếu gia nữa. Nhưng đại thiếu phu nhân lại không muốn chuyển đi. Khi ta đến Quảng Nguyên thì cô tẩu ác độc đang vì việc này mà xảy ra tranh chấp. Dương Hạo không thể nói rõ được cái cảm giác trong lòng mình. Nói là mình trở về Bá Châu sớm muộn cũng sẽ tìm Đinh Thừa Nghiệp tính nợ, nhưng món nợ này phải tính như thế nào đây? Cái chết của lão nương chính là do Đinh Thừa Nghiệp hãm hại mình mà ra. Bây giờ cho dù đã làm quan rồi, nhưng chẳng nhẽ có thể bắt cả nhà hắn phải đền mạng sao? Hắn không có quyền lực đó, triều tống cũng khó mà dung thứ được cho những quan lại tàn ác như thế. Nhưng nếu không trừng trị tên xuất sinh Đinh Thừa Nghiệp thì hắn không cam tâm. Đám người Phạm Lao Tứ ra tay rất tàn ác, hơn nữa đã từng làm mã tặc, dựa vào giao tình cùng sống chết bấy lâu nay giữa hắn và họ thì muốn họ giúp diệt trừ Đinh Thừa Nghiệp không phải là chuyện khó, họ nhất định sẽ đồng ý. Những con người ấy tuy là đã là binh, trong mắt có quân kỷ, nhưng lại không có vương pháp. Nhưng Đinh Ngọc Lạc thì phải làm sao? Cho dù Đinh Thừa Nghiệp có làm sai cả nghìn cả vạn chuyện nhưng hắn vẫn là người của Đinh gia, là người kế thừa hương hỏa duy nhất của Đinh gia. Với tính cách của Đinh Ngọc Lạc, nàng cho dù có rất hận Đinh Thừa Nghiệp, nhưng một ngày nào đó Đinh Thừa Nghiệp gặp nạn, nàng sẽ thà chết cũng phải bảo vệ Chu Toàn cho hắn. Nhìn thấy trên trời có một con diều hâu đang bay qua bay lại, lòng Dương Hạo chợt có chút ngưỡng mộ. Nếu như mình đầu thai thành một con diều hâu thì tốt biết bao, có thể giang cánh bay lượn trên 9 tầng mây, nhìn xuống tứ hải, bất kể là đến đâu thì đều có thể tự do độc lập như vậy. Trong thế giới sinh linh đó chỉ có đơn giản là ta sống ngươi chết, không có nhiều ái hận tình thù như nhân gian. Ngươi còn hạnh phúc hơn nhiều Dương Hạo ta. Trong đội xe, Diệp Chi Tuyền đại thiếu gia lúc này cũng ngẩng đầu lên nhìn con diều hâu, mi so với con chim mà ta đã bỏ ra 10 quan tiền để mua về còn uy vũ hơn nhiều, xem đôi cánh kìa. Cứng chắc như sát, bản công tử đã chơi biết bao nhiêu chim, nhưng chưa từng có con nào lại có phong thái như mi, nếu như mang được mi trở về thành thì còn không làm cho lũ chim trong thành phải ngưỡng mộ đến chết sao. Đi về phía Bắc Thảo Nguyên chắc chắn hùng ưng không ít, ta phải nghĩ cách bắt một con mang về mới được, nếu không chẳng phải là đi vào núi châu đáo mà trở về tay không à. Nghĩ như vậy, Diệp Chi Tuyền lập tức hăng hái bàn bạc tính kế với đám gia nhân đi cùng. Trong lòng hắn, lần này đi hộ Tống Lương cũng coi như là một chuyến du ngoạn. Quyền 4, đoạt thử thiên can nhất chỉ bích các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 151, Người Thường. Ngày thứ tư, sắp đến Tử Ngọ Cốc rồi. Dương Hạo trở nên căng thẳng, hắn không biết La Khắc Địch mang theo đội ngũ lánh nạn khổng lồ có thể đuổi đến đây hay không, thúc ngựa chạy nhanh về phía cánh đồng hoang vu, đuổi tới thành Quảng Nguyên, rồi lại trở về, quất roi thúc ngựa trở về. Đủ dùng 7 ngày, khoảng thời gian đó theo lý mà nói. Quân đội của La Khắc Địch đi đến Tử Ngũ Cốc cũng khó khăn lắm, đấy là nói nếu bọn chúng có thể chịu đựng được. Lúc hắn đi, quân đội trong tay còn lương thực và nước uống, mỗi ngày tiết kiệm một chút, có thể khiến cho số đông tiếp tục đi đường. Đương nhiên, trong quá trình này thể chất suy nhược, người già nhiều bệnh vì thiếu nước, thiếu lương thực, sợ rằng sẽ cầm cự không nổi. Dương Hạo lúc đuổi từ trong cánh đồng hoang vu ra, mảnh đất cạnh hoang mạc đã thấy được một chút nước, có nước rồi, người ngựa của Khiết Đan dù không có lương thực. Làm thịt mười mấy con chiến mã dư thừa cho mọi người thịt luộc canh uống, thì cũng có thể gắng sức qua được nơi này. Nhưng đây chỉ là cách nghĩ của hắn mà thôi, càng gần Tử Ngũ Cốc, hắn càng lo lắng, hắn lo không gặp ai, hắn sợ chỉ là số người ít ỏi nhìn thấy đi ra sa mạc. Dương Hạo không chịu được, bèn gọi Bích Túc, Phạm Lao Tứ và Lưu Thế Hiên. Bốn kỵ sĩ phóng ngựa về phía Tử Ngũ Cốc trước. Con đường của bốn người Dương Hạo đi là con đường men theo một dòng sông. Dòng sông này chính là xuất phát từ Tử Ngũ Cốc. Tử Ngũ Cốc hướng đông tây, kẹp giữa hai núi là một sơn cốc, nước trong sơn cốc chảy ra miệng cốc thì quay về hướng nam, chạy đến thành Quảng Nguyên. Lòng sông rộng, đó là vì có nước lũ, nay nước sông chỉ chiếm độ rộng là 1/3 so với đường sông, còn lại là cỏ dại mọc cung tùm. Cỏ dại ở bãi làm cho mặt đất có độ dẻo cực lớn, đủ để chịu được trọng lượng của xe ngựa và chiến mã. Đến chỗ Tử Ngũ Cốc, đi hơn 20 dặm về hướng bắc là tới Thảo Nguyên, nhưng Thảo Nguyên đó phía trước là một dãy núi cao trùng điệp, không có đường đi. Lúc đầu Trình Thế Hùng phái Bắc quân thượng và quân của quan gia hợp sức thảo phạt Bắc Hán, tới Tử Ngũ Cốc này cũng phải chuyển hướng Tây, đi một vòng rộng, thì mới trở lại hướng Bắc Hán được. Nếu không thì lúc đầu khi di dân, Triệu Đại cũng sẽ không chọn con đường hướng Tây hoặc hướng Đông. Một mình không có sự lựa chọn trực tiếp Nam Hạ Quảng Nguyên. Nhưng bây giờ dân tị nạn nếu đến Tử Ngũ Cốc, mà lại còn đi vòng qua núi, lúc này có nhiều hơn một sự lựa chọn con đường trực tiếp Nam Hạ Quảng Nguyên, thì Dương Hạo sẽ cùng các tướng lĩnh suy nghĩ thêm. Nghĩ đến con đường của bước tiếp theo hành động, là trực tiếp xuyên qua con đường phía tây của Tử Ngũ Cốc, đi Phủ Châu, vùng Lân Châu đủ để bố trí ổn thỏa dân chúng, hay là ven sông đi đến Quảng Nguyên. Thành Quảng Nguyên là nơi mà không thể chứa được số dân đông thế này, đất đai xung quanh quá cằn cỗi, cũng không thích hợp để khai khẩn đất đai, nhưng có thể có một thời gian ngắn nghỉ ngơi, sau đó mới quyết định đưa người dân đi đâu. Dương Hạo trong lòng ý thức được sau khi đến thành Quảng Nguyên, sẽ đưa nạn dân phân tán ra Trung Nguyên, hắn đoán được một chút phần nào ý nghĩ của quan gia. Lo lắng cho sự an nguy của nạn dân, muốn sau khi bọn họ đi sẽ sắp xếp bước tiếp theo, Dương Hạo có con ngựa đi nhanh đã đến Tử Ngũ Cốc trước. Phóng ngựa lên một cái sườn núi cỏ um tùm, nhìn về cảnh trước mắt, tách nước mắt Dương Hạo rơi xuống. Ai bảo Nam Nhi nước mắt không có âm thanh cơ chứ? Thấy cảnh tượng ấy mà rơi lệ. Trước mắt là một đại quân chạy nạn dài dằng dặc, trước không thấy đầu, chưa vào sân cốc, hậu không thấy đuôi, dân đi đến không ngừng. Đội ngũ này binh không giống binh, dân không giống dân, ai ai cũng có vẻ khác thường, dịu già dắt trẻ, chạy thất tha thất thểu về phía sân cốc. Bất kể thế nào, bọn họ còn phải sống, phải sống. Đến Phạm Lao Tứ, Lưu Thế Hiên là kiêu binh giết người không chớp mắt, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đôi mắt đều đỏ ngầu lên. Đi, chúng ta qua đó, bảo mọi người ở đây nghỉ ngơi dưỡng sức, nói với bọn họ, lương thực sắp đến rồi. Dương Hạo giơ tay về phía trước, chạy xuống trước. Phạm Lao Tứ, Lưu Thế Hiên và Bích Túc Áo Cả Sa cũng theo đó mà xuống. Ta là Khâm Sai Dương Hạo, là tướng quân ở đâu? Dương Hạo đến gần chỗ đó, rìm ngựa lại, chặn một tên dáng vẻ quân sĩ hỏi. Trong tay hắn còn có một cây thương, lúc này dùng báng súng chống xuống, làm ra vẻ lung lay sắp đổ. Tên đó vừa nghe hỏi xong thì mừng rỡ, nói, Khâm Sai đại nhân, Khâm Sai đại nhân, ngài đã về rồi đấy à? La tướng quân ở phía sau. Dương Hạo thấy hắn có vẻ mệt mỏi, bèn nói, ngươi nghỉ ngơi đợi chút sẽ có lương thảo đến. Tên kia nói, không nghỉ được, ngựa người khiết đan không biết từ đâu mà xung ra, đại quân tập trung, La tướng quân chỉ thị tôi khẩn cấp đưa người vào trong sơn cốc cẩn nấp, lệnh cho binh cản phía sau, nếu muộn, kỵ binh khiết đan vây đánh sau lưng, chúng ra không còn gì nữa. Cái gì? Lòng Dương Hạo lập tức nặng trĩu, bây giờ, tình hình như vậy, đại quân người khiết đan tập trung, lúc này còn dùng đại quân gì cơ chứ? Chỉ mất đi 1.000 người, thì có thể giết 1.000 dân như giết gà giết chó. Lẽ nào? Lẽ nào kết quả chung quy là thất bại trong gang tấc, ông trời cũng muốn diệt vong ta sao? Nhất thời, tay chân Dương Hạo lạnh toát, chỉ nghe tên sĩ binh kia lại nói, đại quân của quan gia cũng đến, đến rồi, đang đứng sóng đôi với kỵ binh tinh nhuệ khiết đan, chúng ta cần phải nhanh chóng vào cốc, lãnh quân tiên phong. Dương Hạo vừa nghe những lời này, lòng lúc nãy nặng trĩu đã hồi phục trở lại, nói, đại quân quan gia cũng đến rồi sao? Ở phía sau, đều đang ở phía sau. Tên sĩ binh chỉ về phía sau của đội ngũ, Dương Hạo không nói gì. Lập tức thúc ngựa phi về phía đội ngũ. Phạm Lao Tứ và Lưu Thế Hiên hét lớn phía sau hắn, mọi người đi nhanh một chút, lương thực sắp tới rồi, vào trong sơn cốc ăn cơm, mọi người đi nhanh chút đi. Dân chúng chân mềm như bún nghe được tin này lập tức phân chấn hẳn lên, họ đem hết sức lực cuối cùng, tốc độ đi nhanh hơn một chút. Dương Hạo chạy đến phía cuối của hàng ngũ, lúc này người không nhiều lắm, thưa thớt vài người. Dương Hạo quan sát một lúc thấy La Khắc Địch đứng ở trên sườn núi cao chỉ tay thúc giục số người tuy không nhiều ở phía sau đi nhanh lên. Dương Hạo thúc ngựa đi tới, lên sườn núi, cao giọng nói, La Khắc Địch. La Khắc Địch nghe tiếng quay đầu lại nhìn, vừa thấy hắn, mừng như điên nói, đại nhân, lương thực đến rồi sao? Dương Hạo đứng ở trên sườn núi, ngẩn người nhìn về phía trước, không nói được lời nào. Trước mắt hắn là một đồng bằng, trên đồng bằng là hai quân trận khổng lồ đang từ từ điều động. Dương Hạo nhìn qua cách bày trận của La Khắc Địch. Nhưng trận nhỏ mấy nghìn nhân mã vội vàng bày ra so với trận lớn trước mắt, thực mà nói khác một trời một vực, đại trận trước mắt khiến người ta nhìn thấy đã hoa mắt chóng mặt. Trước đây, xem phim, đọc bình sách, sự huyền diệu của trận pháp thật khó giải thích, đại trận mê hoặc ở trước mắt, hai đại trận dày đặc sát khí thực ra mà nói là trẻ con qua nhà nhà, nực cười. Đây mới là trận chiến chân chính, không có nhiều sức tưởng tượng, cũng không có gì là rườm rà, nói đến cùng. Trận pháp kỳ thực chính là sự phân phối hợp lý của các binh chủng, sự sắp xếp hợp lý của các quân doanh gánh vác những nhiệm vụ khác nhau. Sĩ tốt công thủ, một hình thức bảo vệ đội hình cần thiết. Nếu không thì mấy vạn người một khi đầu quân vào quân đội, ngay lập tức sẽ trở thành hỗn trận không có trật tự, căn bản không thể nào điều hành chỉ huy phát huy được uy lực. Có trận hay vô trận, điều kiện chỉ huy lúc đó, tố chất binh sĩ và hạn chế về vũ khí có thể là một tiêu chuẩn quan trọng phát huy được sức chiến đấu mạnh nhất không. Mấy năm trước, quân Tần lấy yếu thắng mạnh, càng đánh càng thắng, cuối cùng lại thất bại thảm hại ở trận chiến Phi Thủy. Vương Mãnh dựa vào chục vạn bộ tốt, mấy mươi vạn kỵ binh đã thắng trong trận chiến. Dương Hạo đứng ở trên sườn núi, đồng bằng trước mắt, hướng mà lũ nạn dân chạy tới là trống rỗng, đây là một gò đất. Phía bắc của nó chính là quân trận quân Tống khổng lồ. Tiên phong trận, sách tiên phong trận, đại trận, tiền trận, người què mã trận, vô đích phân mã, cự hậu trận, sách điện hậu trận. Nhìn qua, đó là một tiểu quân trận giống như vô số tạc, phủ, cứ, tỏa, truy, kiềm, tạo thành một cỗ máy giết người tinh vi, tuy giữa mỗi tiểu trận đều có khoảng cách rộng, nhưng không có người nào dám khinh suất đi vào, nếu không thì mấy trăm người, đội quân trên nghìn người cũng đủ để trong nháy mắt bị đập nát. Gò đất Nam Diện, cũng chính là một mặt mà bọn họ lui tới, lại có thể là trận doanh của người Khiết Đan, thật không biết đại doanh họ làm sao có thể quanh quẩn ở trước mặt quân Tống được, chặn đường đi của họ, người Khiết Đan cũng có bộ tốt, nhưng giống như cùng quân Tống bố trí người bắn nỏ vượt qua bảy thành vậy, sự bố trí kỵ binh trong quân bọn chúng cũng vượt qua được bảy thành. Tiền quân kỵ binh Khiết Đan đang bố xe huyền trận. Đây là một loại chiến thuật đột kích kỵ binh năm xưa của Hán Phiêu Kỵ đại tướng quân bỗng nhiên có bệnh mà nghiên cứu ra, từng kỵ binh chủ y hình trận đang sắp xếp có thứ tự, trước sau, phải trái, sử dụng binh khí không giống nhau, khoảng cách giữa các kỵ binh cũng không giống nhau, giữa chiến mã để ra một khoảng trống vừa đủ, khi họ xung phong, bộ tốt quân địch có thể né tránh nhường đường. Nhưng, đội quân kỵ binh cũng có mấy chục loại, thậm chí mấy trăm loại, hơn nữa một tốp kỵ binh đều là sai liệt, một khi để bọn chúng phát huy được uy lực đột xuất, bọn chúng có thể giống như máy diệt cỏ, quét sạch gọn mọi thứ trước mắt. Bọn chúng là những cung binh không có chuyên môn, tống binh cần huấn luyện một thời gian dài cho các cung binh đủ tư cách, ai cũng có thể cưỡi ngựa trên thảo nguyên mà vẫn bắn được tên trung đích. Dương đại nhân, Dương đại nhân. Á a, sao vậy? Sao vậy? La tướng quân không sao chứ? La Khắc Địch lắc lư muốn ngã, mà vẫn vui vẻ nói, Dương đại nhân, mặt tướng không hoàn thành nhiệm vụ được giao phó. Dân chúng, ta đều đưa về rồi. Phạm Lao Tứ thúc ngựa đi tới, cầm vào vai hắn, nhấc hắn lên chiến mã, Dương Hạo nói, Lao Tứ, nhanh đưa La tướng quân đến phía sau, ta đi sau. Phạm Lao Tứ đồng ý một tiếng, không để ý La Khắc Địch kháng nghị, chở hắn chạy về phía sau. Dương Hạo ngẩng đầu nhìn quân trận Tống quân, đại quân đó đã bố trí thành hình, gần với sân gốc, quân được tập quân bố trí là kỵ binh quân Tống, xem ra chính là do đội quân kỵ binh này như hổ rình mồi ở đằng kia, đối đầu người ngựa Khiết Đan sợ khi đánh út đội quân nạn dân sẽ bị bọn chúng hai cánh quân công kích. Lúc này mới buông đội quân gọi là Hoa Tử, duy trì trạng thái rằng co với Tống quân. Mắt thấy đại chiến hết sức căng thẳng, Dương Hạo không dỗi mà xem nhiều. Nắm bắt cơ hội xuống sườn núi, hô to với số dân không nhiều, nhanh, vào cốc ngay lập tức, vào đến sơn cốc rồi thì ăn cơm. Bên này phải đánh nhau rồi, đi nhanh lên. Quay đầu lại nói với Lưu Thế Hiên, ngươi đi mau, thúc đội quân Lương Thảo nhanh lên, cũng giấu vào trong cốc đi, hai quân một khi xảy ra chiến, sợ rằng sẽ quét sạch hậu binh. Lưu Thế Hiên biết sự khẩn trương của sự việc, vội vàng đồng ý rồi đi. Lúc này, chỉ thấy một phu nhân xoay người nhìn về hướng cửa cốc, một lao già khuôn mặt hoảng hốt, Dương Hạo nổi giận đùng đùng thúc ngựa đi đến quát, còn không mau vào cốc, các ngươi còn định làm gì nữa. Mụ phu nhân kia khóc nói, con của ta, nó bị lạc ở bên ngoài. Một lao già nói, Mã Đại Tẩu, thật sự xin lỗi. Lao đây, ngươi không thể ra ngoài được, nếu không thì đâu còn mạng sống. Dương Hạo giật mình nói, Mã Đại Tẩu, con ngươi, cậu nhi làm sao cơ? Mụ kia nhìn lại thấy là hắn, không khỏi vừa mừng vừa sợ, Dương đại nhân, cậu nhi mắc bệnh, ta không ôm được nó, nhờ Lưu đại thúc rút, ai ngờ. Lao giả kia dậm chân nói, lao đây cũng không còn sức nào nữa. Cũng là bất đắc dĩ, cầu khẩn một lao giả giúp đỡ, ai ngờ. Ai ngờ thấy hai bên đánh nhau, lao đây khiếp đảm, để đứa trẻ ở phía trước, ôi, lao đây xin lỗi ngươi Mã Đại Tẩu. Nói xong lão giả kia rơi lệ. Dương Hạo nghe xong ngẩng đầu nhìn về phía đất trống trải bên kia, chỉ thấy chiến mã trong doanh trại người Khiết Đan đang xôn xao. Đối diện với doanh trại quân Tống, phía sau có một đám thương binh và cung nỏ phối hợp đang nhằm phía trước thẳng tiến. Tam quân hơi động, như vọng hết vào Thái Sơn. Bước đi mạnh một chút, âm thanh có thể nghe thấy. Dương Hạo không khỏi lo lắng. Ở thời đại vũ khí lạnh, không cần biết ngươi có dũng cảm tam quân, khi không có chiến hữu che giấu, đối mặt với một hai mười cây thương thì chỉ có chết chắc. Một khi giống như đơn binh ở thời đại vũ khí nóng, đi nhanh hay chạy xung phong, tốc độ xung phong sẽ hình thành thế đại loạn, đó là một thương binh chỉ là đưa cho quân địch đồ ăn. Hắn ở trong quân lăn lộn nhiều, đã biết trong trận tác chiến với số lượng tập hợp nghìn quân vạn mã, loại nghi thức duyệt binh là hình thức kết trận, trên thực tế chính là dấu hiệu mở đầu cuộc chiến. Một khi khai chiến, vạn tên bay, nghìn quân vạn mã dẫm đạp lên chiến trường, chớ nói một đứa nhỏ đã mắc bệnh, đang đứng ở mảnh đất giao hai trận xung phong, ai còn có thể có đường sống cơ chứ? Dương Hạo đứng ở chỗ cao, vội vàng roi mắt nhìn xuống dưới. Đông nhiên, giữa hai quân đối chọi nhau, hắn nhìn thấy một thân hình gầy gò ốm yếu đang lò dò đi về phía trước. Có lẽ là cảm thấy sát khí đằng đằng của hai quân giao phong, thứ bé nhỏ đó đang cố gắng đi về phía trước, nhưng vì quá yếu, không chạy nổi mấy bước thì ngã xuống, có lẽ đôi chân đã bị thương nhưng hắn vẫn cố gắng bỏ về phía trước. Là Cẩu Nhi. Dương Hạo trong lòng lo lắng, là một thân hình gầy gò ốm yếu, sinh ra chưa bao giờ nhìn thấy mặt trời. Một đứa trẻ chỉ sống về đêm nhưng tấm lòng mở ra sáng như mặt trời. Dương Hạo đại thúc. Tiếng gọi đó như vang vọng bên tai, Dương Hạo lòng như lửa đốt, trầm giọng nói, nhanh vào cốc, ta đi cứu người. Dứt lời thúc ngựa mạnh, lao ra khỏi cốc. Hắn phi băng băng qua người Bích Túc, thò tay lôi đi, kéo chiếc áo cà sa của Bích Túc xuống, cầm gọn trong tay, gió thổi vù vù, chiến trận nguy hiểm song phương mấy chục vạn đại quân kề nhau. Mặt trời chói chang, gò đất hai bên thiên quân vạn mã sát khí đằng đằng, kiếm kích sát khí đè lên bầu trời đang nắng chói. Lúc song phương đang điều quân đại chiến, Dương Hạo thúc ngựa một mình phóng từ cốc ra. Tuy nghìn vạn người, Ngô Văng Hĩ. Việc này không có liên quan đến đại nghĩa, chỉ vì một tiếng Dương Hạo đại thúc. Quyền 4, Đoạt Thử Thiên Can Nhất Chỉ Bích chương 152, ngươi là Phật tương lai. Len ken thương binh tống quân áo giáp len ken, tay cầm lá chắn trường thương, sắp đội hình dày đặc, ước chừng có 20 cách sắp xếp, 40 liệt, trường thương giơ lên cao, đi đến phía trước như rừng rậm, theo đó hét lớn, tất cả binh tốt đan sen thế quỷ một gối xuống đất, trường thương chĩa về phía trước, xếp thành một trận thương phòng ngự lập thể. Hai cánh trận thương, tay lao và tay cung của cánh trận tiên phong cũng xếp thành một đội ngũ chỉnh tề đi nhanh về phía trước, khoảng cách gần như vậy, khoái mã vừa xung ra, bọn chúng chỉ cần bắn 3 phát tên, là giữa các quân trận sẽ để lại cho bọn chúng đường qua lại đại trận trung quân. Đại trận trung quân là trung không, bộ quân tay thương đao dựa vào trận hình dày đặc này mà sắp xếp đại trận ngay ngắn, theo đó có thể mở cửa thả bọn chúng lùi vào, phía ngoài bố trí đao thương, phía trong bố trí cung nỏ, phối hợp tác chiến. Đối diện, huyền trận xe chủy hình của Thiết Kỵ Khiết Đan cũng đã bố trí sẵn sàng, hàng xếp ở trước nhất là chiến sĩ binh khí nặng như liên truy, lang nha đổng, đại kích, lửa xoa, binh khí nặng đều được đặt ở nơi xúc tu, lúc này bọn chúng đã cầm cung ở tay, một tay từ từ lấy tên sau lưng, cong đao như cỏ, phản quang như ánh sáng ở mặt nước. Bây giờ chỉ cần ra lệnh một tiếng, thì hàng ngàn mũi mâu sẽ chồng chất, hàng vạn tên bay đến, chính tại lúc này đây, hí, một tiếng ngựa hí vang. Quân Tống đang di chuyển vào trong sơn cốc đống lao ra một con ngựa, nhằm hướng trước trận hai quân mà phi đến. Con ngựa này đến bất ngờ, tướng sĩ hai bên không khỏi không nhìn về phía hắn, chỉ thấy một con ngựa nhằm hướng trước trận hai quân vọt tới, một tên như ăn mày, áo quần tung bay, tay không vũ khí, một tay giơ lên cao, trong tay không phải là cờ, mà là một chiếc cà sa màu tím, cà sa đón lấy hưng gió, như đôi cánh con chim ưng. Lúc này bất luận Khiết Đan nước Tống hay là Tạp Hồ Tây Vực, phần lớn đều theo tín ngưỡng Phật giáo. Mắt thấy một tên binh không giống binh, dân không giống dân, trong tay giơ cao chiếc áo cà sa, binh sĩ hai bên đều không tránh khỏi ngạc nhiên. Tim Dương Hạo đập thình thịch, máu sôi sùng sục, dường như quả tim của hắn đã chạy lên trên cổ họng. Hắn cũng biết, không cần chủ tướng hai bên hạ lệnh tấn công, chỉ mất đi một tiểu tốt giơ một mũi tên, tính mạng của hắn coi như kết thúc là bởi vì bản thân lao ra tạo tiền để cho sự phát động trước, bản thân mình càng cần trở thành sự tổng hợp của Dương Tam Lương và Dương Thất Lang trong truyền thuyết. Bước chân ngựa Dương Tam Lương như dẫm bùn, Dương Thất Lang là người có tài sau Dương Tam Lương, Dương Thất Lang chỉ làm vợ chồng với nương tử Đỗ Kim Nga một đêm, sau đó bản thân lại một mình. Chết đi, toàn ra coi như hết. Nhưng mà lúc này, hắn bất chấp nhiều như vậy, hắn thậm chí không nhìn vào đôi mắt chứa nỗi sợ hãi của đại quân hai bên, hắn chỉ là chăm chăm lao như điên, tìm hình bóng của Cẩu Nhi. Chiếc áo cà sa trong tay, hắn cũng chỉ là nhất thời có ý định, còn lại tia may mắn nào đó. Hy vọng các quân tốt hai bên có thể hơi nghi ngờ, nương tay mà thôi. Trong quân trận Khiết Đan, có một chiếc xe nhung to lớn, trong quân trận Quân Tống, có cái ô Hoàng La Cao, hai vị anh chủ đều quyết sống mái một phen và chú ý đến một con ngựa đột nhiên rẽ ra. Triệu Khung Giận cảm thấy hơi ngạc nhiên, vội vàng dặn dò, bỏ cơ hiệu ra, tướng sĩ ba quân giữ thế chuẩn bị bữa tiệc phát động, bữa tiệc này là sự cọ sát những chiếc áo giáp vào với nhau, tiếng rền vang của binh khí. Trên chiếc xe nhung trong quân trận Khiết Đan đối diện, có một ngọc nhân mặc giáp, giữa hai hàng lông mày có một cái chấm đỏ. Lông mi của người đó hơi nhướng lên, thân thể mềm mại, tò mò nhìn tên quái nhân tay cầm áo cà sa, bàn tay trắng non hơi hơi đưa lên, đứng ở trên xe đạp một cái Na Khả Nhi, rồi đưa chiếc sừng trâu lên thổi vài tiếng. Na Khả Nhi ở Khiết Đan được dân chăn nuôi gọi là Ha Lợi Xuất, là một võ trang thị vệ thân cận nhất bên cạnh người quyền quý, tiền quân Khiết Đan chăm chú nhìn Dương Hạo. Lúc này, trên xe nhung tiêu hậu có một cô nương đột nhiên kêu lên, Hạo ca ca. Là Hạo ca ca. Cô nương này vừa kêu vừa nhảy dựng lên, lo sợ nói, Hoàng hậu nương nương, xin người để tôi qua đó, đó là Hạo ca ca của tôi. Cô nương này đích thị là La Đông Nhi, nàng vội vàng cầu xin, không ngừng quay đầu lại nhìn Dương Hạo phóng ngựa như bay, sợ rằng rời mắt đi sẽ mất đi hình bóng hắn. Ô, hắn, là người đàn ông của ngươi. Tiên hậu mỉm cười nhìn Đông Nhi, La Đông Nhi gật đầu, tiên hậu nói, được lắm. Ngươi thật có con mắt nhìn và chọn người đàn ông. La Đông Nhi biết bà ấy thân phận cao quý, không dám kéo ống tay áo, chỉ cố gắng cầu khẩn, Hoàng hậu nương nương, xin người cho tiểu nữ qua đó gặp hắn. Tiên hậu hừ một tiếng nói, ta để ngươi đi, thì ai để ta đi đây?
A. La Đông Nhi mở to mắt, không hiểu Tiêu Hậu đang nói gì.
Tiêu Hậu thở dài, trở về chiếc ghế da sói, thản nhiên nói, thiên quân vạn mã há là chuyện đùa, bổn hậu đây chưa hạ lệnh bắn tên, chỉ là tò mò xem hắn muốn làm gì mà thôi, đưa ngươi qua đó sao?
Hoàng hậu nương nương La Đông Nhi như muốn khóc lên, đành vậy, nhấc chân váy nhảy xuống khỏi xe nhung, chiếc xe nhung cao lớn, bánh xe cao như người nàng, nhảy xuống suýt ngã, nàng cũng không cần quan tâm, gắng sức chạy như điên về phía trước. Nhưng đại trận trung quân cách tiền quân còn khá xa, một hàng chiến mã đứng bất động. Nàng nhảy xuống nhìn thấy khắp nơi đều là chân ngựa, đến đường còn không nhìn thấy, khoái mã của Hạo ca ca chạy đến đâu nàng cũng không biết, biết làm sao đây, trong lòng quýnh lên, nước mắt chảy xuống ràng rùa. Bên cạnh có một tên mặt mũi thanh tú nhảy xuống khỏi chiến mã, nhẹ nhàng an ủi, Đông Nhi cô nương, bây giờ đại chiến hết sức căng thẳng, nếu cô lao ra đó, một khi chiến trận phát động, thì sẽ bị giẫm đạp lên. Hay là cô lên xe đi, chỉ cần còn sống, thì sợ gì không gặp nhau. La Đông Nhi kéo lấy tay hắn, khóc lóc nói, Gia Luật đại ca, Đông Nhi biết ngươi cũng có việc, nhưng ngươi đưa ta qua đó được không? Gia Luật Hưu ca cười đau khổ lắc đầu, La Đông Nhi tuyệt vọng, không kìm được vịn vào bánh xe khóc to lên. Ánh mắt Gia Luật Hưu ca thương tiếc, hắn muốn đưa tay an ủi nàng, nhưng nhìn thấy băng vải chảy máu lại hơi chần chừ, nên chỉ thở dài. Dương Hạo vừa nhìn thấy Cẩu Nhi, không khỏi mừng rỡ như điên. Hắn không có ý nói mình, dùng ngựa chạy tới trước mặt Cẩu Nhi, Dương Hạo ghìm ngựa lại, hắn xuống ngựa, dưới sự chú ý của hơn 10 vạn đại quân hai bên, quỳ một gối xuống và nói, Cẩu Nhi. Dương Hạo đại thúc, ta tìm không thấy mẫu thân, Cẩu Nhi sắp chết rồi.
Cẩu Nhi sẽ không chết, có đại thúc đến cứu ngươi rồi.
Dương Hạo lấy chiếc áo cà sa, cuốn Cẩu Nhi vào bên trong, ôm vào lòng, Cẩu Nhi ôm chặt cổ hắn, má giáp má Dương Hạo, nói nhỏ, Cẩu Nhi khát quá, đại thúc, có nhiều người quá.
Đang làm gì vậy?
Dương Hạo ôm Cẩu Nhi đi về bên ngựa, chuẩn bị lên ngựa, nhưng kỹ thuật cưỡi ngựa có hạn, hơn nữa lại còn ôm một đứa trẻ, 3-4 lần đều không lên được ngựa, quân tống bên phải cũng lo lắng thay cho hắn, binh khiết đan đối diện không chịu nổi nữa, một tên râu dài phẫn nộ nói, tên hắn nhân kia. Thật to gan nhưng lại không có sức lực gì cả, đến một con bút bê cũng không cứu được, nhìn ngứa mắt. Hắn mắng nhiếc Dương Hạo, lẻ lưỡi, lại định giơ tên lên bắn. Dương Hạo vất vả lắm mới ôm được Cẩu Nhi lên ngựa, sĩ tốt hai bên cùng thở phào nhẹ nhõm. Dương Hạo đạp vào bụng ngựa, lao như bay trước sự hò reo của hải quân. Tiêu Hậu nhìn theo bóng dáng đang lao như bay kia, bàn tay trắng non vô mạnh một cái, đôi mắt quyến rũ lộ ra vẻ sát khí. Mấy chục chiếc sừng trâu thổi lên. Tùng lúc đó, quân tống đối diện cũng không để lỡ cơ hội đánh chống trận.
Giết!
Tiếng như sấm rền, hàng vạn mũi tên được phát ra, bay vụ vụ đen xì trên bầu trời. Bích Túc đứng ở cửa cốc, chỉ thấy mũi tên bay như mưa che lấp bầu trời, thiết kỵ khiết đan phi ra, quần quận như nước lũ, quân tống đối diện dường như ngọn núi đứng bất động, sóng lớn và núi cao sẽ đụng nhau. Dương Hạo lại đang đơn thương độc mã, ở ranh giới của hai bên, phi về cốc trong cơn mưa mũi tên trên không trung. Bích Túc đứng ở đó, lẩm bẩm: Đại Hòa Thượng nói, Phật là người từng trải, người là Phật tương lai, theo ta nghĩ, Dương Hạo ơi Dương Hạo, ngươi bây giờ đã thành Phật rồi.
Quyền 4, Đoạt Thử Thiên Can Nhất Chỉ Bích chương 153, Ngự Phong Phủ Đào Tử.
Miệng cốc đang đợi vài binh sĩ của Dương Hạo thấy hắn yên ổn mà làm phản, quát to lên một tiếng, vừa đói vừa mệt nên tiếng hét không có chút sức lực nào cả, hoàn toàn bị đè nặng bởi tiếng la hét của đại quân hai bên ngoài cốc. Mã Đại Tẩu vừa nhìn thấy Dương Hạo đến, vội vàng nhận lấy Cẩu Nhi từ Dương Hạo. Rơi lệ chuẩn bị quỳ xuống. Dương Hạo thở phì phò nói, chớ khách sáo như vậy, mau mau vào cốc đi. Hắn nói với Bích Túc, ngươi đi xem xe lương thực đến hay chưa, nếu đến rồi, bảo chúng nhanh chóng vào cốc, phát cơm rang, phát cho mọi người đỡ đói, ta ở đây xem tình hình cái đã.
Bích Túc liền đồng ý, Mã Đại Tẩu ôm Cẩu Nhi trong lòng, theo họ đi vào trong cốc.
Miệng cốc là miệng loa hướng về phía đông nam. Vì những khu vực bên ngoài cốc là núi cao, sau đó mới là một đồng bằng. Cho nên nước sông vừa chảy vào miệng cốc liền đổi hướng sang phía nam, nước sông chảy hình chữ dĩ, đoàn xe đi men sông đến. Địa thế phía trước tương đối cao, như vậy họ sẽ không bị thiết kỵ khiết đan đang giao chiến với quân tống phát hiện, phải vào trong cốc. Lúc này đoàn xe vừa mới quẹo vào trong cốc, trên con đường này bọn chúng tận dụng được hai chiếc xe chống làm nơi rang cơm xong trước phân phát cho dân chúng, sĩ tốt tay cầm cơm rang nuốt với nước sông, dù đang đại chiến với người khiết đan bên ngoài cũng phải nuốt cơm rang xuống rồi tính sau. Mắt Đồng Thập Lục thấy cảnh hỗn loạn trong cốc, mắt chuyển hướng, nhân cơ hội không ai để ý luồn đi phía sau. La Khắc Địch cùng Hắc Long Thành, Từ Hải Ba vừa nuốt cơm rang vừa bàn bạc, mấy tên tướng lĩnh đang bàn bạc việc trở về, muốn đợi xem tình hình đại chiến hai bên. Lúc này Đinh Hạo trên sườn núi, đang nhìn xuống phía dưới. Binh chủng lấy bộ binh làm chủ đối với binh chủng lấy kỵ binh làm chủ,
thực mà nói vị tất không thể chiến thắng. Nếu là ở vùng núi, khe sâu, đầm lầy, không chừng còn có thể đại chiếm thượng phong, nhưng ở trên cánh đồng bao la đồng bằng, bọn chúng nhất định sẽ khổ. Đặc biệt là kỵ binh quân địch bọn họ có một nhược điểm chí mạng, đó là thắng khó đuổi, bại khó chạy. Nên doanh trại quân Tống bây giờ về cơ bản áp dụng thủ thế, dựa vào sự tiêu hao lượng mũi tên của địch ngoài miệng cốc, rõ ràng là có ý đồ muốn che chở cho dân chúng. Mà bộ binh bị va chạm mạnh với kỵ binh của địch, bắt đầu từng bước tiến về phía trước, nhằm hướng trung quân kỵ binh. Tốc độ di chuyển rất chậm, bọn chúng cần di chuyển chậm như vậy để bảo đảm mật độ trường thương nhờ. Ư rừng, mới có thể triệt tiêu ưu thế tấn công của kỵ binh khiết đan. Kỵ binh khiết đan dưới sự chỉ huy của trung quân, cánh tả đi theo hình vòng cung tấn công đại trận quân Tống, kỵ binh cánh hữu giữ chặt đội ngũ kỵ binh quân Tống, ý đồ tiêu diệt lực lượng quân Tống, nhưng kỵ binh Tống lại dựa vào sân cốc, bên cạnh có tiên phong thương trận, tiếp xúc với kỵ binh khiết đan rất có hạn, tạm thời chưa thua. Theo sự chiến đấu kịch liệt, chiến trận song phương có lay động chút ít, phạm vi chiến trường bắt đầu có xu thế được mở rộng ra, binh lính đã khuyết tán sang hai bên, tới gần sân cốc, lúc La Khắc Địch đến cửa cốc, chỉ thấy một bầu trời tên. Chém giết rung trời, binh lính ào lên đánh như thủy triều mênh mông mãnh liệt, tuy nhìn tưởng hỗn loạn, nhưng thực chất nó có sự sắp đặt. La Khắc Địch quan sát trận nói, hai bên ta và địch vội vã tiếp chiến, tuy bày ra thế trận hơi vội, kỳ thực vẫn không đủ. Trận này do ta đến chỉ huy, theo tốc độ di chuyển của quân địch tấn công. Chiến trận khổng lồ, chúng ta ít nhiều cũng ăn may. Dương Hạo thấy đại trận quân Tống bất động dưới sự tấn công của quân địch như một màn thủy triều mênh mông, các doanh trại lớn nhỏ đều liên kết với nhau. Hơn nữa lại có thể thẳng tiến tấn công, kỵ binh khiết đan như một dòng lũ đang cuộn trôi doanh trại quân Tống. Từ đầu chí cuối không thể tấn công, rõ ràng quân Tống chiếm thế thượng phong, không khỏi ngạc nhiên hỏi. La Khắc Địch nói, tác chiến ở đồng bằng, kỵ binh địch chiếm lợi thế. Tuy trước mắt quân ta có thể giằng co với địch, không phân cao thấp, nhưng dưới tình hình của các quân sĩ, một bộ phận quân địch bất kể bị thương, các kỵ binh còn lại đều có thể nhanh chóng bồi thường những sơ hở, mà quân ta đều là bộ tốt, nhưng có một doanh trại bị chiếm đóng. Các doanh trại khác chỉ có thể vứt đi, mà không thể viện trợ. Chiến đấu gian khổ, như tầm ăn rỗi. Đại quân quan gia và ta cũng không liên lạc, lần này đột nhiên xuất hiện, phải trở về Trung Nguyên, mà người khiết đan đã lấy được tin tức, dựa vào sự cơ động của kỵ binh, vây chặn. Quan gia chưa từng nghĩ đến khả năng chúng ta đột nhiên xuất hiện, vội vàng bố trí nhất quán đại quân Tống ta chuẩn bị, thời khắc then chốt kỵ binh ta và địch bị thương nặng để ở bên cạnh, chúng ta rút lui, người khiết đan hiển nhiên cũng chú ý tới sự thay đổi này. Tiêu diệt kỵ binh quân ta là sự đột phá của họ. Dương Hạo biết lắng nghe, há dám đàm luận binh pháp của triều đình, lúc này mới dò hỏi, tướng quân, chúng ta nên làm thế nào đây? Lui, chỉ có dẫm vào cái bọc của chúng ta. Quan gia mới có thể ung dung nên địch. Lui sao? Hướng Tây hay hướng Nam? Hướng Tây, men theo con đường phía Tây Sơn Cốc. Phía Nam một bên là quân doanh của Khiết Đan chỉ phân 1.000 địch ra, chúng ta vạn vô sinh lý. Dương Hạo chắp tay nói, vậy thì đi. Trong lúc mười mấy vạn đại quân đang vì chúng ta mà chiến đấu, thời cơ chỉ lướt qua, lập tức lên đường. Lúc này Đổng Thập Lục đang dắt ngựa vào cửa cốc, lên ngựa vội vàng đi, hắn hoảng hốt khi đi theo con đường cong cong men theo sông hình chữ dĩ, mà vách núi lại thẳng đứng. Vừa đi qua vách núi, thì thấy kỵ binh khiết đan đầy núi như hổ sói đang phi đến. Bọn họ tấn công một lúc lâu, đội hình cũng hơi toán loạn, đã tản ra hai cánh, có vài tên tốt đã lên sườn núi, lúc này Đổng Thập Lục mới đi men theo ven sông. Bọn chúng nhìn từ cao xuống, không qua được mắt chúng. Đổng Thập Lục hoảng hốt, hai tay run rẩy, nói, ta không phải quân Tống, ta không phải quân Tống. Chủ tướng ra lệnh một tiếng, đại chiến địch ta nổ lên. Lúc này trong mắt binh sĩ khiết đan chỉ có địch và ta, nào có người khác. Đổng Thập Lục vừa ló mặt ra, vụ vụ, hắn liền bị hàng loạt tên bắn, trước ngực, dưới sườn, đầu cũng bị trúng vài mũi tên, giống như con nhím lăn xuống ngựa, thiết kỵ khiết đan dẫm đạp lên người hắn, vội vàng tiến đến bọc đánh cờ tờ ở cốc khẩu. La Khắc Địch thúc giục người vào trong cốc khẩu, giục dân chúng vừa mới uống được một hớp nước, ăn chút cơm rằng tiếp tục đi về hướng Tây. Nhiều người quá mệt mỏi, chỉ biết rằng bên ngoài hai quân đang giao chiến, sẽ không có ai đến bắt nạt họ nữa. Dù ai đó quát to đến mấy cũng không thể đứng dậy nổi nữa. Lúc này Dương Hạo phái 300 nha sai lên chiến trường, chúng dương nanh múa vướt hòa vào đám người, vung dây sắt trong tay múa, bọn chúng đánh người cực kỳ điệu nghệ, nhìn đã thấy hung hãn. Đánh thật đau, không thương hại. Chỉ thấy họ như đàn hổ. Bỏ chút sức lực thì có rất nhiều già trẻ bị ném lên xe. Không để ý tới dân chúng khác, áp giải những người này nhanh chóng vào sâu trong cốc. Có vài tên dân đã biết tâm lý của đám đông, người người không ai di chuyển, rõ ràng biết cảnh đau thương, nhiều người không biết nguy hiểm là gì, nếu có người di chuyển trước, bọn họ sẽ bắt đầu sợ hãi mà di chuyển, lại có vài tên binh sĩ thúc giục, bị các tên sai dịch tuần bổ mở đường phía trước cho họ vào dọc theo sơn cốc. Trời tối, một vầng trăng rằm treo lơ lửng giữa không trung, chiếu sáng sơn cốc tối tăm. Trong cốc đốt lửa trại, một vài tên dân chúng ăn hai bát cháo, thì bị cấm không cho ăn bên xe lương thực nữa, nên chúng vẫn có cảm giác thèm khát. Phù Giao Tử chỉ huy cho mấy người sắc nồi thuốc, ông trời không thương, dân chạy nạn không thể khống chế được đại dịch bệnh, nhưng phần lớn binh sĩ dân chúng thể chất đã quá yếu, có vài người còn bị mắc bệnh dịch. Phù Giao Tử lấy ra dược liệu trị dịch bệnh, trong đó có vài thứ có lợi cho cơ thể, lúc đó lấy ra thuốc để cho mọi người dùng. Xem ra khí sắc mọi người vẫn tốt, tuy họ giờ vẫn non nên trong lòng không thấy sợ hãi, phần lớn dân chúng giống như cây cỏ khô héo gặp một đêm mưa phùn, có nắng thì tinh thần sẽ trở lại. Cầu Nhi nằm trong lòng mẹ, tay bưng bát thuốc, chiếc miệng nhỏ xíu khó khăn lắm mới nuốt được thuốc, đây là phần thuốc nhỏ mà Phù Giao Tử kê, nói là nếu uống hết thì ngay ngày mai có thể chạy nhảy, nếu không thì bệnh tình ngày một nặng. Dương Thúc Thúc sẽ rất buồn, Cẩu Nhi nghe xong những lời đó mới chịu uống thuốc, nếu không nói như thế, làm sao mà uống được thứ thuốc đáng ấy. Mọi người ngồi tụm ba tụm năm, kể ra những niềm vui sống sót sau tai nạn, cái được nói nhiều nhất chính là Khâm Sai Dương Hạo hôm nay đã cứu được cô nương Cẩu Nhi. Điều mà dân chúng để ý không phải là sự dũng mãnh hai lần trước của Dương Hạo mà là hắn đã làm dân chúng hài lòng vì đã cứu một tiểu đồng nhỏ tên gọi Cẩu Nhi, một tiểu dân tính mạng như con chó. Đường đường là một Khâm Sai. Vì một tiểu dân tội chi mà chịu chết, đây mới là điều bọn họ để ý vì họ chính là tiểu dân, tự nhiên cảm thấy kính phục, ước gì quan trong thiên hạ đều giống như Dương Khâm Sai thương dân như con, vì thế mà không có bất cứ lời nói nào chê bai Dương Hạo. Mã Đại Tẩu ôm Cẩu Nhi, vừa cho nó uống, vừa nói chuyện với mọi người về chuyện Dương Hạo một mình cưỡi ngựa xông ra giữa trận địa cứu Cẩu Nhi về. Cẩu Nhi nằm trong lòng mẹ, hai mắt vụt sáng lên, nghe mẫu thân kể lại chuyện, uống từng hớp thuốc cũng cảm thấy không đáng nữa. Trinh Đức Huyền ngồi ở đằng sau, mỉm cười nghe Mã Đại Tẩu kể chuyện. Hắn chẳng có chút gì giống quan, quần áo tả tơi, tóc hai rối bù, tuy cách nước sông không xa nhưng hắn cũng chưa đi rửa mặt. Mọi người nghe lời Mã Đại Tẩu kể, chật lưỡi tán thưởng Dương Hạo, Trinh Đức Huyền cũng hùa theo. Nghe thấy dân chúng nói sau này sẽ cho Dương Hạo làm cái ô của vạn dân, Đức Chính Địa, Trinh Đức Huyền đột nhiên chen lời nói, nếu không có Dương Khâm Sai, chúng ta mấy vạn người đã hóa xương khô rồi, vì vậy nên cảm ơn Dương Khâm Sai. Sau khi đến nơi định cư, sợ không có tiền làm ra chiếc ố vạn dân và Đức Chính Bia tặng cho Dương Khâm Sai. Hơn nữa Dương Khâm Sai trải qua bao gian nguy, một khi mang theo chúng ta an toàn tiến vào trong tống cảnh, nhất định sẽ đi gặp quan gia, Dương Khâm Sai sẽ có công lớn, quan gia nhất định sẽ thăng quan tiến trước, chúng ta không biết đến bao giờ nhìn thấy Khâm Sai đại nhân nữa. Theo ta, chúng ta sau khi đến tống cảnh, chúng ta sẽ khấu đầu, nói một tiếng. Vạn thuế, chúc một tiếng vô cương, như thế là được. Vạn thuế. Vạn thọ vô cương, những lời chúc mừng tốt đẹp từ thời Xuân Thu đến đời Hán đều là những lời chúc may mắn, không đặc chỉ phẩm cấp có thể dùng. Thời Hán Vũ Đế mới trở thành những lời ca tụng đối với các quan, nhưng văn hóa dân gian quá thấp cho nên vẫn bắt chước mà chưa sửa. Cuối thời Đường, nhiều khi ngày lễ ngày Tết dân chúng chúc nhau còn lấy vạn tuế ra để chúc nhau. Dân gian còn lấy vạn tuế để đặt tên, cho nên đâu đâu cũng thấy vạn tuế, có phụ nhân đứng ở cửa xoa thắt lưng gọi, vạn tuế, tên nhóc danh kia có về nhà ăn cơm không hả? Sư cha thằng Vạn Thuế, đi tìm đứa con vô liêm sỉ kia đi. Chính là Đại Tống bây giờ, các nơi như Quảng Nam vào đêm giao thừa, bách tính môn dân cùng vỗ tay hô vang Vạn Thuế. Từ Vạn Thuế ai ai cũng biết, nói với Hoàng đế là chuyện sau này trong triều Tống khi văn hóa đã cao. Nhưng lúc ăn Tết, khi gặp đồng hương, cùng chắp tay nói, Vạn Thuế, Vạn Thuế, đêm giao thừa cùng nói, Vạn Thuế, Vạn Thuế. Tiểu dân chỉ muốn biểu đạt tình cảm của chính mình, nhưng lại chưa nghĩ đến cái lý trong đó. Trinh Đức Huyền thừa lúc không ai chú ý, cười lặng lẽ rời khỏi đám người. Lúc này Dương Hạo đang tắm ở giữa sông, tuy là mùa hè, nhưng nước sông vẫn có chút mát mát. Hắn tắm gội sạch sẽ từ đầu tới chân, lúc này mới trần truồng đi đến bên bờ lấy quần áo mặc, cuốn tóc cẩn thận. La Khắc Địch bước lại, thì hắn cũng vừa tắm xong, bụng no, lại tắm rửa sạch sẽ, hắn trở lại hình tượng tướng quân khôi ngô tuấn tú. Thắt lưng, bên hông đeo kiếm sáng loáng. Dũng khí bừng bừng. Dương đại nhân. La tướng quân. Vọng Gác đã sắp xếp ổn thỏa chưa? Sắp xếp ổn thỏa rồi, năm dặm có hai trạm canh, nếu có tin gì sẽ lập tức báo về. La Khắc Địch khổ sở cười nói, trạm canh gác này có còn hơn không, người khiết đan nếu cưỡi ngựa đuổi theo, bọn họ sẽ kịp thời báo cáo. Chúng ta cũng không kịp chạy. Ta chỉ trông chờ quan gia, hy vọng quan gia có thể đả thương nặng người khiết đan. Nơi này dù sao cũng là tống cảnh, tuy xung quanh không có viện trợ, người khiết đan cũng không dám kéo dài, nếu chúng ta thất bại, tất nhiên sẽ bỏ chạy. Chúng ta có thể cùng nhau chạy. Dương Hạo lắc đầu nói, La tướng quân, cách nghĩ của ta khác người, chiến trường máu ngoài cốc kia, nếu người khiết đan thắng, ta đoán bọn chúng sẽ không đuổi nữa, ngược lại sẽ truy kích quân quan gia để mở rộng thành quả chiến đấu. Hoàn toàn tương phản, nếu người khiết đan bại, hoặc không chiếm được bên quan gia, sợ rằng bọn chúng sẽ không bỏ qua chúng ta, bọn chúng sẽ hung hăng tiến vào tống cảnh, nếu như không chiếm được cái gì bên quan gia, lại không tiêu diệt được đội ngũ di dân của chúng ta, như vậy bọn chúng sẽ làm thế nào? Nói về cách đánh giặc, Dương Hạo không bằng La Khắc Địch, tuy nói Dương Hạo trước đây chưa từng nghe chức quan to nào, nhất thời lạc vào thế giới này, thực sự thấu triệt hơn La Khắc Địch. Nghe Dương Hạo nói xong, La Khắc Địch không khỏi ngạc nhiên nói, ta mong người khiết đan có thể ăn may trong tay quan gia, nghe ngươi vừa nói, nếu quan gia ăn may chúng ta mới có thể an toàn sao? Dương Hạo cười khổ sở lắc đầu, những lời này không nên nói nhiều, hắn liền hỏi, Trình đại nhân tìm được rồi sao? La Khắc Địch nói, vừa mới tìm được, Trình Khâm Sai hiện giờ cũng rất chật vật, bảo binh sĩ chiếu cố cho ông ấy. Song xem ra ông ta hiện giờ an phận hơn rồi, thần sắc cũng đỡ oán giận. Dương Hạo nói, ông ta oán hay không, ta cũng không quan tâm nhiều nữa, lúc đầu dốc toàn lực, đoạt tiết kháng lệnh, Dương Mộ nghĩ đến mấy trăm quân. Nay chỉ cần chúng ta bình yên đến tống cảnh, thì đó đã là công lớn rồi. Ngay cả quan gia, cũng sẽ không so tính tội đoạt tiết. La Khắc Địch do dự một lát nói, đại nhân quang minh lỗi lạc, nhưng Trình đại nhân là thần tín nam nha của Triệu đại nhân có thể làm hoàng đế. Dương đại nhân, mặt tướng có cái này, không biết nên nói sao. Nói đi. La Khắc Địch thành khẩn nói, đại nhân, trên quan trường, bạn bè là có phúc cùng hưởng, nếu không nhận sự giúp đỡ, cùng lệ thuộc nhau, lại còn tâm đầu ý hợp bao nhiêu năm, lúc đề cập tới chiến tranh chính trị của ngươi và các quan khác, phần lớn đều phải khoanh tay đứng nhìn. Huống chi đối phương lại lớn như vậy, mà Dương đại nhân về cơ sở quan trường quan đông, nói thực ra là không có một người bạn, cho nên cây lớn đến mấy cũng không bằng có một người bạn, trừ những tên không thể làm bạn, nếu có thể giải trừ lòng căm thù của hắn, cũng còn tốt hơn là làm thù địch. Dương đại nhân, trước đây, ngươi cùng Trình đại nhân chính kiến bất đồng liên quan đến sự sống còn của mấy vạn người, lúc đó không muốn đắc tội hắn cũng không được. Nhưng hôm nay hướng Tây đã là sự thực không thể thay đổi. Dương đại nhân có thể thử làm hòa với hắn một phen. Dương Hạo nghe xong có chút động lòng nói, La tướng quân xem, ta nên làm hòa với hắn như nào. La Khắc Địch nói, Dương đại nhân nếu không ngại làm hòa với hắn, thì sau khi đưa mấy vạn dân đến nơi an toàn, phục chỉ thánh thượng. Công lao này, không ngại cho hắn. Như vậy việc đoạt tiết hắn sẽ tự nhiên im bặt không nhắc đến, có chúng ta ở đó, hắn nhận ơn huệ của người không thể để cho người khác biết, hắn mất đạo nghĩa trước, rồi sẽ chịu sự hèn mọn của bách quan. Một khi coi ngươi như tiểu nhân, còn muốn làm bạn tri kỷ. Lúc đó hắn tất chịu cô lập của bách quan. Nhưng nếu ngươi xem hắn là kẻ địch, bất đồng, cho dù ngươi có vì dân chúng hay không, hắn vẫn khăng khăng rời dân chúng về Trung Nguyên, cho nên quản gia cho dù trách hắn hồ đồ, cũng không bị xử trảm. Đại Tống ta còn ít có đại thần mưu phản đại nghịch phải chết, cùng lắm thì cũng chỉ là lưu đày. Có Nam Nha Triệu đại nhân, chẳng bao lâu lại sẽ dùng lại hắn. Lúc đó hắn chính là chính địch của ngươi. Dương đại nhân hà tất phải tranh giành. Lợi hại trong đó, mặt tướng chỉ nói đến đây, đại nhân tự hiểu. Dương Hạo vui vẻ nói, La tướng quân, Dương Mộ cho ngươi là một cây thương dũng mãnh vô địch, vai hùng vũ phu, không thể ngờ tâm tư ngươi lại sạch sẽ như vậy, nhìn thấu triệt với con đường làm quan. La Khắc Địch cười gượng nói, mặt tướng tuy là quan võ, gia phụ lại là quan văn, gia phụ trong năm triều Đường Tấn Hán Chu Tống mà không ngã, người đời gọi là một cây thông không giả, tiểu la mưa dầm thấm đất, ít nhiều cũng kế thừa phần nào. Dương Hạo rất vui khi nghe hắn nói, cầm tay hắn cười to. Phù Giao Tử bận rộn nấu thuốc, đợi đến khi phát hết cho mọi người thì đã nửa đêm, dân chúng đi đi lại lại, không biết tìm chỗ Mã Đại Tẩu làm gì. Lao đạo ngồi trên mặt đất, rung đùi nói, tiểu nữ, ngươi không phải cứ đến tối là tinh thần tỉnh táo sao? Sao rồi? Bệnh không đỡ à? Cầu Nhi gối vào đùi của mẫu thân ngủ ngon lành. Nghe thấy tiếng nói liền tỉnh giấc, nàng ta hừ một tiếng rồi nói, không phải đâu, không ai nói chuyện với ta, ta lại không dám đi quấy rầy Dương Thúc Thúc, chắc Thúc Thúc đang rất mệt. Một mình ở đây thật chán ngắt. Nói xong nàng xoay người ngồi dậy, sờ sờ chán nói, nhưng lão đạo sĩ kia cho ta uống thuốc thật sự linh nghiệm, ta đã tốt lên 7-8 phần rồi. Phù Giao Tử tự đắc cười nói, đương nhiên rồi. Người ngoài đều nói là tiên đan đấy, đến miệng con nhà đầu ngươi thì nó thành đắng, thật là hưởng công ta. Cầu Nhi làm cái mặt quỷ với hắn, cười nói, vốn đã đắng rồi, chẳng lẽ lại không phải sao? Nàng hất cằm, hai mắt sáng lên nghĩ một lúc lâu, đông nhiên nói, đạo sĩ, hôm nay Cầu Nhi mà bị vứt ở trên chiến trường không ai quan tâm, may mà có Dương Đại Thúc mạo hiểm tới cứu đấy. Phù Giao Tử mỉm cười nói, ừ, chuyện này đã được truyền đi, lão đạo cũng nghe nói rồi, này yêu nghiệp. À, Dương Hạo quả là có một trái tim từ bi. Cầu Nhi trịnh trọng nói, cho nên, đạo sĩ à, ngươi nhất định phải dạy cho ta phép thuật. Phù Giao Tử sửng sốt, điều này có liên quan gì đến phép thuật?
Cầu Nhi nghiêm túc nói, cha ta nói, nhận của người một ơn huệ thì phải báo đáp.
Ta nhận ơn huệ của người ta, ngươi nói xem nếu ta không học phép thuật, thì làm sao báo đáp được?
Phù Giao Tử sờ sờ mũi, cười khăn nói, này, cô bé như ngươi không cần phải như vậy đâu.
Cầu Nhi nói, thế thì không được, có ơn thì phải báo đáp chứ, đạo sĩ ơi, ngươi dạy ta phép thuật đi được không?
Vừa nói vừa ôm chân đạo sĩ mệt rồi à, Cầu Nhi đấm chân cho đạo sĩ nhé.
Cầu Nhi biết đạo sĩ là người tốt, ngươi nhất định sẽ không làm Cầu Nhi thất vọng mà.
Phù Giao Tử cười đau khổ nói, này, lão đạo sĩ ta có một trái tim nhân hậu, nó đã bị ngươi thuyết phục rồi.
Hắn xoa đầu Cầu Nhi, nhìn lên ông Trăng, nói, hắn có thể bồi dưỡng đạo đức cá nhân.
Đứa trẻ này biết ơn biết nghĩa.
Đạo sĩ ta đây thì sao?
Thật hổ thẹn.
Cầu Nhi nói, đạo sĩ, ngươi nói cái gì ta không hiểu.
Phù Giao Tử cười nói, lão đạo nói, ngươi không phải quái, lão đạo sẽ nhận ngươi là đồ đệ, ngươi nghe hiểu chưa?
Cầu Nhi vui mừng nói, đa tạ sư phụ, thế.
Từ giờ trở đi, Cầu Nhi chính là đồ đệ của ngươi rồi.
Phù Giao Tử cười to nói, đúng, ta là một sư phụ, lão đạo có một đệ tử tên Cầu Nhi gọi ta là sư phụ, ha ha ha.
Lúc trời rạng sáng, lúc mọi người đang ngủ say.
Cốc thật vắng vẻ, tựa hồ chim chóc cũng không tỉnh giấc.
Đột nhiên Phù Giao Tử hé mắt ra, thấy ánh sáng lóe lên rọi vào mắt, xoay người ngồi dậy. Hắn nhìn thấy Cẩu Nhi đang ngủ say, ánh mặt trời dịu dịu. Hắn nhẹ nhàng nâng đầu Cẩu Nhi dậy, cho nó gối vào một tảng đá lớn, sờ tóc nó.
Cười hát hát nói, tiểu nữ à, ngươi gọi ta là đạo sĩ, ta phải bảo vệ cho ngươi chu toàn, mấy chục năm không dính dáng tới trần thế, lao đạo giờ đây đã phá lệ rồi.
Hắn đứng dậy, chạy, hắn chạy năm dặm.
Đôi giày cỏ dẫm lên đám cỏ xanh biếc, ống tay áo bay bay, như thần tiên.
Phía trước, tiếng chân như sấm, kỵ binh khiết đan đã tới.
Quyển 4, Đoạt Thử Thiên Can Nhất Chỉ Bích chương 154, Lui Ngàn Quân.
Một đội quân khiết đan đang men theo đường trong cốc đến, nhờ có ánh sáng buổi sớm, bọn chúng cưỡi ngựa phi nhanh hơn.
Kỵ binh này là 1.000 người khiết đan, có Nam Viện Đại Vương Gia Luật Tà Trận bộ hạ một tên đại tướng.
Đại chiến ngoài cốc đánh đến trạm vào tối. Hai bên đều tự thu binh.
Quân Tống hơi suy sụp hơn, nhưng người khiết đan thương vong càng thêm thảm.
Triệu Khung Nghĩa vì phòng quân địch nhắm đêm hôm tập kích doanh trại, liền thu thập đội ngũ, từ từ lui về phía sau, cắm trại trên núi cao, giảm áp lực tứ phía bị đánh. Cứ như vậy, vốn để che giấu đội ngũ dân chạy nạn lùi vào một bên cốc khẩu, cũng rút kỵ binh về.
Không ngoài sự dự đoán của Dương Hạo, lần này Tiêu Hậu dẫn đại quân chặn trước Triệu Khung giận, nếu Tiêu Hậu chiến thắng trận này, thì bà ta có thể sẽ bỏ qua đám đại quân tị nạn đang trốn vào trong cốc.
Giờ đội quân khiết đan không thắng như dự định, lực của bọn chúng đặt ở trên đám dân tị nạn.
Cuộc chiến máu lửa một ngày, Tiêu Hậu tự biết mình không thể chiến thắng hoàng đế đại Tống Triệu Khung giận, đây là Tống Cảnh, đại quân của bà ta chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, đã không nắm chắc phần thắng. Tiêu Hậu quyết định, sau khi hạ trại thì theo đại quân hành động, thương binh, bộ binh chọn tuyến đường đi theo núi về Bắc Quốc, ấn đại quân thành bộ tộc, bộ lạc chia thành mấy đường. Lệnh cho các bộ thừa lúc đêm tối đi ra khỏi doanh trại, giết cỏ cốc ở Tống Cảnh, bù những hao tổn thuế.
Ruộng của Lần Viễn Trinh này, sau đó tự mình chọn con đường về nước, đồng thời lệnh cho Nam Việt Đại Vương Gia Luật Tà Chân phái người ngựa đuổi theo giết đội ngũ đang di chuyển.
Dân cư cũng rất quan trọng, nếu bắt vài trai tráng cùng nữ nô, có thể bán được với giá cao, hơn nữa đuổi giết nạn dân không chịu nổi một đòn này dễ hơn so với việc công thành lược trại đi ngăn cản người Tống.
Trạch Si coi việc này là béo bở, lòng vui như mở hội. Đợi đến khi sắc trời sáng sáng, chiến mã có thể đi, hắn liền nhanh chóng đuổi vào cốc.
Sơn cốc này không phải là một đường thẳng, có nhiều chỗ cong, nhưng hai bên lại dựng thẳng đứng, trong cốc rất bằng thẳng, hiếm thấy có tảng đá nào lớn, không ngờ bị người phục kích, thúc ngựa lao nhanh, đang rong ruổi thức chiến mã thì nó hí dài, suýt làm hắn ngã xuống ngựa.
May cho Trạch Si đã có sự chuẩn bị tâm lý trước, vội vàng kẹp chặt bụng ngựa, rìm cương ngựa và quát, xuất sinh, muốn làm phản phải không?
Con chiến mã như bị điên. Cứ nhảy trồm lên không thôi, nghe hắn quát, lúc này bọn kỵ binh đều sợ hãi, nghe chiến mã hí một hồi hình hai, con ngựa điên, nhảy loạn lên, lan lộn vài vòng, thậm chí còn đứng cắn xé lẫn nhau.
Một con chiến mã ngã về phía trước, đầu va vào chân con ngựa đặc xì, một tiếng gây giòn, chân ngựa bị gãy, chiến mã của hắn hí một tiếng rồi ngã xuống đất, đặc xì cũng ngồi không vững ngã xuống, hai ngựa cùng ngã xuống.
Đặc xì chẳng ra sao, thuộc hạ của hắn lại càng bất ham, vài con chiến mã đó phóng nhanh về phía trước. Đông nhiên phi vào cái dây cản ngựa của đối phương, có con ngựa bị ngã xuống, có con ngựa thì sợ hãi, có con thì phát điên cắn vào con ngựa khác, những kỵ binh đến sau không kìm được ngựa, ào ào phi lên trên, càng thêm hỗn loạn, có nhiều kỵ binh ngã ngựa, bị vô số vó ngựa giẫm lên phát ra những tiếng kêu thảm thiết, có nhiều kỵ binh và ngựa ngã xuống dưới sông. Đặc Si hốt hoảng bò lên, chỉ thấy một con chiến mã quay đầu trực chạy trốn, nhưng bị bọn chiến mã đông nghịt chặn lại, hí dài một tiếng, chạy như điên vào vách tường, ầm một tiếng, một cái đầu ngựa to và phải vách tường nham thạch đã phong hóa, con chiến mã đó bị đụng cho đầu vỡ toang, chết ngay tại chỗ. Đặc Si tóc gáy dựng đứng, không có quân địch, hắn không nhìn thấy quân địch, nhưng đột nhiên những con chiến mã đều phát điên, những con chiến mã đã được huấn luyện hắn hoi cũng sợ hãi, nhìn thấy binh lính cùng chiến mã hoảng loạn, sau đó thì bị hất khỏi lưng ngựa, bị hơn 1.000 con ngựa cắn xé nhau dẫm lên binh sĩ. Đặc Si hoảng hốt, không biết phải làm thế nào, mặt hắn đỏ gay, lòng thầm nghĩ, tại sao lại như vậy? Tại sao? Hay là chúng ta đang va phải tới yêu ma quỷ quái cỏ cây? Lúc này, hắn mới phát hiện cây cối hoa cỏ xung quanh đều phát run khi đón ánh sáng ban mai, nước sông dâng lên cuồn cuộn, bọt bay tung tóe. Ở dưới chân hắn có một chút bọt nước, chân ngựa run rẩy, trong đôi mắt ngựa chảy máu, thật khổ không sao tả xiết. Ngoài con đường phía trước, Phù Diêu Tử đứng bên cạnh hòn đá trong cốc, hắn ta người nhỏ, mặc bộ quần áo xám. Trời còn chưa sáng hẳn, nhưng không ai nhìn thấy bộ dạng của hắn. Hai ống tay áo của hắn bay bay như cánh, như bị một sợi vô hình nâng tay áo bay. Cái bộ dáng ngủ không tỉnh của hắn giờ không thấy, đôi mắt hắn sáng như điện, gáy thô xù xì gấp đôi, gân nổi lên như rắn. Hắn có dáng vẻ đang hét dài một tiếng, nhưng miệng lại không phát ra âm thanh. Hai người thì không thể nghe được sóng âm với âm tần cao đang hét ra, dường như có thực chất, nước sông được kích thích sôi lên, cây cỏ run lên. Hai bên vách tường hợp âm thanh đó lại, nó có tác dụng khuyết đại âm thanh, loại âm thanh này hai người không thể nghe được tần sóng âm thành gấp đôi, không biết mà cứ phóng vào sâu trong cốc, chỉ có ngựa mới có thể nghe thấy âm thanh cao tần sóng đó. Những con ngựa đang ở nửa đường ngoài không dám tiến vào. Chúng không bị sóng âm cao tần đó tra tấn, vô số chiến mã phát điên giẫm đạp lên nhau, quay đầu bỏ chạy, kỵ binh trên ngựa ngã xuống, hoặc là giẫm lên người chủ nhân, hàng nghìn kỵ binh bị chết dưới tiếng kêu của Phù Diêu Tử. Trạch Si đứng ở đó, hoảng sợ nhìn cảnh hỗn loạn, binh sĩ ngã xuống, không hiểu sao làm cho mặt hắn đỏ gay, hắn hoàn toàn không hiểu nguyên nhân dẫn đến cảnh tượng trước mắt hắn. Hắn 5 tuổi đã cưỡi ngựa như bay, 11 tuổi giết sói, 13 tuổi giết người, thiên quân vạn mã phía trước hắn không hề sợ hãi. Nhưng đối với những thứ không sợ được, hắn lại trở nên sợ hãi. Trước mắt hắn như có ma quỷ, hắn trơ mắt nhìn bọn kỵ binh đang bị hoảng loạn, hơn nữa không thấy bóng dáng quân địch nào, trong lòng hắn thực sự sợ hãi. Trạch Si không dám kêu lên tiếng nào, bỏ đội ngũ đang hoảng loạn chạy, như đằng sau đang có con quỷ vô hình đuổi theo hắn chạy không dám quay đầu lại. Đội ngũ tiếp tục hành trang để lên đường, hai tên cảnh trạm canh gác cũng chạy trở về, không ai biết ngoài 20 dặm đường núi đã xảy ra chuyện gì. Lão đạo Phù Diêu Tử cũng trong số đó. Vẫn là cái bộ dáng ngủ không tỉnh, vừa đi đường vừa ngáp, mà cái thói quen hoạt động về đêm, ban ngày ngủ của cậu Nhi đang tựa vào vai hắn, sáng ngày hôm qua được uống thuốc thảo dược do hắn bảo chế giờ đang ngủ rất say. Mặt trời ló ra, đám mây cũng xuất hiện trên bầu trời. Cảnh sắc tươi đẹp giữa bầu trời trống. Loan Đao Tiểu Lục và Thiết Ngưu đang kiên nhẫn nằm ở trong bụi cỏ, không có gió tùn mồ hôi ra nhễ nhại, bọn chúng không động đậy. Châu Chấu nhảy lên cái cổ của bọn chúng, cắn cắn bọn chúng, nhưng bọn chúng vẫn không hề động đậy. Ở sơn đạo, có hai con chiến mã đang từ từ đi tới, hai kỵ binh đó rõ ràng là người Khiết Đan, xem ra do cuộc chiến với quân Tống, bọn chúng bị thương nặng, lúc Bắc phản bị rất ở phía sau. Thấy hai tên đó đi tới, Loan Đao Tiểu Lục và Thiết Ngưu đột nhiên nhảy ra khỏi bụi cỏ, Thiết Ngưu vươn người nhảy lên, nắm tay lại cho một cú đấm vào mặt của hai tên đó, võ sĩ Khiết Đan kêu lên một tiếng, máu trong miệng phun ra. Loan Đao Tiểu Lục như con vượn nhảy lên lưng ngựa, vung roi lên, thúc ngựa đi. Thiết Ngưu theo sát từng bước. Dùng đầu gối thúc cho tên võ sĩ Khiết Đan đó một quyền, ôm lấy đầu hắn mà vặn, kết thúc đời hắn. Nhanh lên, cẩn thận bị người khác nhìn thấy. Tiểu Lục nói, hai người liền nhanh chóng đem thi thể kéo vào sâu trong bụi cỏ, sau đó hai người cưỡi ngựa vào rừng. Hai tên đó ngồi trong rừng, ăn phô mát, thịt khô và sữa ngựa ở trên lưng ngựa tên Khiết Đan, Thiết Ngưu nuốt miếng thịt khô xong, nói, Tiểu Lục Nhi, tính cả hai tên lúc nãy, chúng ta đã giết được 9 tên, lúc nào thì đi Quảng Nguyên tìm đại ca đây. Loan Đao Tiểu Lục vui mừng ra mặt nói, ta nói rồi, giết đủ 100, thì sẽ đi đến chỗ đại ca nhận tội. Nếu ngươi sợ thì đi trước đi. Ai nói ta sợ cơ chứ? Thiết Ngưu trừng mắt nói, thì thầm, đây không phải vì bọn Khiết Đan càng ngày càng ít, cơ hội ra tay cũng không nhiều nữa đâu. Loan Đao Tiểu Lục nói, lần sau sẽ giết bọn còn sống, hỏi xem tình hình bọn chúng. Đúng lúc này, ngoài rừng vọng đến một âm thanh quát mắng, hai tên này nhảy dựng lên. Thuận tay cầm lấy binh khí của hai tên Khiết Đan phi ra ngoài rừng, con đường ngoài rừng nhỏ hẹp, hai tên Khiết Đan đang đánh với một tên mặc hán phục, hai tên này vừa nhìn thấy, lập tức chạy nhanh đến, thừa lúc hai tên kia không để ý, giết một tên, còn tên kia thì rìm đao vào cổ. Tên kia thở hổn hển trước thi thể của tên khiết đan, xoay người lại chỉ thấy hắn mặt mũi bầm dập, môi sưng phồng lên, nhưng vẫn nhận ra được, đó là huynh đệ Đại Đầu. Ti Loan đao tiểu lục nhổ nước bọn khinh thường vào khuôn mặt của Đại Đầu, áp tải tên binh khiết đan đó rồi đi. Thiết Ngưu nói với Đại Đầu, nhớ mang cái thi thể kia đi, tránh bọn chó khiết đan. Nói xong quay người bỏ đi. Thiết Ngưu, mang ta đi với. Đại Đầu khẩn cầu, nhiều người nhiều nhân lực, dễ giết bọn chó khiết đan. Thiết Ngưu, chần chừ gì nữa, đi thôi. Loan đao tiểu lục quát, Thiết Ngưu nói, cho dù ta đồng ý ngươi, tiểu lục cũng không đồng ý, tính của hắn không phải ngươi không biết, ngươi. Tự bảo trọng nhé. Đại Đầu thất vọng bỏ dậy, nhìn bóng dáng họ đi, hét một tiếng, Thiết Ngưu. Thiết Ngưu quay đầu nhìn hắn, không nói lời nào. Đại Đầu nghiêm nghị nói, ta không biết, ta còn có thể giết vài tên khiết đan nữa, nếu ta chết rồi, hãy thay ta. Nói với đại ca tiếng xin lỗi. Nói xong hắn lau nước mắt, quay đầu đưa thi thể kia vào bụi cỏ. Thiết Ngưu do dự một lát, rồi dậm chân bước nhanh. Loan đao tiểu lục đem tên khiết đan kia áp giải vào trong rừng, để đao vào cổ họng hắn, hung hăng hỏi, nói, đại đội nhân mã của bọn ngươi giờ đến đâu rồi? Thiết Ngưu đồng ý. Quay đầu nhìn về phía ngoài rừng, Đại Đầu đã không thấy đâu nữa, hắn thở dài một tiếng. Vốn ba người phải che chở La Đông Nhi đi Quảng Nguyên tìm Dương Hạo, nhưng do chiến sự, các con đường đều bị tuần kiểm tra, phải có quan dẫn mới đi được, ba người họ tìm không thấy đường dẫn quan bằng, ba tên và một tiểu nữ. Ở thời đại rời xa cha mẹ, càng phải tự lực cánh sinh. Bình thường thì con đường vốn không thể đi về phía Tây, nhưng Loan Đao Tiểu Lục mấy năm nay làm lưu manh nên không lo. Hắn hỏi thăm nhiều người, rồi đã thấy một con đường bí mật. Con đường này chính là Dương Hạo đợi người đi qua. Thế là ba người chuẩn bị nước và lương khô mang La Đông Nhi lên đường. Con đường kia là đi qua một mảnh đất sỏi đá, cũng không cần phải mang theo lương khô ăn trong nhiều năm, nhưng con đường nhỏ. Bọn chúng từ cánh đồng hoang vu đến, mỗi ngày dựa vào ánh mặt trời để xác định phương hướng, đi về phía cốc. Lúc sắp đến từ ngõ cốc, mặt đất đã có nước, bèo, rong. Con đường họ đi đều có lương khô, La Đông Nhi có thể cầm cự được, ba người có thói quen uống rượu ăn thịt. Thế là đi săn bắt chút chim muông về nương ăn, Loan Đao Tiểu Lục tìm được một cái bóng cây râm mát, cho đại tẩu nghỉ tạm, mình cùng Thiết Ngưu đi săn dã thú. Có nước và lương thảo, các món ăn dân dã cũng có nhiều, gà gô, gà rừng, vịt rừng, chó. Hai người đi săn mấy con gà rừng, đuổi theo một con chó, kết quả cách chỗ La Đông Nhi và đại đầu ngày càng xa, đúng lúc này, quân khiết đan xuất hiện. Tự nhiên nhìn thấy kỵ binh khiết đan, La Đông Nhi và đại đầu sợ đến mức hồn bay phách tán, lập tức chạy đi trốn. La Đông Nhi chỉ là một tiểu nữ, mặc váy khó chạy, chạy được một đoạn ngã nhào xuống, đại đầu phải chạy lại dịu, chỉ thấy mấy chục kỵ binh đuổi theo, dương cung bắn tên từ xa, mấy mũi tên bắn trượt qua hắn, đại đầu sợ toát mồ hôi hột. Loan đao tiểu lục ngày thường rất thích đánh nhau, đại đầu mặc dù cũng hay đánh nhau với người khác, nhưng nhìn thấy những tên giết người trong chớp mắt, hắn chỉ muốn trốn đi thật xa. La Đông Nhi tự biết mình khó có thể chạy thoát, kêu to lên, nhanh chạy đi, nhanh lên, đừng quan tâm đến ta nữa. Đại đầu do dự, có một mũi tên bắn xoẹt qua đầu của hắn, đại đầu sợ phát khiếp, hắn chưa bao giờ thấy như vậy, lại nghe thấy La Đông Nhi thúc giục như vậy, liền bỏ nàng một mình chạy thục mạng. Khó khăn lắm mới chạy được vào trong rừng, đại đầu quay đầu nhìn, chỉ thấy La Đông Nhi run rẩy đứng lên, nổ cái thoa trên đầu, đâm vào cổ họng mình, đại đầu vừa xấu hổ vừa giận mình, giận chính mình quá nhát gan vô dụng, đường đường là đấng nam nhi mà không cứu được một vị phụ nhân, còn không bằng chết quách đi, bản năng sợ hãi, khiến chân hắn như có lực. Cắm đầu chạy vào trong rừng. Hắn vào sâu trong rừng, lúc này mới bắt đầu gặp được Loan Đao Tiểu Lục cùng với Thiết Ngưu, mới khóc lóc như vậy, hắn nói ra cái kết cục ban nãy, làm cho Loan Đao Tiểu Lục giận tím mặt, bị Thiết Ngưu và Loan Đao Tiểu Lục đánh cho một trận, tuyệt giao, không nhận hắn làm huynh đệ nữa, hai người bỏ hắn lại rồi đi. Đại đầu đi theo bọn họ xa xa phía sau, cho rằng mình phải chết mới có thể rửa sạch được nỗi nhục này. Lúc chạy trốn hắn chỉ nghĩ cho sự an toàn của mình, lúc này khi tỉnh ngộ lại, mới bị Loan Đao Tiểu Lục và Thiết Ngưu mắng cho một trận, hắn thấy, cái chết không đáng sợ như vậy, giờ không chỉ có lương tâm đang dày vò, từ nhỏ huynh đệ đã nương tựa nhau mà sống, giờ vị xa lánh dùng bỏ, như vậy sống làm gì nữa, chi bằng chết đi để khỏi đau lòng. Nhưng giờ chuyện sống chết cũng đã là quá muộn. Nghĩ đến lúc La Đông Nhi cầm cái thoa đâm vào cổ họng, lúc đó vẫn có khả năng sống sót. Nơi nghỉ ngơi của bọn chúng đã biến thành trận địa của người khiết đan, chiến mã như mây, muốn tìm thi thể La Đông Nhi để chôn cũng không được. La Đông Nhi lúc đó vẫn chưa chết hẳn, người khiết đan lúc đó vừa mới đuổi tới cốc khẩu thì phát hiện ra có người, lập tức gọi nhau đến, khiến cho tiên phong đại tướng quân Luật Hưu Ca chú ý, hắn muốn bắt người sống. Hỏi rõ lai lịch của người này, thế là phi ngựa đuổi theo, xa xa gặp nàng tự sát, Luật Hưu Ca không nghĩ ngợi gì, bắn tên. Dựa vào kỹ thuật bắn tên như thần của hắn, trong vòng trăm bước, mũi tên bắn thẳng vào tay La Đông Nhi, La Đông Nhi bị đau, chiếc thoa cầm trong tay bị rơi xuống đất. Luật Hưu Ca phi ngựa như bay đến trước mặt nàng, xoay người đem nàng lên lưng ngựa. Theo quy định trên thảo nguyên, trên chiến trường, ai đoạt được nô lệ, đều được tính là tài sản tư hữu của hắn, muốn đánh hay giết là do hắn. Nhưng những nhân vật bậc cao khiết đan, phần lớn đều có văn hóa Trung Nguyên, dù họ có thèm nhỏ dại những mảnh đất ở Trung Nguyên, nhưng vẫn hâm mộ văn hóa và con người Trung Nguyên. Luật Hưu Ca thuở nhỏ đã đọc các sách của Trung Nguyên. Thường ngày cướp được người hầu, hắn phần lớn sẽ ban cho các tướng tá, lần này hắn thấy dung mạo của La Đông Nhi đẹp, điềm đạm, đáng yêu, khác với những cô gái Trung Nguyên, trong lòng thấy tiếc, nên để nàng ở lại. Nhưng thấy La Đông Nhi có ý tự sát, bị bắt đến đây, nên chắc chắn phải đề phòng. Chỉ sợ nếu mạnh tay, đông hoa đó sẽ héo tàn trong tay mình, nên mới gọi người đến băng bó vết thương lại, nói giọng an ủi, nghĩ rằng với năng lực của mình, sẽ khiến nàng ngoan ngoãn phục tùng mình. Lúc này Hoàng hậu Khiết Đan Tiêu Sức dẫn đại đội nhân mã đến, ra Luật Hưu Ca là tướng lĩnh dưới bà ta, ngạc nhiên khi thấy Luật Hưu Ca bên mình có một cô gái Trung Nguyên, tò mò gọi nàng lên xe nhung, nàng kể ra quãng đường đi tìm chồng. Tiêu Sức chưa bao giờ có cảm tình với loại người Trung Nguyên, nhưng lại thích nét dịu dàng của loại người này. Nàng tuy tính cách cương nghị, không giống nữ nhi bình thường, được gả vào trong quan trường lấy sự an nguy của hoàng thất làm nhiệm vụ của mình, tuy thân chúng khăn, nhưng lại coi mình là một nam nhi bình thường, trái lại dù sao nàng cũng chỉ là một thiếu nữ 16-17 tuổi, nhiều lúc khó tránh khỏi buồn khổ, cho nên có ý lưu lại nữ nhi nhà Hán ở bên cạnh mình. Tiêu Hậu thương lượng xong, Gia Luật Hưu Ca nào dám không đồng ý, lúc sau, xảy ra trận chiến hai quân, giờ tờ tay cầm áo cà sa, một mình một ngựa đi cứu người. Tất cả những điều này, Loan Đao Tiểu Lục và Thiết Ngưu tự nhiên chẳng hay biết gì, bọn họ nghe đại đầu nói đại tẩu đã chết, tự nhiên cảm thấy hổ thẹn với đại ca, nên thừa lúc có hai tên lính khiết đan bị thương liền ra tay báo thù cho đại tẩu, sau đó đi tìm Dương Hạo để nhận tội. Đại đầu giờ đã vứt đi sự nhút nhát, đi theo bọn họ, đánh úp những người khiết đan để chuộc tội, hy vọng có thể nhận được sự tha thứ từ huynh đệ của mình. Đi thôi, không thì sẽ có người đến đấy, chúng ta không phải có đội quân tiến vào Tử Ngũ Cốc rồi sao? Chúng ta đuổi theo xem có cơ hội không. Mai phục đến lúc hoàng hôn, lại giết đi mấy tên binh khiết đan rớt lại phía sau, người Tiểu Lục có đao, Loan Đao Tiểu Lục đứng lên từ bụi cỏ, nhìn về Tử Ngõ Cốc xa xa, nói với Thiên Ngưu. Đại đầu ẩn trong bụi cỏ, cũng chờ binh khiết đan rớt lại sau để ra tay, hắn thường nhìn chỗ mà Loan Đao Tiểu Lục và Thiết Ngưu mai phục. Tính cách của hắn yếu đuối nhất trong ba người, hắn đều bị Loan Đao Tiểu Lục và Thiết Ngưu sai đâu đánh đó, chưa bao giờ tự mình làm cái gì. Tuy Loan Đao Tiểu Lục và Thiết Ngưu đều là huynh đệ của hắn, nhưng hắn chỉ là con kép hôi, điều này chả trách khiến hắn kinh hoàng khi gặp chuyện lớn thế này. Lúc này tuy hắn đã đánh cược với bản thân báo thù cho đại tẩu, kỳ thật ra mà nói vẫn chưa phải là chủ ý của bản thân hắn, tất cả vẫn do Tiểu Lục và Thiết Ngưu quyết định. Nhưng hắn nấp trong bụi cỏ một hồi, dò xét một lúc lâu, vẫn không thấy Tiểu Lục và Thiết Ngưu có động tĩnh gì, đại đầu luống cuống, vội vàng đến nơi bọn họ ẩn nấp, thì đã không thấy bóng dáng họ đâu. Đại đầu tìm kiếm một phen, đứng dưới ánh mặt trời mờ mịt xế chiều, đột nhiên có cảm giác bị cái thế giới này bỏ rơi, cô đơn chỉ muốn chết quách đi. Đội ngũ đi về phía tây đi ra khỏi Tử Ngõ Cốc, trước mặt bắt đầu xuất hiện một thảo nguyên rộng lớn, hoa cỏ tươi tốt, mây trắng bay lơ lửng trên bầu trời xanh, ngoài đội quân đông kín kịt, con đường đó hiếm thấy có người đi đường, khắp nơi đều là cảnh vật của thảo nguyên. Đi ra khỏi sườn núi vài dặm là một rừng cây bạch dương lớn, tán cây màu xanh lục, phía dưới là những mảnh giống như tuyết. Ngẩng đầu nhìn, đám mây trắng trên bầu trời xanh tựa hồ có thể giơ tay là chạm tới. Diệp Đại Thiếu ung dung nằm trên nóc xe ngựa, dưới thân là tấm cỏ xanh thật mềm, nằm vắt chép hai chân nhìn bầu trời. Hắn là thiếu gia Diệp gia, tự mình tìm lấy một vị trí thích hợp, đặc quyền tất nhiên là có. Về cơ bản, Diệp Đại Thiếu chưa từng chịu khổ, hắn chưa bị bọn binh khiết đan đuổi theo, bắt khuôn mặt nhỏ trắng của hắn đi Bắc Quốc làm nô lệ cũng được ăn no, mỗi tội đồ ăn không ngon bằng ở nhà, nhưng về cơ bản, hắn như đang đi du xuân. Ôi, trời thật là xanh. Ôi, thảo nguyên thật là đẹp. Ôi, những con diều hâu thần thông. Diệp Đại Thiếu hít mắt, nhìn lên những cánh chim trên bầu trời, có cảm giác như quen lắm. Những con diều hâu này không phải lần trước ta đã gặp rồi sao? Hắc hắc, thế thì thật là có duyên, Diệp Đại Thiếu cười càng giống kẻ trộm, giống như một con sói trộm ba con gà, thật đắc ý. Ta nói, lái xe nhanh lên, ồ, mông của Lưu Đại, có nói ngươi đâu, chỉnh xe xa đại đội đi. Nếu không thì con diều hâu kia sẽ không mắc câu. Diệp Đại Thiếu đạn dò, vẫn nằm trên nóc xe bất động. Phu xe theo lời dặn của hắn, lái xe rời khỏi đại đội, đi về phía bên phải thảo nguyên, lái tới một sườn núi thì dừng lại. Bên phải là thảo nguyên mênh mông, địa thế tuy nhấp nhô, nhưng nhấp nhô ít, xa xa nhìn như con sóng. Trên xe của hắn, có 2-3 sợi giống dây câu và mấy con bồ câu nhử diều hâu, cho dù xe được lái đến đâu, chim bồ câu đều bay theo, nhưng từ đầu đến cuối không có cách nào bay cao, mà bay thì cũng không bay xa được. Diệp Đại Thiếu không mất nhiều sức với mấy con bồ câu này lắm, nhưng vì để huấn luyện chúng nghe lời không bay loạn lên, lại mất công vài ngày luyện. Trên bầu trời con diều hâu đã sớm chú ý tới con bồ câu, nó sẽ không ngoạm một miếng, tự mình đi bắt sống ngay trên bầu trời. Nhưng thủ đoạn chủ yếu của nó là theo dõi tình địch đang ăn hoặc không có ai để ý thì bổ nhào xuống. Lúc này vừa thấy chim bồ câu bay khỏi khoảng không của đại quân nhân mã, một cánh diều hâu bay nhanh tới, nó xoay quanh một vòng trên không, bỗng nhiên dừng lại, lao nhanh xuống, ập đến, móng vuốt sắc chụp lấy con bồ câu béo mút đang bay lượn ở thấp. Ha ha ha, gian xảo như ma, cũng dám uống nước rửa chân của lão nương à. Diệp Đại Thiếu nhìn thấy con diều hâu kia mắc mưu, mừng rỡ, hắn hí hừng hét, mau mau, thu dây, thu dây. Diệp Chi Toàn vừa nói xong, không đợi người khác có phản ứng gì, liền bổ nhào vào bên cạnh xe, xoắn chặt thu dây lại. Chiếc dây vừa dẻo vừa nhỏ, không thể lấy tay kéo, phía dưới bánh xe có vài cây gỗ, Diệp Chi Toàn buộc dây vào đó vội cho bánh xe chuyển động, sợi dây thắt vào con diều hâu lôi lại. Kỳ lạ là, con chim bồ câu không ngừng vỗ cánh theo con diều hâu kia, không biết nó có phải không nỡ bỏ đồ ăn hay không dám chạy khỏi con diều hâu đó. Nhìn vào nơi một bồ câu, một diều hâu rơi đến, phu xe Diệp ra chùm chăn vào con diều hâu và bồ câu, Diệp Đại Thiếu như bắt được vàng, nhanh chóng quỳ xuống đất, tóm chặt lấy đôi cánh chim diều dâu, nói, mau mau, gỡ móng vuốt của nó đi. Ôi, nhìn ngươi vụng về trước kìa, làm thương chân nó thì nó tàn tật à, lại đây, ngươi giữ cánh nó, ta đến gỡ. Xa xa, Dương Hạo nghe Lý Quang Sầm và Mộ Cân ở trong xe kể chuyện thảo nguyên, ba người say sưa nói chuyện, lúc đang nói chuyện, đột nhiên thấy Diệp Đại Thiếu rời khỏi đại đội một cách không chính đáng, một mình lái xe đến cái sườn núi, ngồi chồm hôm ở đằng kia không biết là làm cái gì, cười khổ sở, nói tội với Lý Quang Sầm, liền phóng ngựa về hướng hắn. Nhìn vào cái chăn, chỉ thấy người con bồ câu ngoài cánh và cổ, các chỗ khác đều bị dây trói dài mà nhỏ quấn quanh, như sa vào lưới đánh cá vậy, đầu con diều hâu như móc câu quắp lấy con bồ câu. Móng đuốt cong sắc bị cuốn bởi dây dợ, dây rủa muốn thoát ra. Diệp Đại Thiếu vừa cẩn thận gỡ móng đuốt con diều hâu, vừa nói một tràng giáo huấn, nhìn thấy chưa, phải như này này, duỗi chân sau của nó ra, để chỗ này vào chỗ này, móng diều hâu bị lôi ra, nó sẽ không bị thít vào nữa. Hắc hắc, diều hâu ơi diều hâu, đây là con diều hâu mà tự tay ta bắt. Diệp Đại Thiếu đang dương dương tự đắc, thì phu xe đột nhiên hô lên, Đại Thiếu, có người, có phải là người khiết đang không? Diệp Đại Thiếu hoảng sợ. Quay đầu nhìn, quả nhiên, xa xa có hơn 100 kỵ binh và 2 chiếc xe ngựa đang đi đến chỗ bọn họ, bọn kỵ sĩ này cũng đã phát hiện ra họ, lập tức có 2 con ngựa phi đến, rồi đến gần bọn chúng hỏi han, sườn núi có thật nhiều nhân mã, trước không thấy đầu, sau không thấy đuôi, đúng là thật khó nhìn thấy cảnh tượng này trên thảo nguyên, 2 kỵ sĩ dù kiến thức rộng rãi cũng thấy kinh ngạc. Các ngươi là ai? Nếu có ý đồ bất chính, nhìn thấy chưa, phía sau ta là thiên quân vạn mã. Diệp Đại Thiếu cũng không quan tâm xem sau mình có thiên quân vạn mã. 2 tên kỵ sĩ tuy thấy hắn mặc hán phục, lại nói tiếng Hán, hoài nghi nhìn hắn, sau vẫn dùng giọng khiết đan hỏi, các ngươi là ai, sao nhiều người thế? Đây là bộ tộc nào gì chuyển đến? Diệp Đại Thiếu kinh ngạc nói, á, các ngươi nói tiếng mẹ gì đấy? 2 kỵ binh kia nghe xong thở dài, cần biết khiết đan quay về Bắc Quốc 16 châu, ở đó phần lớn là người Hán, khiết đan vì quản lý người Hán và khu này. Bố trí cho Nam Viện Đại Vương chuyên quản lý khu người Hán này, ở toàn Bắc Quốc thực thi một quốc gia 2 chế độ, tiếng Hán từ đó mà thành ngôn ngữ thứ 2 của Khiết Đan. Mà Hán phục càng là bộ quần áo mà quý tộc Khiết Đan thích mặc, cho nên lúc nãy tuy nhìn thấy Diệp Đại Thiếu mặc Hán phục, nhưng 2 kỵ binh lại không dám lơ là. Bọn chúng là thương nhân, chúng ôm mấy thứ đồ, được phân biệt là dẫn quan bình lộ Đại Tống, dẫn quan bình lộ của Khiết Đan còn có một vật thông hành đảng hạng thương bộ, vật thông hành đảng hạng dân tộc thổ phiên nếu trên đường gặp thế lực nào đó. Bọn chúng chỉ cần dơ cái tín vật này ra, ngoại trừ gặp bọn cướp, lúc đó chỉ có dơ tay mà cho một đợt. Giờ biết đội ngũ kỳ quái kia là người Hán, bọn chúng mới yên tâm, vì chúng cũng là người Hán. Bọn chúng nhìn thủ thế của đội hình đội ngũ chiến đấu phía sau, lại chuyển sang nhìn Diệp Đại Thiếu hỏi, hóa ra các ngươi cũng là người Hán, nhưng các ngươi đây? Nhiều người thế này, đang làm gì vậy? Chúng ta? Bị hỏi, Diệp Đại Thiếu hơi buồn, nói với bọn chúng là từ Tây Vực đi du hành. Ngươi hỏi hắn rốt cuộc là có ý gì, hắn thật sự vẫn chưa nghĩ đến, ngẩn ra mới nhớ đến lần này bị cha đuổi đi, hình như là hộ tống một tốt gọi là bọn ăn xin đi Phủ Châu. Lúc này, kỵ sĩ nhận được tín hiệu an toàn, có 2 chiếc xe ngựa đi gần lại, xe ngựa đang dừng, vén mảnh tre phía trước xe ngựa ra, có một thiếu nữ nhanh nhẹn đi ra, nàng đứng ở càng xe, hỏi giòn tan, gặp phải kẻ nào vậy? Diệp đại thiếu vừa nhìn thấy vị cô nương đó, hai mắt sáng lên, vị nương tử này, dung mạo thật kiểu diễm làm sao, hàng mày lá liễu, mắt quả anh đào, miệng trúng chím, quần áo xanh màu lá mạ, tay áo ngắn, eo nhỏ nhắn, chân dài, đôi mắt long lanh như nước mùa thu. Mỹ nhân đó đang nhìn ngơ ngác, nhớn nhớn hàng mi nhìn, mắt trợn tròn, miệng anh đào nhỏ rộng ra, hai tay chống vào eo thon, tay chỉ vào mắt hắn mà rít lên, nhìn cái gì vậy, cẩn thận cô nương ta móc mắt chó của ngươi ra. Diệp đại thiếu không biết làm thế nào, cười ha ha nói, cô nương chớ tức giận, tại hạ cũng không dám mạo phạm cô nương, không biết cô nương tính danh là gì. Cô nương nọ đảo mắt, nói, buồn cô nương hỏi ngươi trước, ngươi trả lời trước đi. Diệp đại thiếu lấy một chân dẫm vào móng nuốt con diều hâu phịch một cái, chỉnh quần áo lại chỉnh tề, nhã nhặn chắp tay nói, thiếu sinh Quảng Nguyên Đông Hành thiếu đông gia Diệp Chi Toàn, không dám thỉnh giáo danh tính của cô nương là gì. Cô nương kia nói, ồ, hóa ra là Diệp gia xe hành, ngươi không dám thỉnh giáo danh tính của buồn cô nương, thế thì không cần nói nữa vậy. Cô nương nhắc làn váy lên, tiến lại đến bên sườn núi, Diệp gia các ngươi buôn bán gì vậy, lại có thể gặp các người ở đây. Cô nương đó tiến đến phía trước sườn núi nhìn, nói, hoa. Quả nhiên không hổ hẹn là Tây Bắc đệ nhất xe hành, các ngươi lại có thể. Một lần vận chuyển nhiều người khách như vậy sao? Dương Hạo dục ngựa chạy tới, bộ dáng thiếu nữ, giật mình nói, đường. Cô nương. Cô nương đó nhìn khinh khỉnh, nói, phí lời, không phải cô nương lẽ nào là thiếu gia? Ngươi. Cái loại ngươi. Là ai? Quyền 4, đoạt thử thiên can nhất chỉ bích chương 155, nhất báo hoàn nhất báo. Dương Hạo hạ thấp người nói, ta tên Dương Hạo. Đường Diễm Diễm đập đập vào nao nói, ồ, là Dương Hạo sao? Ngươi ở đây làm gì? Diệp đại thiếu vội nói, đường cô nương. À, đường cô nương, vị đại nhân này là Phụng Chỉ Khâm Sai. Đường Diễm Diễm lúc này mới giật mình, Phụng Chỉ Khâm Sai. Là ngươi. Ngươi làm quan khi nào vậy, Phụng Chỉ gì, Khâm Sai gì cơ? Lúc này một người đàn ông trung niên ở trên xe ngựa phía sau chậm rãi đi lên sườn núi, nghe Đường Diễm Diễm nói những lời này vẻ mặt ngạc nhiên nói, Khâm Sai. Vị nào là Khâm Sai? Hắn khinh khỉnh nhìn Dương Hạo ăn mặc rách nát, lại quay sang nhìn Diệp Chi Toàn ăn mặc giống công tử, bước nhanh về phía trước, làm lễ nói, không biết nên xưng hô thế nào đây. Lao trung niên ấy có khuôn mặt sáng sủa chính là cậu của Đường Diễm Diễm, thương nhân muối Lý Ngọc Sương, ở các thời đại thu muối luôn là món lời kết xù, Lý Ngọc Sương là người buôn muối, nhà cửa giàu có, buôn bán ở khắp Tây Bắc. Bất luận là Tây Bắc Đại Tống, hay là Khiết Đan, Đảng Hạng, dân tộc Thổ Phiên, Hồi Hất, không thể thiếu muối. Cho nên thế lực phức tạp của Lý Ngọc Sương ở toàn Tây Bắc đi lại tự do, lần này đi từ bộ lạc Hồi Hất về Phủ Châu. Đường Diễm Diễm tức giận chỉ tay vào mặt Dương Hạo, cậu, tên này mới là Khâm Sai. Diệp Chi Toàn bên cạnh lóng ngóng cầm lấy con diều hâu, trên chân con diều hâu đó đã bị dây thừng buộc chặt, nó bị rơi xuống bụi cỏ, không ai nhìn thấy. Biết Dương Hạo là Khâm Sai, lần này Phụng Chỉ đón dân Bắc Hán rời đến Phủ Châu, Lý Ngọc Sương rất vui, kinh tế của dân ở khu vực Tây Bắc giàu có, buôn bán của hắn càng thêm tốt hơn. Nhân mã của hắn và đội quân của Dương Hạo xen lẫn nhau, cùng xuất phát hướng Tây Nam. La Khắc Địch đợi tướng lĩnh gặp Dương Hạo mang về một đội người, đều tò mò lên xem, biết được Lý Viên Ngoại là người thân của tướng quân Trình Thế Hùng, đều vội chắp tay lại. Hạo Long Thành Thị là đại tướng dưới trướng Trình Thế Hùng và Lý Ngọc Sương, đại tiểu thư Đường Diễm Diễm có nhau, cùng nhau hàn huyên một lúc. Dương Hạo thấy Đường đại tiểu thư, trong lòng có chút thiếu tự tin, sau khi thay họ tiến cử cấm quân Hoa Sen như La Khắc Địch, Lưu Hải Ba, thủ tá tướng lĩnh. Thấy hai bên nói chuyện vui vẻ, liền lặng lẽ rút lui. Hắn đến chiếc xe có Cẩu Nhi ngồi, Cẩu Nhi nhìn thấy hắn, lập tức vui sướng nhoài người về phía hắn. Cẩu Nhi xưa nay đều là ban ngày ngủ, tối thức. Nhưng đó là lúc ở nhà của nàng, giờ mấy vạn nhân mã đều hoạt động ban ngày, đứa trẻ đó vốn thích náo nhiệt, thì làm sao ngủ được, cho nên ngày ngày đều ghé mắt qua cửa xe nhìn dòng người đi đường. Vừa nhìn thấy Dương Đại Thúc đến, nàng vội nói, Dương Hạo Đại Thúc, vừa có một vị họ Diệp bắt được con diều hâu rất lớn. Con chim ấy thật hung dữ, móng vuốt của nó lại sắc nhọn, đấy, thúc xem, ở đằng kia kìa. Dương Hạo cười nói, đại thúc thấy rồi. Ngươi thích con chim nhỏ không? Nếu như thích, đại thúc sẽ nói với Diệp công tử bắt mấy con cho ngươi chơi, nhưng con diều hâu thì rất ác, ngươi không chơi được, nó không những biết cào làm ra người sức ra, mà còn mổ người nữa. Cẩu Nhi liên tục gật đầu. Trên xe phía trước, Diệp đại thiếu khoanh chân ngồi, kiểm tra hai chân của con diều hâu, thở dài nói, tiếc hay. Móng nuốt của ngươi đã bị gây rồi, không biết có thể trở lại bình thường được hay không. Bích Túc ở một bên lấm la lấm lét nhìn, hất cằm nói, móng nuốt không có thịt, mọc tốt. Mà mọc hay không mọc liên quan gì? Theo ta tốt nhất là vặt đầu, ướp gia vị, nướng lên ăn. Diệp đại thiếu liếc nhìn tên đần độn đó, quay đầu đi không thèm để ý đến hắn. Lúc này, Đường Diễm Diễm đã đổi con ngựa khác, cưỡi ngựa hiên ngang đi đến bên Dương Hạo, chậc chậc mồm nói, này, cái tên họ Dương kia, bổn cô nương vừa mới nghe người nói về chuyện ngươi một mình cứu người giữa hai quân trận, ái chà, thật giỏi đấy, người rất cừ, nhưng mấy chục vạn đại quân, có một người chỉ cần nhổ nước miếng cũng có thể làm ngươi chết đuối, ngươi. Nàng ta nhìn thấy Cẩu Nhi đang vín vín vào thành xe, đột nhiên nói, là ngươi cứu đứa trẻ này hả? Vâng. Dương Hạo đi bên cạnh xe, vuốt đầu Cẩu Nhi mà nói, cũng không có gì là to tất cả, nhưng trượng phu thì có khí dũng, trở về hai chân tôi mềm nhũn, như không xuống ngựa được vậy, ha ha. Lúc này, Lý Ngọc Sương cũng đã đuổi kịp, nhìn thấy dân chúng đang nhìn Đường Diễm Diễm, bèn không nề hà nói, Diễm Diễm, ngươi một tiểu thư khuê các, không được ra nói lung tung. Nếu không người ta cười cho đấy. Đường Diễm Diễm hứ một tiếng nói, tiểu thư khuê các là phải ngày ngày trốn trong xe sao? Trời nóng thế này, cả ngày ngồi trong xe, tiểu thư khuê các sẽ biến thành cái gì đây? Cậu à, cậu không cần ngày ngày nói với cháu những điều đó nữa, được không cậu? Nay cô bé, trèo vào trong xe làm gì đấy, xuống mau, tỉ tỉ đưa ngươi đi cưỡi ngựa chơi. Đường Diễm Diễm lúc ở phủ Quảng Nguyên, cả ngày cùng Đường Đệ Trình chơi đùa, giờ thì rất thích trẻ con, nhìn thấy Cẩu Nhi ngoan ngoãn như vậy, cũng muốn chơi với nó. Cẩu Nhi thấy nàng cưỡi ngựa đi chơi trông rất phách phòng, trong lòng rất ngưỡng mộ, nghe nàng nói xong, thì buồn rầu túi lầu xuống, nhẹ lắc đầu. Dương Hạo thở dài nói, đứa trẻ này sinh ra đã mắc một căn bệnh lạ, không thể gặp ánh mặt trời, nếu bị ánh mặt trời chiếu vào, da sẽ bị phồng lên, nếu không băng thuốc kịp da thịt sẽ bị thối rữa. Ở đây có nhiều người, cho nên nó mới ở trên xe nhìn, nếu như bình thường thì nó đều là ban ngày ngủ, ban đêm mới thức đi lại một chút. Nói ra những lời này, lại khiến cho bản năng làm mẹ của Đường Diễm Diễm chạnh lòng, lúc nhìn Cẩu Nhi, ánh mắt nàng có chút xót xa. Hôm nay ánh mặt trời không gắt lắm, nếu che ô, thì có lẽ là không sao đâu, nếu chẳng may bị ánh mặt trời làm tổn thương, chẳng phải là còn có lao đạo ta sao. Phù Diêu Tử nằm ở một góc xe, ngáp một cái dài rồi ngồi dậy. Đường Diễm Diễm nghe xong mừng rỡ nói, thế thì tốt rồi, bổn cô nương có cái ô giấy dầu ở trên xe, tiểu tử kia, ngươi chờ chút, tỷ tỷ sẽ mang đến đưa ngươi cưỡi ngựa đi chơi. Diễm Diễm, ải, con bé chết tiệt ngươi. Lý Ngọc Sương lắc đầu, hắn quay đầu nhìn lao đạo kia, có chút không vui nói, vị này chính là. Dương Hạo vội vàng giới thiệu, Lý Viên Ngoại, vị này chính là đạo trưởng Phù Diêu Tử, y lý thuật của đạo trưởng rất tinh thông. Lý Ngọc Sương nuốt vuốt râu, mặt lộ vẻ xem thường, nhưng hắn đang nghĩ gì đó, vội chuyển giọng, trần trừ một lúc rồi hỏi, đạo hiệu của đạo trưởng là. Phù Diêu Tử. Ồ, không biết đạo trưởng tu hành ở tiên phủ nào. Lao đạo liếc nhìn hắn không nói gì. Dương Hạo nói tiếp, vị đạo trưởng này tu hành ở Thái Hoa Sơn, cái gì quan lai, ha ha ha, ta cũng không nhớ rõ lắm. Gì cơ? Lý Ngọc Sương kinh ngạc, nhìn trên nhìn dưới càng giống với đạo sĩ ăn mày, đột nhiên xoay người xuống ngựa, cung kính nói, tại hạ là Lý Ngọc Sương Phụ Châu, năm ngoái đã từng đến Thái Hoa Sơn thắp hương, tiếc rằng Ngọc Sương không có phúc, chưa từng diện biết tiên trưởng, không ngờ hôm nay lại có duyên gặp chân nhân, thật là có phúc ba đời. Phù Diêu Tử ngửa mặt lên trời cười ha ha nói, tiên trưởng. Chân nhân cái gì, bần đạo chỉ là một tên thích ngủ mà thôi. Ta đây khổ cực từ nhỏ, chưa từng có ngày nào vui vẻ, cháu gái ngươi muốn đưa đồ đệ của ta cưỡi ngựa đi chơi, Viên Ngoại cản làm chi? Lý Ngọc Sương giật mình nói, cái gì cơ? Đứa trẻ này là đồ đệ của chân nhân sao? Ôi, thất kính, chân nhân dặn dò như vậy, có thể cùng lệnh cao túc kết giao, đó là phúc của Diễm Diễm. Dương Hạo thấy hắn như vậy, cung kính với đạo sĩ này, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Lao đạo này lai lịch ra sao? Hắn nhìn qua một lượn, lao đạo này có cái tóc con quạ, nếp nhăn trên mặt tuy nhiều, xem ra khoảng 60 tuổi, dung mạo không có gì là đẹp đẽ, lại mặc một bộ quần áo rách dưới, nào biết người dung mạo xấu xí đó lại là một thế ngoại cao nhân, Hoa Sơn có thế ngoại cao nhân này sao? Dương Hạo đột nhiên nhớ đến một người, Tiên Ngủ Trần Đoàn, đạo sĩ này có một chỗ ở Hoa Sơn vào thời Tống Thái Tổ, thực là nhân vật nổi tiếng trong giới đạo gia, nhưng Trần Đoàn có phải là đạo hiệu Phù Diêu Tử, hắn không biết, Tiên Ngủ Trần Đoàn. Mặt mũi hẳn phải hồng hào lắm, nhất phái tiên phong đạo cốt. Có phải là người trước mặt mình không đây? Phù Diêu Tử thấy Lý Ngọc Sương như vậy, cười hắc hắc, lại chui vào trong xe tiếp tục ngủ. Tên Lý Ngọc Sương dắt ngựa đi theo đoàn xe, trước mặt không dám xoay người lên ngựa. Lúc này Đường Diễm Diễm đã phi ngựa chạy tới, lấy được chiếc ô dầu, lờ nờ cơ vội vàng bỏ ngựa ra đón. Đường Diễm Diễm không vui nói, cậu, ngươi còn muốn ngăn ta sao? Lý Ngọc Sương cười nói, nào có, đến đây. Cậu giúp ngươi ôm cô bé này lên ngựa, Diễm Diễm, ngươi cẩn thận chút nhé, chớ để ngã bị thương vị tiểu huynh đệ này, tiểu huynh đệ lại đây, ta ôm ngươi lên ngựa đi chơi. Cầu Nhi tuy tuổi còn nhỏ, nhưng cũng biết ai thật sự có thiện ý với nàng, vừa nhìn thấy Lý Ngọc Sương định mình như vậy, giả vờ yêu quý mình đến ôm, liền tránh ngay sang một bên, Lý Ngọc Sương lấy làm xấu hổ. Dương Hạo vội đến nói, ha ha, đứa trẻ này từ nhỏ chưa từng giao tiếp với người ngoài, có chút sợ hãi, để ta đến rút. Nói xong Dương Hạo nhảy xuống ngựa, thò tay ra ôm Cầu Nhi, Cầu Nhi tự đứng dậy, Đường Diễm Diễm vội mở ô tre, ô giấy dầu màu trắng, bên trên vẽ ba ông hoa đào, có một cái cản dài, ánh sáng dưới tán ô ấm áp. Cầu Nhi ngồi lên ngựa, Đường Diễm Diễm sờ cánh tay của nàng, thấy toàn xương cốt như tuổi, chạnh lòng, liền dịu dàng cười nói, ngươi tên là gì? Ta là Mã Diệp. Cầu Nhi nói, quay đầu nhìn Dương Hạo cười, Dương Hạo đại thúc đặt tên, đó nhất định phải rất hay, có bốn chữ hỏa cơ mà. Được tiểu Mã Diệp, hai chân kẹp chặt một chút, cầm lấy yên ngựa, không phải sợ, tỷ tỷ sẽ cầm ô, không đi nhanh đâu, đi nhé. Hai chân của Đường Diễm Diễm thúc ngựa đi, mang Cầu Nhi lần đầu biết đến việc cưỡi ngựa đi về phía trước. Nhìn Cầu Nhi không ngừng cười khanh khách trên lưng ngựa, Dương Hạo cũng thấy vui. Hắn đi mau, sóng vai cùng Lý Ngọc Sương, ra vẻ ngẫu nhiên nói, Lý Viên Ngoại cũng biết Phù Diêu Tử chân nhân ư. Lý Ngọc Sương quay đầu nhìn Phù Diêu Tử đang ngủ trên xe, nhỏ giọng nói, đó là chuyện tất nhiên rồi, Phù Diêu Tử chân nhân tiếng tăm khắp nơi, quan gia đại tống ta đã từng may mắn gặp chân nhân. Bây giờ chân nhân cũng là thượng khách của quan gia, xong. Ta thật không ngờ tới Phù Diêu Tử chân nhân không ở Thái Hoa Sơn Hưng Phúc, lại có thể xuất hiện ở nơi này. Dương Hạo nhớn nhớn mũi, hỏi, Phù Diêu Tử chân nhân. Tên tục là Trần Đoàn. Lý Ngọc Sương xua tay, chớ nói hẳn tên tục ra. Quả nhiên là hắn, tiên ngủ Trần Đoàn ở Hoa Sơn, thuộc hạ của Tống Thái Tổ. Dương Hạo nhớ tới tên đạo sĩ này, chính mình đã sai Phạm Lao Tư đánh cho hắn một trận, đường đường là Trần Đoàn Lao Tổ. Lại có thể. Môi Dương Hạo run lên. Người có tâm tư đơn giản rất dễ làm bạn với những người có tâm tư đơn giản. Cầu Nhi mê mẩn cưỡi ngựa, cả ngày đều cùng với Đường Diễm Diễm, một lớn một nhỏ cười đùa. Dương Hạo còn phát hiện ra mỹ nữ cũng có tác dụng rất lớn đối với việc làm vệ sinh. Tướng lĩnh trong hàng ngũ mấy ngày này trước khi xuất phát vội vàng, đều đã lôi thôi lết thiết, mặt mũi lem luốc không cần phải nói, tóc thai rối bù đã thành thói quen. Nhưng Đường Diễm Diễm và Cẩu Nhi trở về, ai ai cũng thích thập tam nương, đi theo nàng về thì phát hiện Ngu Hậu là Khắc Địch Tự Quân, chỉ huy sứ Lưu Hải Ba, Hách Long Thành, mấy viên đại tướng đều ăn mặc chỉnh tề, tinh thần phấn chấn, giống như duyệt binh trước mặt quan gia vậy, cái đó được gọi là tinh thần. Hoàng hôn, cạnh hồ nước, mấy viên đại tướng chỉ huy binh sĩ hạ trại nghỉ ngơi, như đánh máu gà vậy, dắt ngựa đi đến bên hồ, tắm sạch sẽ cho ngựa, sau đó lại xách nước vào trong rừng tắm rửa sạch sẽ. Dương Hạo ngồi ở trên bãi cỏ ở sườn núi, nhìn các hoạt động của họ, lắc đầu cười. Cảnh bên hồ rất đẹp, cây cỏ xanh rờn, rừng cây xanh xanh. Chân trời dáng đỏ, nước hồ như bị lửa đốt vậy. Tắm dưới trời đất này, đẹp không sao tả xiết, khiến người ta vui vẻ, thoải mái. Này, sao ngươi không đi tắm đi? Dương Hạo đang say sưa ngắm cảnh, Đường Diễm Diễm cầm roi ngựa phe phẩy đi đến, đặt mông xuống ngồi cạnh Dương Hạo. Hả? Dương Hạo giật mình, quay đầu nhìn về dưới núi, lại quay nhìn Đường Diễm Diễm, mặt nẹ ra. Đường Diễm Diễm trợn mắt, có mông thì ta ngồi, ngươi có ý gì? Dương Hạo chỉ xuống dưới sườn núi, bọn họ đang tắm mà. Trước sườn núi là hồ nước xanh biếc, bên phải sườn núi là một rừng cây, có vài tên tướng, quân tốt cầm lấy quần áo che thân, sau đó đi xách nước. Nếu đứng ở chỗ bằng, có vài cái cây và quần áo chắn, nếu nhìn thấy cũng chỉ thấy hai cái chân, nhưng từ trên sườn núi nhìn xuống thì. Đường Diễm Diễm nhìn thoáng qua, thở dài một tiếng, ta có làm chuyện gì đâu, cách xa như vậy, cũng không nhìn thấy cái gì cả, không phải sợ. Dương Hạo không nói gì, nữ nhân không phải là thường rụt rè sao, tại sao trước mắt mình lại là một nữ nhân khác người thế này. Nữ nhân khác người này vỗ vào vai của hắn, cười hì hì nói, này, Dương Hạo kia, ngươi rất được đấy nhé. Hả? Ta. Được ở điểm gì? Dương Hạo không hiểu nàng đang nghĩ gì mà nói vậy. Ta nghe Tiểu Diệp nói rồi. Đường Diễm Diễm khen, ngươi tìm bại quân ở nước Hán, gặp mẹ con họ, cho họ chút tiền. Trước hai quân trận, đại chiến hết sức căng thẳng, ngươi liều chết cứu người, có nhân có nghĩa lắm. Nhớ khi ở Quảng Nguyên, nếu không là ngươi, đường đệ của ta đã bị bọn buôn người bắt cóc rồi, xem ra ngươi thực sự rất nhiệt tình, nhưng không giống như ngươi nói, chỉ là cái dũng đơn thuần. Có lòng chắc chắn sẽ được báo đáp. Ngươi giờ là khâm sai rồi, sau khi là khâm sai có công nhất định sẽ được thăng quan, ta đây xin chúc mừng ngươi trước. Dương Hạo cười nói, vốn dĩ, ta vẫn mong ngóng mình có thể thăng quan, nhưng con đường này, ta mới biết muốn thăng chức quan cao lên thì cần phải có bao nhiêu mạng người. Hai, ta giờ không nghĩ nhiều, chỉ cờ ở. N có thể mang những người này đến nơi an toàn là tốt lắm rồi. Nói đến đây, nàng ta đột nhiên biến sắc, lập tức nhảy dựng lên nói, cẩn thận, có rắn.
Ở đâu?
Ở đâu? Đường Diễm Diễm kinh hãi, nhảy dựng lên, gần bên hắn, tay nắm chặt đoạn kiếm. Dương Hạo chỉ, ngươi nhìn xem, ở đó.
Đường Diễm Diễm tập trung nhìn theo tay hắn chỉ, dở khóc dở cười, chỉ thấy một con rắn nhỏ màu xanh cỏ, dài hơn cái đũa một chút, đang trườn về phía trước.
Đường Diễm Diễm đứng thẳng người nói, nhìn ngươi kìa, chỉ là một con rắn nhỏ không độc, một chân dẫm phát là chết, làm gì đến mức kinh ngạc như vậy.
Khi không thấy con rắn đâu nữa, hắn mới thổi phù một tiếng, nói, những động vật khác còn được, ta sợ rắn.
Những con rắn mềm mềm, màu sắc sặc sỡ, nhìn thấy tóc gáy ta dựng thẳng đứng.
Nói thật, ta thà gặp một lũ sói, làm thức ăn cho chúng, cũng không muốn gặp những con rắn này, bị chúng trườn đi trườn lại trên người.
Đường Diễm Diễm cười một cách ngu ngốc nói, hóa ra Dương Hạo cưỡi ngựa một mình cứu người trong thiên quân vạn mã là như vậy, còn sợ rắn hơn cả tiểu nữ ta, nói ra người ngoài cười rụng cả răng mất.
Người ngoài dù cười rụng cả răng, sợ vẫn là sợ.
Dương Hạo nói rồi quay đầu lại, tự nhiên hai mặt của họ chạm gần nhau, vội lui ra sau hai bước.
Đường Diễm Diễm cười nói, trên người ta nào có con rắn nào, ngươi sợ cái gì?
Dương Hạo nói nghiêm túc, vẫn nên giữ khoảng cách.
Nam nữ gần nhau quá, sẽ không tốt, sẽ là chuyện bàn luận của người khác.
Hai má trắng non của Đường Diễm Diễm đỏ ửng, nói, ta và ngươi có cái khỉ gì mà dị nghị.
Đúng, nói đúng đấy, cho nên càng phải cẩn thận, bằng không sẽ thành bị dị nghị sao.
Đường Diễm Diễm cười nhạt nói, ai dám dị nghị buồn cô nương.
Buồn cô nương sợ ai nói xấu nào.
Dương Hạo xua tay nói, ngươi nếu không sợ, vậy chúng ta ngồi xuống nói chuyện tiếp nào.
Đường Diễm Diễm hừ một tiếng nói, buồn cô nương không có hứng nữa.
Nói xong chắp tay sau lưng, quay người đi, đi được 7-8 bước, môi nàng chu lên nói, anh hùng sợ rắn cỏ, hì hì, ha ha.
Nhìn bóng Đường Diễm Diễm, lòng Dương Hạo buồn rười rượi, Đường Diễm Diễm eo thon, chân dài, có một mùi thơm không thể tả.
Dáng người thon khiến Dương Hạo nhớ tới một hình bóng xinh đẹp đã cùng ở với hắn, nếu như, nàng vẫn còn sống, ta và nàng sẽ ngồi chỗ này đây ngắm cảnh, như vậy thì thật tuyệt.
Nhưng,
Dương Hạo lại nhìn về phía đám mây dáng đỏ phía chân trời, thở dài một tiếng, y hề nhân đã ở thiên đường, ta đây vẫn ở nhân gian.
Sự đẹp đẽ của thảo nguyên của thiên đường.
Lều trại dựng giống như cái nấm trắng mọc trên thảo nguyên xanh biếc.
Đây là quân doanh, giống chỗ Tây Bắc, nơi mà bọn Dương Hạo nghỉ chỉ có một ngày.
Đây là quân nhân mã của Tiêu Hậu tự dẫn binh.
Sau khi người Khiết Đan tự hành động xong, phía Bắc Đại Tống tùy ý cướp bóc tàn sát bừa bãi một phen, sau đó lần lượt phản Khiết Đan.
Về theo con đường hướng đông, cũng có về theo đường hướng đông, chỉ cần tránh được dãy núi vắt ngang Quảng Nguyên ở phương Bắc, dựa vào tốc độ nhanh của ngựa bọn chúng cũng không đi được.
La Đông Nhi ngồi ở trên càng xe, vắt hai chân, hai tay chống vào quai hàm nhìn về phương xa, như mất hồn.
Nàng từ Phách Châu đi ra, một lòng nghĩ rằng tìm Hạo ca ca, một ngày nào đó, thiên quân vạn mã, thương kích như rừng, nàng cuối cùng đã gặp được Hạo ca ca rồi, Hạo ca đơn thương độc mã, phi tới trước quân trận, chỉ vì cứu lấy một đứa trẻ.
Lúc đó, chỉ cần có một tên sĩ binh Dương cung bắn tên, thì sẽ lấy đi cái mạng của hắn.
Dù sao, việc này cũng chính là dũng khí, không phải vũ lực.
Nhưng, đến những thanh niên Khiết Đan giết người trong chớp mắt cũng giơ ngón cái lên tán thành khen ngợi hắn.
Đó là người đàn ông của ta.
Nhìn thấy vẻ mặt khâm phục của thanh niên Khiết Đan, La Đông Nhi vịn vào làn can của xe nhung, trong lòng ngập tràn sự tự hào.
Nào có nữ nhân nào không hy vọng người đàn ông của mình đội trời đạp đất, nhận được sự ngưỡng mộ của các nam tử Hán.
Người đàn ông của ta là một đại anh hùng, đến quân địch cũng khâm phục, nhìn thấy bộ mặt hung ác của các võ sĩ Khiết Đan cũng không sợ.
Nhưng, khi nào ta mới có thể gặp Hạo ca ca đây?
Ta giờ đang trên đường đi Khiết Đan, họ lại đến Tống quốc chúng ta cắt cỏ rồi, quân đội của một nước cũng cần làm những hành động của bọn cướp.
Khó mà tưởng tượng nổi người hạ lệnh là Hoàng hậu Nương Nương, một người đàn bà đẹp, làm sao có thể trong chớp mắt nói đến chuyện xuất thương và gì?
Hết.
Người Bắc quốc thật khác với người Trung Nguyên chúng ta, Hoàng hậu Nương Nương của người Trung Nguyên chúng ta hiền thục, sáng suốt làm chủ hậu cung, mãi mãi không thể mặc áo giáp, đưa binh rong ruổi ngàn dặm, buôn ba nơi chiến trường.
Nghe nói đến Hoàng hậu Nương Nương của người Khiết Đan, lãnh thổ của họ rộng hơn của Đại Tống rất nhiều, phía đông giáp Hoàng Hải, phía tây giáp Kim Sơn, diện tích của lãnh thổ là ngàn dặm, mở mang khôn cùng.
Ta chuyến này đi, còn có cơ hội gặp lại Hạo ca ca không?
Khi nào mới có thể khẩn cầu Hoàng hậu Nương Nương khai ân thả ta đây?
La Đông Nhi thở dài, chợt nghe thấy tiếng bước chân bước đến, La Đông Nhi quay đầu nhìn, chỉ thấy Gia Luật Hưu ca mặc một bộ quần áo Hán, xoài bước đi đến, cách ăn mặc có phần thô kệch, bộ tóc con quạ vắt sang một bên vai, nước chảy từng giọt, có lẽ là vừa tắm rửa xong.
La Đông Nhi vội vàng đứng dậy, học giả người Khiết Đan xưng hô với hắn là Hưu ca đại nhân.
Gia Luật Hưu ca nhìn thấy nàng vội cười nói, không cần giữ lễ tiết, ngươi ngồi đi.
Hắn đứng,
nhìn xung quanh một lượn, lẩm bẩm, quái, lúc này, nó nên sớm quay về rồi chứ.
La Đông Nhi sợ hãi hỏi, Hưu ca đại nhân đang tìm gì vậy?
Gia luật Hưu ca nói, đang tìm con chim ưng diều hâu của ta, thật lạ, bay qua bay lại, lúc này, bất luận là thế nào cũng phải quay trở lại rồi chứ, con chim đó tự tay ta luyện, nó sẽ không đi kiếm ăn linh tinh, hiếm có ai có thể bắn được nó, nên chắc chắn sẽ không sao.
Gia luật Hưu ca nhớ mày, tay bung thong đi đi lại lại, cúc áo ngực không cúc, ngực có lông giống như đầu sói, nhìn vô cùng hung ác, La Đông Nhi không khỏi sợ hãi, lùi lại mấy bước.
Gia luật Hưu ca nhìn thấy hành động của nàng, nở nụ cười, sợ à?
La Đông Nhi gật gật đầu, lại sợ chọc giận hắn, vội giải thích, ta sợ.
Con sói hung ác kia.
Sói?
Sói được coi hung ác hơn người sao?
Gia luật Hưu ca ngồi dậy khỏi càng xe, nhìn về thảo nguyên phía trước, từ từ nói, sói chỉ có khi đói mới vì mạng sống của mình mà bắt giết con mồi, khác với người, người thì vì quyền thế, vì tiền tài mà giết người.
Người nói xem.
Sói so với người, cái nào ác hơn?
Đương nhiên là
người hung ác hơn.
La Đông Nhi nhớ đến bọn người Hán đang hung ác đốt lửa cướp bóc, lấy hết dũng cảm, trả lời Gia luật Hưu ca.
Đáng tiếc thay cho đạo lý đối nhân xử thế, nàng thật non nớt trước Gia luật Hưu ca.
Gia luật Hưu ca liếc mắt nhìn nàng một cái rồi mỉm cười nói, cô nương đây đang khiển trách bọn ta xâm lấn Trung Nguyên sao?
Quân quốc đại sự, ngươi không hiểu, ha ha, vậy ta nói một chút ngươi có thể hiểu được.
Hắn đứng dậy, hai tay vắt ở phía sau bước chậm rãi vài bước, đứng lại nhìn về phía Thảo Nguyên, tuy quần áo nửa mở, nhưng dáng người rất cao lớn, đầy khí phách, cô nương, hôm nay ngươi trách ta dẫn quân xâm chiếm Trung Nguyên, nhưng ngươi đừng quên, là người Tống các ngươi đánh Bắc Hán trước, mục đích đánh Bắc Hán là để làm gì?
Triệu hoàng đế ngự giá thân trình, chẳng lẽ chỉ vì mấy thành mấy huyện sao, mười mấy vạn quân dân thì sao?
Chúng ta giờ không phát binh, thì sau này người Tống các người cũng sẽ chiếm lãnh thổ của chúng ta.
Hắn đứng yên một chỗ, chỉ tay về phía nam nói, các ngươi phát binh Bắc Thượng là để làm gì?
Là để ăn hay là để mặc?
Đều không phải, phương Bắc chúng ta nghèo khổ gấp hàng trăm lần Đại Tống.
Người Hán các ngươi phát binh chỉ là để chiếm đất, có công trạng, làm rạng rỡ đế vương.
Nhưng chúng ta thì sao?
Chúng ta là bộ lạc trên thảo nguyên, hàng năm đều phải du mục hàng ngàn dặm, chỉ vì kiếm miếng ăn.
Nhưng chúng ta quá khổ rồi, gặp thiên tai trắng, trời mưa tuyết, vô số bò dê chết lạnh, rồi gặp thiên tai đen, súc vật thiếu nước, bệnh tật hoành hành, súc vật béo gầy giảm, đẻ non, có rất nhiều súc vật chết, dân du mục phải làm sao?
Trong mắt các người dân khiết đan đều là sói hung ác, nhưng dê đói phải ăn cỏ, sói đói thì ăn gì?
Lẽ nào phải chịu đói mà chết sao?
Ở trên thảo nguyên, có cây cỏ tươi tốt, hai bộ lạc cùng một bộ tộc còn đấu tranh vì sự sống chết, huống hồ để sống.
Nhị lang nhà Hán suy yếu và đổi vị trí cho người khiết đan chúng ta, các ngươi sống trên thảo nguyên, chúng ta sống ở trung thổ, các ngươi thì ngày ngày muốn đánh phía nam, làm chủ ở những nơi phồn hoa.
Hán quay đầu nhìn La Đông Nhi, nhe răng ra như con sói vậy, khỏe miệng nít lên, có ý châm chọc nói, nhiều năm như vậy, người khiết đan chúng ta không đi về phía nam, Trung Nguyên có thể thái bình không?
Không, người Hán các ngươi vì quyền thế địa vị, luôn đánh giết, giết bao nhiêu người rồi, làm bao nhiêu thủ đoạn tàn khốc rồi, lẽ nào không ác hơn bọn người khiết đan ta sao?
Đợi đến Đại Tống thâu tóm được các nước xung quanh, thống nhất thiên hạ, nhất định lòng tham vẫn chưa đủ, lúc đó sẽ lấy luôn 16 châu ưu vân, tất cả đất đai màu mỡ, các ngươi đều chiếm rồi.
Những nơi hiểm yếu, các ngươi đều chấn giữ rồi, chúng ta thì sao, có lẽ sẽ bị Phó Mặc sống chết đuổi đến những nơi hoang vu hẻo lánh, cùng là người, dựa vào cái gì mà như vậy?
Lẽ nào công nghĩa nhân?
Đạo, người Hán các ngươi hưởng phúc, dựa vào cái gì mà vũ lực với chúng ta?
Nếu dựa vào đạo lý công nghĩa, thì có thể ngồi xuống bàn bạc, Trung Nguyên màu mỡ, phồn hoa, cũng phân cho người khiết đan chúng ta một ít, người Trung Nguyên dám không?
Được, Gia luật Hưu ca ta cũng không cho rằng trên thế giới này có công nghĩa chân chính gì nữa, tất cả đều nói chuyện bằng lực lượng.
Nếu người Hán các ngươi có lực lượng thì sao?
Các ngươi sẽ dựa vào cái gì yêu cầu chúng ta phải giữ nguyên hiện trạng?
Cô nương, ngươi là người Hán, ngươi cảm thấy chúng ta nói không đúng.
Nếu, ngươi là người khiết đan thì sao?
Ngươi sẽ nghĩ thế nào?
La Đông Nhi tức giận, chỉ trích, Hưu ca đại nhân, nếu cướp bóc lương thảo chỉ vì mạng sống, tàn sát vô số bách tính tay không vũ khí, hiếp dâm Hán gia nữ tử, lại có thể có lý do đường hoàng sao?
Gia luật Hưu ca cười nhe răng ra nói, điều ta nói là lý do chiến tranh, về cơ bản là ở chỗ này, về phần chiến loạn, có rất nhiều việc từ đơn giản thành phức tạp, cũng không phải người phát động chiến tranh có thể khống chế được.
Những dũng sĩ nghèo như chúng ta được gọi là ăn mày, cần phải cổ vũ bọn họ dũng mãnh tác chiến, chúng ta lại không có phần thưởng gì, thế nên đành phải dựa vào bọn họ chém giết.
Trung Nguyên các người khi sát phạt, bên nghèo khổ chẳng phải làm qua sự việc này sao? đã là đối thủ ngươi chết ta sống, còn mong bên hai bàn tay trắng chúng ta hào hoa phong nhã đối với quân địch, vậy không phải là chuyện đáng cười sao? Quý tộc Khiết Đan xưa nay chẳng những mặc hán phục, nói tiếng Hán, những tác phẩm như Kinh Thi, Lễ Ký, Xuân Thu, Luận Ngữ, đều được bọn họ học tấu. Gia Luật Hưu Ca thao thao bất tuyệt nói những điều này, thấy La Đông Nhi không lên tiếng, không khỏi cười ha ha. Hắn xoay người nhìn về phía chân trời dáng đỏ, tự nhiên nghĩ đến lưu nhờ chiều hôm, tiếng cười chợt tắt, sắc mặt trầm trọng nói, quái, nó vẫn chưa về, nó đi chuyển quân lệnh của Tiêu Hậu, nếu đi nhầm đường, lỡ đại sự mất. Không được, ta phải đi gặp Hoàng hậu nương nương bẩm báo một tiếng, lúc bất đắc dĩ, ta dẫn một đạo quân nhân mã xuống phía nam tiếp ứng mới được. Nghĩ đến đây, Gia Luật Hưu Ca vội vàng buộc lại quần áo, huýt sáo, con ngựa đang ăn cỏ lập tức chạy tới, vầm ngựa bay trong gió như ngọn lửa. Gia Luật Hưu Ca vươn tay một cái, nhảy lên trên lưng ngựa, hắn nghiêng đầu phóng đi, ánh mắt sáng quắc nhìn La Đông Nhi, cô nương, ngươi nhất nhất đi, hay là ngươi yên tâm đi với Khiết Đan chúng ta đi. Đến đó, ngươi sẽ thấy rằng, Nam Nhi Khiết Đan chúng ta, cũng có những anh hùng hiên ngang lẫm liệt. Song, cái mà người Hán các ngươi giữ gìn là cái nghĩa của người Hán, cái mà Nam Nhi chúng ta giữ gìn là cái nghĩa của người Khiết Đan. Ngươi sẽ phát hiện ra, nữ tử Khiết Đan chúng ta, là vợ hiền mẹ tốt. Con sói thảo nguyên trong mắt các ngươi kỳ thực rất có tình có nghĩa, có huyết có nhục. Ta mong, ngươi sẽ thích nơi này, thích người ở nơi đây, mãi mãi ở lại đây. Gia Luật Hưu Ca nói xong, thúc ngựa đi như bay về chiếc trại lớn của Hoàng hậu. Quyền 4, Đoạt Thử Thiên Can Nhất Chỉ Bích chương 156, Hồ Nước Gợn Sóng. Đường Diễm Diễm trong lòng nhảy dựng lên, nàng rất muốn bẻ nhánh cây tùng, che khuất mắt mình, nhưng tay nàng nắm vào nhánh cây đó lại không thể nhúc nhích. Nàng muốn di chuyển đôi mắt mình, nhưng mắt cứ chăm chăm vào cơ thể trần truồng của Dương Hạo, không thể khống chế không nhìn xuống dưới được. Nói đến cùng, một thiếu nữ luôn có cảm giác tò mò và thần bí trước một cơ thể của người khác giới. Cầu Nhi bên cạnh, khiêm tốn nhìn theo Diễm Diễm tỷ tỷ nói, Diễm tỷ tỷ, cơ thể Dương Hạo đại thúc tại sao lại không giống ta? Cái gì không giống cơ? Đường Diễm Diễm sắc mặt như lửa đốt, lắp bắp hỏi lại. Cầu Nhi chỉ vào Dương Hạo, ánh đèn yếu ớt treo trên nhánh cây gần với bộ lưng của Dương Hạo, muốn nhìn nhưng lại sợ nhìn rõ vật ấy. Đường đại tiểu thư muốn giả vờ như không nhìn thấy không được. Cầu Nhi tò mò hỏi, cái thư ấy của Dương Hạo đại thúc, thật to, sao ta lại không có? Tay của Đường Diễm Diễm như vị ong đốt, rụt lại, tối đêm có gió, lá cây tre, tay nàng va phải nhánh cây kia phát ra tiếng động tương đối lớn, may không bị Dương Hạo phát hiện. Đường Diễm Diễm không nói gì, xoay người đi, Cầu Nhi bị sương, nhìn sang bên trái để nhìn thấy Dương Hạo tắm, lại nhìn sang phải để nhìn Đường Diễm Diễm vội vàng bỏ chạy, cắn ngón tay suy nghĩ một chút. Cuối cùng cũng đuổi theo Đường Diễm Diễm. Diễm tỷ tỷ, ngươi chạy gì cơ chứ, đại thúc sẽ không phát hiện ra chúng ta đâu. Tuy nói dưới ánh trăng không thấy sự thay đổi của màu da, trước mặt lại là một đứa trẻ không hiểu chuyện, Đường Diễm Diễm vẫn cảm thấy mặt mình nóng ran, nàng nói nhỏ, muộn rồi, chúng ta đi về ngủ thôi. Cầu Nhi chạy theo nàng, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, vẫn không chịu được kéo và táo nàng, dựa vào tinh thần siêng năng ham học hỏi, bám giết lấy không chịu buông tha hỏi, Diễm tỷ tỷ. Vì sao Dương Hạo đại thúc lớn không giống ai cả, nhất là cái thứ kỳ quái đó. Ai rồi? Đường Diễm Diễm dừng chân quay người, Cầu Nhi nhìn Diễm Diễm tỷ, Đường Diễm Diễm trừng mắt, xấu hổ thành giận nói, vì ngươi còn nhỏ, hiểu chưa? Đợi ngươi lớn rồi, đợi ngươi lớn. Đợi ngươi lớn, ngươi sẽ giống như hắn. Cầu Nhi giật mình, thất thanh kêu lên, thật sao? Phí lời, ngươi lớn rồi, tự nhiên sẽ to như vậy thôi. Ai rồi, ta nói cái này với đứa trẻ như ngươi làm gì nhỉ? Thật là Đường Diễm Diễm dậm chân, nói, không được hỏi nữa, cái gì cũng thấy hỏi. Nàng đi được hai bước, lại quay đầu lại dọa, chuyện tối nay, không được nói với ai, nghe chưa? Đến mẹ ngươi, ngươi cũng không được nói, nếu không thì... Thì sau này tỷ tỷ không thích ngươi nữa, không cho ngươi cưỡi ngựa đi chơi nữa. Cầu Nhi sợ hãi, ở trên đời này, ngoài mẫu thân, Dương Thúc Thúc và sư phụ, thì chỉ có mỗi Đường tỷ tỷ tốt nhất. Mẫu thân ít nói, sư phụ thích ngủ, Dương Hạo đại thúc lại quá bận. Chỉ có mỗi Đường tỷ tỷ đưa Cẩu Nhi đi chơi, Cẩu Nhi sợ Diễm Diễm không chơi cùng nữa, liền gật đầu cam đoan nói, Diễm tỷ tỷ, ta sẽ không nói với bất kỳ ai cả, ta cam đoan, nếu ngươi không tin, chúng ta ngoắc tay. Đường Diễm Diễm dở khóc dở cười, hạ giọng nói, được lắm, không cần ngoắc tay đâu, Diễm tỷ tỷ tin ngươi. Đi đi đi, nhanh về ngủ thôi. Vâng vâng. Cẩu Nhi đáp một tiếng, chạy theo. Chạy được vài bước, nàng nhấc quần, túi đầu tò mò nhìn xuống, vẫn không hiểu tại sao mình giờ không có. Đợi lớn lên mới có thứ kỳ lạ đó, mẫu thân là người lớn, nhưng sao bà ấy không có. Cầu Nhi vì bệnh tật, từ nhỏ đã xa cách với các bạn cùng tuổi, phụ thân lại mất sớm, mẫu thân và Cầu Nhi sống nương tựa lẫn nhau, ban ngày trong nhà, tối mới ra ngoài chơi, không có cơ hội chơi với lũ nam nhi, không có khái niệm nam nữ. Mã đại tẩu là giới phụ nữ trong thôn, cả ngày làm lụng vất vả kiếm kê sinh ai, hơn nữa cậu nhi tuổi còn nhỏ, càng không thể nói với nàng kiến thức về phương diện này. Cậu nhi chỉ cho rằng mình và mẫu thân lớn lên bình thường, thấy Dương Hạo khác người, lấy làm ngạc nhiên, lúc này mới chạy đến bên đường Diễm Diễm, kết quả là được một câu trả lời khó giải thích, lại còn không cho nàng hỏi thêm. Cậu nhi đang thương mang trong lòng câu hỏi đó chạy về, nằm ở bên cạnh sư phụ thích ngủ, nhìn lên bầu trời đầy sao, cảm thấy thiên hạ thật to lớn, thật là có đủ những cái lạ. Đường Diễm Diễm nhanh chóng trở về xe của mình, nằm yên, nàng ấn ấn ngực của mình, tim vẫn đập nhanh. Không sao, không sao, đây là nhất báo hoàn nhất báo, sẽ không có ai biết, nhất định sẽ không có ai biết. Đường Diễm Diễm tự an ủi mình, đông nhiên nhíu mày lại, làm cho ta luống cuống cả lên, cái tên Mã Diệp chết tiệt này. Đường Diễm Diễm ảo não kéo lấy chắn, che hai má đang nóng gian, đầu cứ nghĩ đến việc vừa xảy ra. Hơn nữa, càng không muốn nghĩ thì nó càng nhớ lâu, trời đất ơi, bổn cô nương bị tên chết tiệt kia hại chết rồi. Đường đại tiểu thư cắn răng mắng mỏ, không biết tên chết tiệt kia trong lòng nàng là Dương Hạo hay là Mã Diệp. Trời sáng, đội ngũ tiếp tục đi về hướng Tây. Lương thực có đủ khi đi con đường này, lại không bị binh đuổi theo làm phiền, phong cảnh thảo nguyên đẹp hơn cánh đồng hoang vu không biết bao nhiêu lần, tinh thần của dân chúng cũng đã hồi phục trở lại, mặt bọn họ bắt đầu lộ ra những nụ cười, bắt đầu có những câu chuyện gia đình được kể, trong đội ngũ còn có những người cất lên tiếng hát thật chất phác, tràn ngập sự hoan hỉ. Dương Hạo cùng Lý Ngọc Sương cưỡi ngựa song song đi tới, trò chuyện với nhau. Lý Ngọc Sương hai ngày này luôn đi bên cạnh xe của Phù Diêu Tử, Phù Diêu Tử là nhân vật thần tiên sống trong lòng hắn. Nghe nói năm đó quan gia được hắn chỉ bảo, lúc này mới đi vào quân ngũ, thành vị chủ đứng đầu thiên hà, nếu mình có thể được hắn chỉ bảo, sự nghiệp Lý gia nhất định sẽ lên tầm cao mới. Người thường như mình mà được hắn hóa phép, nếu như làm hắn vui, hắn sẽ tự tay luyện cho mấy viên đan dược, khiến cho sức khỏe dẻo dai, sống lâu cũng nên. Tiếc thay Phù Diêu Tử cả ngày chỉ ngủ, tiểu đệ của hắn là Mã Diệt lại không muốn gần hắn, thế là Lý Ngọc Sương cả ngày bên Dương Hạo kết giao. Dựa vào con mắt tinh thông của một người làm ăn buôn bán, tự nhiên thấy sư đồ của Phù Diêu Tử có cảm tình không bình thường với Dương Hạo mà kết giao, chính là một trò chơi trong tay của kẻ buôn bán. Dương Hạo đi chậm, tiện hỏi, Lý viên ngoại ngoài buôn bán muối, thì không làm gì khác nữa sao? Lý Ngọc Sương cười hà hà nói, cũng không hẳn là như vậy, lão phu vận chuyển muối, không bán lẻ, bởi vậy đi một chuyến khi đã mất một khoảng thời gian rồi, trong nhà nuôi bao nhiêu người như vậy không thể để miệng ăn núi lở, cho nên cái gì có thể kiếm tiền, ta nên làm cái đó. Song đó chỉ là việc trong thời gian ngắn, hiệu buôn bán của Lý gia vẫn chủ yếu buôn muối là chính. Dương Hạo gật đầu, hắn viên viên roi ngựa trong lòng bàn tay, trầm ngâm một lát nói, như vậy, không biết Lý viên ngoại có làm sửa cầu, xây phòng hay không? Lý Ngọc Sương ngẩn người ra, bật cười nói, cái này, ta cũng có đề cập tới, Phủ Châu Chiết gia dựng thêm quân doanh thì có hiệu Lý gia ta phụ trách bộ phận xây dựng, còn có mấy tòa bảo tháp cùng chùa miếu trong thành Phủ Châu cần sửa lại, xong. Đó chỉ là mấy năm đầu. Đại đa số dân chúng đều bảo những người bạn của họ đến xây phòng, cho nên ngoài quan phủ kiến tu nha môn, kiến tạo quân doanh, tu sửa sơn môn của chùa, còn trung quy, dựa vào việc tiêu thụ gỗ đá, xây dựng phòng cũng chẳng kiếm được bao tiền. Sao vậy, Dương Khâm Sai có ý làm buôn bán sao? Dương Hạo lắc đầu, nói, Lý viên ngoại xem, có nhiều dân chúng thế này có lẽ phải lên đến hàng vạn hộ, Tây Bắc Tây Nam đất đai rộng rãi, chỗ đó có thể để cho họ ở, nhưng bọn họ giờ cần một nơi để an cư. Nếu đợi họ đến mới bố trí, chỉ sợ luống cuống gấp gáp quá, sợ rằng quan lại Phủ Châu không đáp ứng kịp. Nếu giờ có người đến đó trước mua ít gỗ và đá, làm nhà, đến lúc dân chúng đi đến đó thì có thể dàn xếp ổn thỏa, như vậy thì thật tốt. Dương Hạo bấm tay nói, đầu tiên, dân chúng từ Bắc Hán di rời đến Tống Cảnh, quan gia đại Tống ta vì rộng lòng nhân ái, nhất định sẽ ban thưởng đất vườn, ban cho tiền tài làm nhà cửa. Trước khi ta đi, quan gia đã có sự sắp xếp đó. Nếu có người làm xong nhà cho dân chúng đến ngụ cư, triều đình sẽ cấp vốn để xây dựng nhà cửa, những thương gia làm theo yêu cầu của dân chúng, cái này có lợi lắm, há không tốt sao? Dương Hạo còn chưa nói hết, Lý Ngọc Sương liền vỗ trán, giật mình tỉnh ngộ. Lời nói của Dương Hạo kỳ thật có chỗ cần nói thêm, ví dụ nói quan phủ nơi đó sắp xếp cho dân chúng di rời này, thì có thể trích cấp tiền của triều đình xây dựng nhà cửa cho bản thân mà không thông qua hiệu buôn. Lại thêm một ví dụ nữa, lúc quan phủ sắp xếp cho dân chúng đến nơi nào đó, giờ vẫn chưa định, đất đai sắp xếp thế nào chưa định, thì làm sao có thể xây dựng chỗ ở đây. Nhưng những điều này đối với Lý Ngọc Sương mà nói là không vấn đề, hắn vốn là một đại thương nhân dựa vào đường ra, mà đường ra lại dựa vào nhà tài chính lớn chết ra. Phải thám thính xem quan phủ sắp xếp di dân, và chuyện xây dựng bó lại, đối với người khác thì khó, đối với hắn rõ ràng là một chuyện dễ dàng. Dương Hạo chỉ nói một nửa, hắn liền ngộ ra thương cơ nằm trong đó. Lần này từ hồi hột trở về, bọn Lý gia làm ăn buôn bán muối có lợi nhuận lớn nhất cũng phân chẳng rồi, lần sau các nơi vận chuyển muốn, cần đến cuối thu, khoảng thời gian này sắp xếp ổn thỏa cho mấy vạn dân di rời là một cơ hội kiếm tiền lớn. Lý Ngọc Sương mừng ra mặt, xoa tay liên tục nói, ai dô, Khâm Sai đại nhân suy nghĩ thật sâu xa, một lời thôi mà đã đánh thức giấc ngộng của ta. Nói như vậy, ta nên mau chóng về Phủ Châu chuẩn bị trước mới được. Dương Hạo chắp tay cười nói, như vậy là tốt nhất, việc này nếu làm tốt, Lý Viên Ngoại không chỉ có lợi mà còn có cái danh làm việc thiện nữa, đến lúc đó, Tây Bắc Tây Nam đều ca tụng, Lý Viên Ngoại không những có danh tiếng trong bách tính, triều đình quan phủ cũng sẽ hết lời khen ngợi. Lý Ngọc Sương cười ha ha, không chờ đợi nói vậy, Lao Phu không thể đi chậm với Khâm Sai được rồi, ta cần nhanh chóng trở về. Lao Phu đi cáo biệt La tướng quân rồi cùng đoàn người mau chóng về Phủ Châu đây. Lý Ngọc Sương chắp tay, thúc ngựa phi về phía trước. Một lát sau nhân mã Lý Ngọc Sương tụ lại một chỗ, La Khắc Địch thúc một con ngựa nghênh đón hướng Dương Hạo, đến gần phía trước ghìm dây cương cười, nghe nói, Khâm Sai đại nhân đã chỉ một con đường tài lộ cho Lý Viên Ngoại. Dương Hạo cười nói, thương nhân mà, vô lợi bất khởi tảo, dù sao cũng để cho hắn kiếm tiền, hơn nữa khoản tiền của triều đình là nhất định cần trích cấp, dân cúng cũng có thể tí chịu sự dày vò, vừa đến nơi thì có chỗ ở, cũng dễ trấn an lòng người. Huống hồ, Lý Viên Ngoại là một thương nhân có địa vị trong xã hội. Làm chuyện đó sẽ chiếu cố đến thanh danh một chút, nếu như thợ quan phủ đi làm, chỉ sợ ăn bất nguyên vật liệu, những căn phòng này không chịu nổi khi gió thổi, mưa rào, người gặp họa chẳng phải là dân chúng sao. Vậy điều này cũng là cái lợi nên làm. La Khắc Địch vuốt cằm cười nói đúng lắm, vẫn là Dương đại nhân chú đáo. Mặt tướng thầm nghĩ đưa dân chúng đến nơi bình an thôi, còn những việc sau đó chưa nghĩ đến, thật đáng xấu hổ. Hai người đang nói chuyện, Lý Ngọc Sương nhanh chóng trở về, đến bên xe ngựa của Phù Diêu Tử cung kính thi lễ. Nói, đạo trưởng, đệ tử Lý Ngọc Sương được Vô Ngộng chân nhân chỉ bảo ra sai lầm, tránh được kiếp nạn. Đồng hành cùng tiên trưởng và Vô Ngộng chân nhân là tốt lắm rồi, dựa vào tình nghĩa, hy vọng tiên trưởng có thể thưởng cho tình nhỏ của ta. Dương Hạo đã biết thân phận thực sự của Phù Diêu Tử, nên cũng có vài phần tò mò kính sợ nhân vật truyền kỳ này. Tuy nói cho đến tận bây giờ, hắn chưa thấy tên này bỏ ngủ để làm việc chính sự. Nhưng La Khắc Địch lại không biết thân phận của Phù Diêu Tử, thấy Lý Viên Ngoại cung kính như vậy, lấy làm lạ. Phù Diêu Tử đang ngủ trên xe, Lý Ngọc Sương nói xong, hắn ngáp dài một ngáp rồi ngồi dậy, liếc mắt nhìn Lý Ngọc Sương, vuốt râu cười nhạt nói, vần đạo ở đâu đâu đều có thể ngủ, núi đá đất hoang, khu nhà cao sang, chẳng có gì khác nhau. Mỗi tội tiểu đồ nhi, thể chất quá yếu, màn trời chiếu đất như vậy không tốt cho nó. Vần đạo đang muốn tìm một nơi cho nó điều trị, sau đó mang theo về Hoa Sơn. Nói như vậy, vần đạo cũng muốn quấy rầy Lý Thí Chủ. Lý Ngọc Sương lấy làm vui mừng, vội nói. Trong nhà đệ tử có mấy chỗ lịch sự tao nhã, xin mời tiên trưởng và lệnh cao đồ cùng đi, đệ tử nhất định sẽ sắp xếp thỏa đáng, sau đó sẽ sắp xe để đưa tiên trưởng và lệnh cao đồ về Thái Hoa Sơn. Hôm nay phá lệ, Đường Diễm Diễm Đường đại tiểu thư không giống con ngựa hoang không đi trước cậu nữa. Nàng nói mấy ngày nay sức khỏe không được tốt, không muốn đi nhanh, Lý Ngọc Sương cũng hết cách, nhìn vào phạm vi thế lực chết thị, không có nguy hiểm gì, Lý Ngọc Sương sắp xếp 20 võ sĩ chăm sóc nàng, đích thân mình mang theo đại đội nhân mã đi trước. Đến chiều tối, cắm trại trên cỏ. Lộ trình một ngày rưỡi đi về phía trước thì phải đi qua một dòng sông, thì sẽ vào phạm vi thế lực chết thị, quân dân đều rất vui. Chỉ có Diệp Đại Thiếu, buồn thiu nhìn vào con diều hâu bị thương một bên móng. Hắn rất muốn bắt con diều hâu này về, nhưng tiếc là một ngày buồn bã, cũng không thấy bóng con diều hâu nữa. Dương Hạo sắp xếp ổn thỏa cho dân chúng, cưỡi ngựa tuần tra như thường lệ, đợi đến khi hắn về đội ngũ thì Đường Diễm Diễm khi nhìn thấy hắn, mặt đỏ ửng lên như tôm chín. Dương Hạo vừa nghe nói mấy ngày nay không thoải mái, cho nên không đi trước cậu, đoán là bệnh phụ nữ nên không qua hỏi thăm. Lúc này nhìn thấy nàng đi tới, mặt đỏ như tôm chín, cảm thấy rất ngạc nhiên, liền xoay người xuống ngựa nói, Đường cô nương, trời rất nóng sao. Đường Diễm Diễm không thấy thoải mái, cho dù đã ăn mặc chỉnh tề trước mặt Dương Hạo, nhưng khi nhìn hắn, cô lại không nghĩ được gì, ngượng ngùng, muốn trốn đi nhưng không kịp nữa, né tránh suy nghĩ rồi cười nói, à, đúng vậy, trời rất nóng. Dương Hạo ngẩng đầu nhìn, giờ đã không còn mặt trời gay gắt nữa, thật không hiểu ra sao, hắn lấy túi nước trên lưng ngựa xuống, cười nói, giờ trời cũng được coi là đẹp rồi, cô nương nếu thấy khô nóng, đi rửa mặt đi, như vậy sẽ khoan khoái hơn. Đa tạ. Đường Diễm Diễm không dám nhìn thẳng vào mặt Dương Hạo, sau đó lấy ra một chiếc khăn trắng nón nhẹ nhàng thấm nước, rồi đưa trả túi nước cho hắn, xấu hổ cười, đa tạ ngươi, Dương đại nhân. Không cần đâu. Dương Hạo cười, cầm lấy túi nước nhìn nàng. Hắn cảm thấy vị cô nương trước mặt mình có gì đó hơi lạ, không thể nói rõ lạ ở điểm nào. Đột nhiên, trong đầu hắn chợt lóe lên, đúng rồi, thẹn thùng. Nàng đang thẹn thùng. Biểu hiện của nàng bây giờ là thẹn thùng. Điều này làm sao có thể được, Đường đại tiểu thư mà biết thẹn thùng sao? Đường đại tiểu thư thẹn trước mặt đàn ông sao? Dương Hạo ý thức được ngẩng đầu lên nhìn, ồ, mặt trời quả nhiên ở đằng tây. Đường Diễm Diễm bị ánh mắt của Dương Hạo làm cho không tự nhiên, nàng ta dùng khăn lau mặt, trốn tránh ánh mắt của Dương Hạo, rồi tự nhiên từ thẹn thùng thành tức giận, không kìm được gắt giọng, ngươi làm cái gì vậy, chẳng có ai nhìn người như ngươi cả. Dương Hạo cười nói, thôi được rồi, mới vừa rồi ta còn tưởng cô nương ốm cơ. Giờ thì ta yên tâm rồi. Đường Diễm Diễm chán nản, ngươi có ý gì, buồn cô nương tính tình không tốt sao? Dương Hạo vội vàng xua tay nói, không phải, không phải, ta không có ý vậy, ta nói là. Đường Diễm Diễm ánh mắt đột nhiên lóe sáng lên, quắc, không được cử động. Dương Hạo ngẩn người, chỉ thấy Đường Diễm Diễm rút đoạn kiếm bên hông xoẹt một tiếng. Dương Hạo tuy biết tính nàng nóng nảy, nhưng không tin nàng lại rút kiếm ra đâm mình, cười nói, Đường cô nương, ta nào có trêu chọc gì cô đâu. Ngươi không có bệnh, thì trở lại bình thường đi. Đường Diễm Diễm bị hắn nói châm chọc như vậy, tức đến mức nghiến răng, nhưng lúc này không hơi đâu giận dỗi với hắn, nàng nắm chặt chuôi kiếm, con người, kêu lên, đừng nói nữa, có dán, ngươi không được động đậy, nhất định không được nhúc nhích. Dương Hạo giật mình, hắn đứng im không nhúc nhích, mắt nhìn theo ánh mắt của Đường Diễm Diễm, quả nhiên nhìn thấy có một con rắn to màu sắc sặc sỡ, đầu nó dữ tợn đang ngóc lên khỏi mặt đất, lẻ lưỡi. Con rắn này đột nhiên xuất hiện ở chỗ của dân chúng đang nghỉ ngơi, đầu nó ngóc lên rất cao, đong đưa, cách chỗ Dương Hạo chỉ có hơn một mét. Mặt Dương Hạo trắng bệch trong phút chốc, bị con rắn đó nhìn chằm chằm, nửa người hắn tê cứng. Dương Hạo sợ rắn, thực sự là rất sợ, trong tất cả các loài động vật, hắn sợ nhất là những sinh vật mềm mềm bò trườn trên đất, ngay cả đến con rắn cỏ không độc, theo bản năng, nếu nhìn thấy, hắn sẽ toát mồ hôi hột. Giang Dương Hạo va vào nhau lại cạch, hắn run run nói, ta phải làm sao bây giờ? Đừng núp ních, ngươi không được núp ních, tránh quay nhiều nó, đợi ta cho một kiếm thì nó sẽ chết oi. Đường Diễm Diễm nói rồi giơ kiếm ra, cổ tay ném mạnh ra. Xoẹt. Kiếm quang lóe lên, cùng lúc đó, con rắn nhảy dựng lên, răng nanh nhai ra, căn vào cổ tay của Dương Hạo. Dương Hạo choáng váng, Đường Diễm Diễm cũng choáng váng, chỉ thấy chuôi kiếm cắm vào bụi cỏ, còn đuôi kiếm còn đang bay trên không trung. Thấy con rắn cắn phải tay xong thì lập tức quay đầu lỉnh vào bụi cỏ, Đường Diễm Diễm nhảy dựng lên, hét, tên ngốc kia, nó cắn ngươi mà ngươi cũng không động. Dương Hạo cười nói, là ngươi bảo ta không được động mà. Đường Diễm Diễm tức sôi người, nói, ta bảo ngươi chết, ngươi có đi không? Dương Hạo cười hề hề nói, ta tưởng võ công của cô rất cao cơ. Đường Diễm Diễm không nói lý, võ công của ta rất cao, nhưng thân thủ của con rắn đó cũng không tồi mà. Dương Hạo. Đường Diễm Diễm nhìn hắn rồi ngạc nhiên nói, ơ, sao mặt ngươi lại đen xì thế này? Trời ạ. Dương Hạo bi phẫn kêu lên một tiếng, người như khúc gỗ đổ xuống đất. Đường Diễm Diễm đứng ngơ ngác một lúc, rồi hét thật to, người đâu, cứu. Lao từ đầu, ngươi không cần rút, khoản này không phát tới tay ngươi. Đại nương ca, ngươi còn sống hay đã chết, ta thường mơ thấy ngươi. Nương, ta sẽ trở về, có Đông Nhi bên cạnh rồi, ngươi đừng lo lắng thay ta, Nhi tử đã lớn rồi. Đông Nhi, ta đồng ý che chở cho nàng, để nàng cả đời không tủi thân nữa, không bị ức hiếp nữa, Đông Nhi, ta xin lỗi nàng. Đường Diễm Diễm ngồi bên cạnh Dương Hạo, nghe những lời nói đứt quãng, mãi đến khi hắn ngủ say, mới cẩn thận rút ngón tay khỏi bàn tay của hắn. Dương Hạo nằm ở trong xe lớn của Đường Diễm Diễm, nằm ở nơi mềm mại như vậy, mùi thơm tỏa ra từ chăn, sắc mặt không còn khó coi nữa. Đường Diễm Diễm ngồi dựa vào một bên cửa sổ, tay chống cằm, nhìn hắn, trong lòng có cảm giác đau nhói. Lần đầu quen hắn là ở trong chùa Phổ Tế, hắn luôn cuống, dấu vết hoạt động bại lộ. Gặp lại hắn, là trong nhà chồng cô, hắn gặp chuyện bất bình, người nhiệt tình cứu Đường đệ trở về. Lần thứ ba gặp hắn, là ở bữa tiệc mừng thọ Lao Thái Quân. Lần nữa gặp hắn, hắn mặc quần áo rách dưới cùng tên ăn mày, nhưng giờ đã là khâm sai phụ chỉ, quan viên triều đình. Cầu Nhi nói, khi hắn đuổi theo quân Hán, không cho binh sĩ bắt nạt cô Nhi quả phụ, còn để lại vài đồng bạc. Dân chúng di rời nói, mười mấy vạn đại quân hai nước bảo vệ nghiêm mật, trên chiến trường kiếm kích như núi, hắn chẳng có gì, đơn thương độc mã xông lên chiến trận chỉ vì cứu một đứa trẻ. Hình tượng của hắn bỗng nhiên cao lớn, rồi lại bỗng nhiên thấp kém, bỗng nhiên lười biếng, bỗng nhiên nghĩa hiệp vô song. Giờ những lời nói ngắt quãng của hắn, Đường Diễm Diễm mơ hồ hiểu được những sự việc mà mình không biết, nàng chưa bao giờ nghĩ đến hắn đã phải chịu khổ như vậy, yêu một người yêu đến mức khắc cốt ghi tâm như vậy. Những người đàn ông mà nàng gặp, hoặc là quá phóng đãng không kiềm chế được, hoặc là say mê công danh, ai trọng tình như này chưa? Dương Hạo Đường diễm diễm khẽ gọi, dùng tay tô tô lại lông mày rậm rạp của hắn, sau đó lau mồ hôi trên mặt hắn, mặt nàng chưa từng lộ ra vẻ dịu dàng như vậy. Ngón tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve hàng mày của Dương Hạo, đột nhiên giật mình, nàng rụt tay lại, mắt nhìn đi chỗ khác, hắn. Ngay gặp ở trong chùa Phổ Tế, chưa từng nhìn ta tắm sao. Ta hôm qua nhìn thấy hắn rồi, tuy nói là bị Mã Diệp xối đi, nhưng nếu như hắn hỏi, ta mặc dù không thẹn, nhưng ta sẽ thừa nhận sao. Nếu hắn nhìn thấy thân thể của ta. Giang Đường diễm diễm cắn nhẹ vào môi đỏ mọng, mặt tự nhiên đỏ bừng, người nóng gian, này hoang ra. Hắn rốt cuộc đã nhìn thân thể của ta chưa? Nhưng lệnh ổn Đô Mẫn và tường ổn Đường từ đầu chí cuối chưa đợi mệnh lệnh của gia luật Hưu Ca, lại đợi đại quân Phan Mỹ từ trên trời rơi xuống, bị Phan Mỹ cắt đường lui của chúng, mấy con đường mà đại quân binh mã đi qua đều bị Phan Mỹ giết chết, con đường hiểm yếu khó đi cũng bị quân Tống bố trí binh chặn, chúng đã trở thành cá trong chậu. Lệnh ổn Đô Mẫn và tường ổn Đường dẫn binh tấn công mấy lần, kết quả lại bị hao binh tổn tướng. Phía sau là thành kiên cố khó phá được của quân Tống. Giờ là giữa trưa, quân Tống đã ngừng tấn công. Nhưng thấy tình hình như bây giờ, họ không biết sau khi mặt trời ngày mai mọc lên, còn có thể nhìn nó lặn được nữa không? Tại sao con chim diều hâu của gia luật Hưu Ca vẫn chưa truyền tin? Lẽ nào hoàng hậu vốn có ý tặng mạng của họ? Khốn thú bình thường ngồi ở giữa lệnh ổn Đô Mẫn và tường ổn Đường ở đống lửa không hẹn mà cùng có câu hỏi này. Tiêu Tư Ôn giết tiên đế, lập gia luật Hiền làm đế, Bạch Cam Bộ vẫn đứng về phe phản đối, còn ra tay với bộ lạc Tiêu Thị. Cho đến Tống quân luồn vào Khiết Đan, tập kích tiêu diệt mấy bộ lạc nhỏ của Bạch Cam Bộ, chúng mới đồng ý nhất trí phân tranh đối ngoại, phát binh giữ Bắc Hán, đuổi người Tống. Lẽ nào? Hoàng hậu nương nương mượn đao giết người chăng? Nếu không, gia luật Sa đại nhân, gia luật Địch Liệt đại nhân dũng mãnh thiện chiến, luôn dũng mãnh phi thường, người Tống làm sao có thể liệu trước được mà phục binh và thiên hạ, giết hai đại nhân của bộ tộc ư? Nếu không thì, tại sao tinh binh cuối cùng của bộ lạc lại chỉ trệ mệnh lệnh rút quân, đại quân của người Tống lại như trời giáng, tăng tốc xuất hiện ở sau mình, cắt đứt tất cả đường lui. Nghi ngờ một lát được nảy sinh, sẽ giống như một hạt mầm, mọc rễ nảy mầm trong lòng người, lệnh ổn Đô Mẫn và tường ổn Đường đều hoài nghi tất cả những nguyên nhân thất bại là người khác gây nên. Sau khi cân nhắc lại, bọn chúng đã hoàn toàn tin vào phán đoán của mình, nhìn về phương Bắc xa xôi, bọn chúng hận tới mức nghiến răng nghiến lợi. Các dũng sĩ, chúng ta bị lừa rồi, chúng ta không bại trong tay người Tống, là chúng ta bị một đao sau lưng. Giờ chúng ta giết. Vứt bỏ tất cả để xông ra trận, không tiếc bất kỳ sự hy sinh nào, chỉ cần dũng sĩ của Bạch Cam Bộ rút ra một cái, chúng ta sẽ không chết vô nghĩa. Bất kể ai trốn chạy, cần nói với tộc người của chúng ta cái bất công của chúng ta, nói với tất cả các bộ tộc hữu hảo kết giao của Bạch Cam Bộ chúng ta, đỏ. Y công lý ở Tiêu Thị. Lệnh ổn Đô Mẫn giơ tay đuốc, một tay kia nắm chặt, mắt mở to nhìn về hướng những võ sĩ Khiết Đan mà hô vang, các võ sĩ Bạch Cam Bộ vẻ mặt bi phẫn. Đồng nhiên bị người một nhà bán đứng khiến chúng cảm thấy cái chết của bản thân mình cũng không phải anh hùng bước đường cùng, giống như vị Sở Bá Vương trong sách sử của người Hán. Không ai nghĩ rằng con đường đánh chém cướp bóc của chúng có phải là đánh sâu vào hướng Tống cảnh hay không, không ai nghĩ rằng nếu như khi đường lui sẽ bị quân Tống cắt đứt chúng nếu như kịp thời vứt bỏ tất cả của cải, thừa dịp quân Tống vẫn chưa vây kín thì có thể tấn công ra bên ngoài. Chúng chỉ biết rằng, chúng đã bị người một nhà bán đứng, cho nên chúng cho dù đánh bại cũng không mất đi sự quang vinh. Bọn chúng chưa mất đi cái sĩ diện của chiến sĩ Bạch Cam Bộ. 7.000 dũng sĩ Bạch Cam Bộ giơ đuốc, gào thét, rít gào, đạo nghĩa không cho phép chùn bước tấn công đại doanh quân Tống, bày thế trận chờ quân địch giống như những con thiêu thân lao vào lửa. Được biết sự mất tích của con thần ưng, Tiêu Hậu lo buồn cho gia luật Hưu Ca, chúng lo lắng người. Tiêu Hậu lo lắng ngoài sự cố con thần ưng truyền tin, hai tên lệnh ổn Đô Mẫn và tường ổn Đường sẽ không biết tiến lui thế nào, liều chết mà tấn công, nhưng một khi vào Trung Nguyên, hao binh tổn tướng trở về, mâu thuẫn giữa Đường Thị và Bạch Cam Bộ. Cho nên nghe nói con chim diều hâu kia mà gia luật Hưu Ca nuôi dưỡng không về, vì vậy quyết định gia luật Hưu Ca dẫn một đội kỵ binh tinh nhuệ xuống phía Nam tiếp ứng. Đương nhiên, Tiêu Hậu dù lo lắng tinh binh Bạch Cam Bộ bị giảm, nhưng cũng lại lo lắng cho tác phẩm văn xuôi của gia luật Hưu Ca bị ảnh hưởng, thất thủ ở Trung Nguyên, nghiêm lệnh là xuống phía Nam tiếp ứng ở vùng biên giới Tống cảnh, dù không có tin tức xác thật của hai tên lệnh ổn Đô Mẫn thì cũng không có khả năng thâm nhập. Đêm, sắc trời đã tối, không nhìn rõ con đường nữa, gia luật Hưu Ca mới bảo quân đội dừng lại nghỉ ngơi ngay tại chỗ. Nơi hắn dừng lại chính là nơi mà hôm qua đội quân Dương Hạo đi qua. Chiến tướng có kinh nghiệm hạ trại ngay ngoài trời, chọn một địa điểm thích hợp, dễ chạy dễ phòng thủ đánh lén, thứ hai là phải thích hợp chắn gió phòng mưa. Cho nên chỉ cần quan sát nhanh một lượt, gia luật Hưu Ca liền chọn được chỗ nghỉ giống với chỗ của La Khắc Địch đã chọn. 3.000 quân tinh nhuệ xuống ngựa hạ trại, lập tức phát hiện ra có dấu tích của người, hơn nữa lại có số dân rất đông. Gia Luật Hưu Ca vội vàng bật đèn lồng đi soi xét mọi nơi một lúc, từ các dấu vết trên thảo nguyên còn lưu lại, thì chúng có xe có mã nhưng không nhiều, phần lớn đều là số quân ngũ, ít nhất là trên vạn người. Hắn còn phát hiện nhân mã đã từng đóng quân ở đây mới rời khỏi nơi này không lâu, theo tốc độ của 3.000 thiết kỵ, sáng mai khởi hành, giữa trưa mai có thể đuổi theo bọn họ. Trên thảo nguyên có thể có bộ lạc nào di chuyển một lần mà hơn vạn người sao? Gia Luật Hưu Ca lập tức nghĩ đến đội quân di dân Bắc Hán từ Tử Ngọ Cốc. Từ nơi này, nếu chúng đi ra khỏi Tử Ngọ Cốc là đi tới phương hướng này, lẽ nào Đạc Thứ không hoàn thành nhiệm vụ sao? Gia Luật Hưu Ca nhíu mày nhìn lên thảo nguyên, nơi này đã là tống cảnh rồi, dù nơi này không có bóng người, cũng không có tống binh gác. Hắn quyết định, sáng sớm ngày mai phái một số kỵ binh tiếp tục đuổi theo hướng nam, nghe ngóng tin tức của lệnh ổn Đô Mẫn, còn hắn sẽ dẫn đại quân đuổi theo đội quân vạn dân di chuyển Trung Nguyên, nếu chúng thực sự rời theo phương Bắc, chỉ đi qua chỗ này thôi, lần này cũng không phải là chuyến vô ích. Chủ ý đã định, Gia Luật Hưu Ca lập tức dặn dò ngay, hiệu lệnh toàn quân chuẩn bị kỹ càng. Lúc Diệp Đại Thiếu đang ôm phiền muộn lưu luyến con chim ưng diều hâu, thì hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ tới vì mình đã bắt được chim ưng, nguyên nhân làm cho người khiết đan mấy chục năm chiến loạn. Đương nhiên, hắn càng không nghĩ đến, bởi vì săn được con diều hâu này, cho hắn một màn biểu diễn đặc sắc của nửa tháng Tây vực du ngoạn. Trận này chính ngọ ngày mai sẽ được biểu diễn, diễn viên là 3.500 dũng sĩ khiết đan, hơn 7.000 chiến mã, cùng với hơn 4 vạn quân dân di rời của Đại Tống và Bắc Hán, mà diễn viên chính là khiết đan đại thích thần ti Gia Luật Hưu Ca, khâm sai di rời dân chúng Dương Hạo Ca. Quyền 4, Đoạt Thử Thiên Can Nhất Chỉ Bích chương 157, quân cờ có chí tiến thủ. Khi trời sắp sáng, những hạt mưa rơi tí tách xuống, đợi đến khi ánh mặt trời chiếu sáng hẳn thì mưa to tầm tã. Dương Hạo nằm ở trong hương khuê của đường Diễm Diễm. Chiếc giường thơm tho, thực sự đây là một lần hắn ngủ ngon như vậy trong nhiều ngày nay. Do được chữa trị kịp thời, lại kịp thời hút bỏ độc tố, cho nên lúc sáng sớm Dương Hạo đã tỉnh lại, hắn mở mắt ra, thì nhìn thấy đường Diễm Diễm đang quỳ gối bên chiếc giường nhỏ, nghiêng đầu ngủ say, liền nhanh chóng nhắm mắt lại. Cảm giác không có động tĩnh gì, hắn mới từ từ mở mắt, đường Diễm Diễm còn đang ngủ say, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lông mi được cắt tỉa gọn gàng, ngủ rất say. Miệng nhỏ nhắn như đóa hoa, chiếc mũi xinh xinh, nàng trong lúc ngủ say không còn thấy cái bộ dáng đanh đá như mọi ngày nữa, chỉ còn cảm giác nàng rất đẹp. Ngoài xe trời mưa to tầm tã, tiếng nước mưa rời hào hào. Nhưng dáng vẻ ngủ ngon lành của thiếu nữ lại khiến cho người ta cảm thấy không chán ghét thiên nhiên bên ngoài nữa. Dương Hạo nhìn đại tiểu thư được nuông chiều từ bé, nhường cho mình chiếc giường nghỉ ngơi, lòng hắn có chút ấm áp. Mưa như chút nước, trong xe hơi ẩm, Dương Hạo nhìn thấy đường đại tiểu thư dựa vào chiếc đệm, ngồi như vậy nghỉ ngơi, hắn kéo chăn đắp cho nàng. Khi vừa mới kéo chăn, lại nhớ đến hai người tuy một ở trên giường một ở dưới giường, nếu như cùng đắp một chiếc chăn thì không đủ. Cũng không biết khi vị tiểu thư này khi tỉnh dậy thấy đắp chăn cùng hắn thì sẽ tức giận đến mức nào, nhưng nếu không đắp chăn thì sợ nàng sẽ nhiễm lạnh. Lúc đang do dự như vậy, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ ở cửa xe, Dương Hạo vội vàng nhắm mắt lại. Chuyện gì vậy? Đường đại tiểu thư bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc, thấy mấy người La Khắc Địch mặc áo tơi đứng ở trước xe, nàng trừng mắt lên hỏi. Đường cô nương, Dương Đô Lâm đã đỡ hơn chưa? La Khắc Địch khách khí hỏi, trước mặt mỹ nữ, phần lớn người đàn ông đều sẽ trở nên nhã nhặn hơn. Nhất là tướng quân có kinh nghiệm nơi chiến trường lâu năm. Hạ đường Diễm Diễm vừa mới tỉnh ngủ, nhìn thấy trong xe mình có một người đàn ông đang ngủ, nàng vội chuyển người, túi lưng xuống nhìn sắc mặt Dương Hạo, nhẹ nói với hắn, này, Dương Hạo, Dương Hạo. Dương Hạo chậm rãi mở mắt ra, nhìn đường Diễm Diễm, ngạc nhiên hỏi, đường cô nương, ta. Ta sao lại ngủ ở đây, ai rồ, vết thương của ta. Khỏi chưa? Đường Diễm Diễm mừng rỡ, nói, ngươi có thể nói chuyện được rồi sao? Xem ra ngươi không thể chết được, quả nhiên là tai họa nghìn năm. La tướng quân tìm ngươi sao? Dương Hạo ngồi dậy. Hắn trúng độc rắn, cơ thể không bị thương quá lớn, một khi tỉnh lại thì bình phục hẳn. Dương Hạo thấy mưa to như chút, nước mưa chạy theo áo tơi xuống bọn người La Khắc Địch, nhưng trong xe lại không thể chứa được nhiều người như vậy, liền vội hỏi, La quân chủ, Lưu chỉ huy, Hách chỉ huy. Nếu mưa to thế này, sao dám làm phiền các ngươi? La Khắc Địch vui mừng nói, Khâm Sai đã tỉnh lại rồi. Chúng ta yên tâm rồi, thuốc chữa rắn quả nhiên có tác dụng. Dương đại nhân, ngươi xem, giờ mưa to tầm tã. Chúng ta đợi mưa nghỉ ngơi hay là vẫn bất chấp mưa tiến lên? Dương Hạo nhìn thoáng qua tấm màn tre, mưa to tầm tã, nhìn ra phía ngoài, xa xa một mảnh mênh mông. Xung quanh những con ngựa có vài tên dân chúng khoác áo tơi đi lại trên bãi cỏ, giờ đa số dân chúng đã có áo tơi che mưa. Chỉ là vì mưa to không thể đốt lửa, cơm sáng chưa ăn, có vài phụ nữ và trẻ con đang ăn lương khô từ hôm qua còn lại. Dương Hạo nhìn lên không trung, mây dày đặc, không thấy ánh mặt trời. Bèn nói, La tướng quân, còn có lộ trình nửa ngày nữa thì đến Trục Lãng Xuyên rồi. Ta thấy nên đi tiếp tới thì tốt hơn, quân đội của chúng ta đến lều cũng không có, thì ở lại đây, dân chúng cũng chỉ có thể dầm trong mưa, mưa hôm nay cũng không biết đến khi nào mới ngớt, nộ nhỡ mưa lâu, lại không thể nhóm lửa thổi cơm, thì càng khổ hơn, sớm xuất phát đi là tốt nhất. Không biết La tướng quân ý thế nào? La Khắc Địch vui vẻ nói, mặt tướng cũng có ý này, nếu như vậy, Lưu chỉ huy, Hách chỉ huy, các ngươi dặn dò bên dưới đi, chúng ta ngay lập tức xuất phát, nhanh chóng lên đường. Còn nửa ngày nữa thì đến Trục Lãng Xuyên rồi, qua cái sông kia thì tiến vào phạm vi Tây Bắc Chiết Thị, điều này có nghĩa là ngay lập tức đi đến thảo nguyên lớn rộng không một bóng người, hơn nữa ở nơi thảo nguyên rộng lớn cũng không có chỗ trú mưa, vì vậy mệnh lệnh được tiến hành, dân chúng cũng không một câu oán hận, lần lượt đứng dậy, dịu già dắt trẻ tiếp tục khởi hành. Dương Hạo ngồi ở trong xe ngựa xa hoa của Đường Diễm Diễm, nhưng thật ta khó mà có cơ hội hưởng thụ. Ở trong xe bày rất nhiều mỹ vị. Đây là những thứ mà nhà giàu có đã chuẩn bị sẵn, cô nương này thích ăn đồ ăn vặt, nên ở đó có đầy những món điểm tâm thịt khô và mức. Đường Diễm Diễm lấy đến ra một cái bàn nhỏ, sau đó để cao lương mỹ vị bày lên. Dương Hạo ngồi ở trên giường, Đường Diễm Diễm quỳ đối diện, xem ra giống người tỷ nữ đang hầu hạ chủ nhân dùng nữa. Đãi ngộ như vậy, khiến Dương Hạo thấy hơi ngạc nhiên. Ồ, người muốn uống chút gì không? Hôm nay thái độ của Đường đại tiểu thư rất tốt, có cảm giác hơi buồn cười, đó là sự dịu dàng khó mà có được. Dường như nước mưa đã làm cho nàng hạ hỏa, dù cười nói với Dương Hạo. Nhưng Dương Hạo lại không biết sự thay đổi tâm tình của nàng, còn cho rằng đó là sự đãi ngộ chăm sóc với bệnh nhân. Người hầu lấy ra hai chén bạch ngọc, lại lấy ra một cái bình gốm sáng như ngọc, rót hai chén rượu ngon, cười với Dương Hạo. Màu rượu đỏ, mùi thơm của rượu xông vào mũi, thật khiến cho người ta hốt hồn. Dương Hạo do dự một chút mới nói, cái này, ta sợ độc tố trên người chưa hết, không tiện uống rượu. Đa tạ nhã ý của cô nương. Ồ, ta quên mất. Đường Diễm Diễm nói, thế ngươi uống chút nước cũng được, thức ăn này dù ngươi ăn được hay không, thì cứ ăn, chớ làm ra vẻ khách khí. Nếu đói thì cũng đừng trách ta. Ha ha, sẽ không như vậy đâu. Dương Hạo cười đáp. Cầm lên một miếng thịt khô ăn, nói lời cảm tạ, đường cô nương, đa tạ ngươi, chẳng những cứu mạng của ta, còn cho ta chỗ giường này nghỉ ngơi, giờ lại khoản đãi như vậy, Dương Hạo thật sự vô cùng cảm kích. Đường Diễm Diễm nhíu mày, che miệng cười nói. Thấy ngươi nhã nhặn nói chuyện như vậy, thật sự là không quen. Buồn cô nương cũng không làm được gì cả, ngươi không cần khách khí như vậy. Lúc này nghe thấy ngoài xe có tiếng nói kỳ lạ. Dương Hạo vừa đem miếng thịt khô đưa tới ngang miệng, nghe thấy âm thanh này liền ngẩn người ra, trong đội ngũ của chúng ta có người Nhật Bản sao? Đường Diễm Diễm cũng ngẩn người ra, người Nhật Bản sao? Không phải đó chứ. Nhật Bản ban đầu được gọi là Hoa Quốc, người Nhật Bản theo cách gọi của người Trung Quốc thời xưa dịch giả chú thích, một Hoa sáu quốc. Sau dần dần học văn hóa Trung Quốc, hiểu được nghĩa xấu chứa đựng trong chữ Hoa, thì không thấy vui mừng nữa, vì nơi này gần mặt trời nhất liền tấu trình lên đại đường Thiên Quốc lên triều tặng tên cho. Tên Nhật Bản từ đó mà ra. Dân gian lúc ấy có thói quen gọi Nhật Bản là Nhật Bản hoặc Phù Tang, theo thần thoại, ngoài biển có cây dâu lớn, tương truyền mặt trời mọc lên ở đây dịch giả chú thích. Song Dương Hạo theo bản năng kêu lên cái tên này, Đường Diễm Diễm vẫn biết hắn nói gì. Đương lúc hai người nói chuyện, phu xe nói câu gì? Thì tên đó lại lớn tiếng kêu lên, lang à, a sư bạc thú. Dương Hạo vén rèm lên xem thì thấy một tên choàng áo tơi đang đứng trong mưa. Dương Hạo thấy hắn là Bích Túc, không khỏi ngạc nhiên, vội nói, Bích Túc, một đêm không thấy, sao ngươi nói là ra nước ngoài, nhanh lên xe đi. Bích Túc vui mừng, vội vàng nhảy lên xe. Dương Hạo mới sực nhớ ra trên xe có chủ, liền quay sang nhìn Đường Diễm Diễm ra vẻ xin lỗi. Đường Diễm Diễm nhướng nhướng mũi, cau mày, thử nói, nhìn ta làm cái gì? Buồn cô nương là người không thân cận sau. Chiếc xe này hôm nay do ngươi làm chủ, ngươi tự nhiên làm chủ đi. Bích Túc lên xe, cởi áo tơi ra rồi vào xe. Đường Diễm Diễm nhường sang một bên, tuy nói khoang xe không rộng lắm, nhưng nếu để hai ba người ngồi cũng không đến nỗi chật chội lắm. Bích Túc ngồi xuống, thấy trên bàn nhiều đồ ăn, nói, hoa. Một buổi trưa thật mệt. Dương Hạo lúc này mới nhìn thấy môi hắn bị sưng vụ lên, không ngậm được môi lại, đầu lưỡi bên trong cũng sưng phồng lên, ngạc nhiên nói. Ta cho rằng những lời ngươi nói là tiếng Nhật cơ, miệng ngươi làm sao vậy? Bích Túc buồn rười rượi, hoa chân múa tay vui sướng nói, A cắt tới ốc qua, hào đều đều lý, lang hưu giới lực tất hạ A tôn. Dương Hạo thấy hắn chỉ vào Đường Diễm Diễm, rồi một lúc sau chỉ vào hắn, rồi lại chỉ vào chính hắn, không biết đang nói cái gì, không hiểu ra sao. Câm miệng, nói cái chết tiệt gì đấy, ta thay ngươi nói. Đường Diễm Diễm mắt lạnh lùng trợn mắt với hắn, tức giận, Bích Túc liền im lặng, hắn nhìn sang Dương Hạo. chỉ Đường Diễm Diễm, ý bảo nàng nói. Đường đại tiểu thư nghiêm nghị nói, lúc ngươi trúng độc ngất xỉu, ta liền hô to cứu mạng, hắn liền nhảy lại. Ta bảo hắn giúp ngươi hút nọc rắn ra, thân binh hắn có rất nhiều tài lẻ, lại còn có thuốc rắn, cho ngươi một chút, quả nhiên có hiệu quả. Nhưng ai biết được, hắn chữa được lại cho ngươi nhưng lại mang vạ vào thân, lúc ngươi đang hôn mê bất tỉnh, miệng hắn lại bị sưng lên. Bích Túc nước mắt nước mũi nhìn xuống miệng mình, gật đầu lia lịa, tỏ ý Đường Diễm Diễm nói không sai. Dương Hạo biết độc rắn không thấy máu là không phát tác, cho dù hút sạch độc tố là sẽ không nguy hiểm nữa, nhưng, nghĩ đến bệnh của Bích Túc, Dương Hạo biết nguyên nhân miệng hắn sưng lên là do đâu. Chính bản thân mình cũng không ngờ hút máu độc ra thì mình lại qua cơn nguy kịch, lại còn được nằm giường thơm ăn dưỡng, có mỹ nữ chăm sóc, nhưng Bích Túc hắn. Thật là, Dương Hạo rất cảm kích nói, Bích Túc huynh, đa tạ ơn cứu mạng của ngươi, nếu không có ngươi cứu tính mạng của ta thì ta sẽ không còn sống nữa. Ngươi có muốn ăn chút gì không? Hắn ân cần đưa miếng thịt bò qua cho Bích Túc, Bích Túc lắc đầu một cách tội nghiệp, chỉ vào miệng của mình, nói, là ngạo hoa. Úc mệnh sư hoa. Dương Hạo nghe không hiểu, tắt đầu nhìn sang Đường đại tiểu thư phiên dịch, Đường Diễm Diễm cũng không hiểu gì. Dương Hạo nghĩ một lúc, mới biết hắn muốn nói, Dương Hạo à, ta mệt chết mất, mượn nơi nghỉ ngơi một lát. Hắn liền hỏi lại Bích Túc mừng rỡ, vội gật đầu lia lịa. Dương Hạo liền nhìn sang Đường Diễm Diễm, Đường Diễm Diễm mí mắt chịu xuống, cắn môi. Nhìn sang bên Dương Hạo, ý là do hắn quyết định. Dương Hạo gật đầu đồng ý, Bích Túc vui mừng, liền ngồi sang một bên, nhìn hai người ăn đồ ăn. Mưa nhỏ dần, gió cũng lặng, phía trước truyền đến một tràng hoan hô, nghe được đại khái là tiếng hô cầu trục lãng, cầu trục lãng. Xe dừng lại, Dương Hạo đang nói chuyện với Đường Diễm Diễm, nghe tiếng hoan hô, liền vui vẻ nói, hay là đã đến cầu trục lãng. Nàng kéo rèm cửa sổ, thì nhìn thấy gió đã lặng, trời đã sáng dần, quay đầu lại nói với bọn Bích Túc nói. Này, thời tiết đã như thế này, ngươi là đàn ông, còn không mau xuống xem thế nào đi. Bích Túc nhận cái lườm của nàng, liền chạy ba chân bốn cẳng. Dương Hạo không ngăn cản kịp, liền nói, Đường cô nương, ta cũng muốn xuống xem. Đường Diễm Diễm chuyển từ giận sang mừng, liền nói, tốt, ta cũng không giận gì, chỉ sợ một mình ngươi trong xe vô vị. Đi, ta đưa ngươi xuống, cẩn thận chút, vết thương của ngươi chưa khỏi hẳn đâu. Đường Diễm Diễm mở cửa xe đi ra, mở ô, quay đầu lại đỡ Dương Hạo. Dương Hạo vốn muốn từ chối, nhưng thấy nàng tự nhiên thân thiện như vậy, nên chính mình cũng không thể làm kiêu. Liền đưa tay ra cho nàng đỡ xuống. Vừa ra khỏi xe, không khí tươi mới trên thảo nguyên, Dương Hạo hít hơi thở sâu, nhìn thấy dân chúng đi dạo hướng về trước. Có ướt sũng, hai người sóng vai nhau đi, dân chúng bỏ áo tơi ra, ô hoa giấy, dưới ô là một đôi nam nữ, trai anh tuấn, nữ xinh đẹp, lưng thương đi, tay áo bay nhẹ nhẹ, dân chúng nhìn thấy bọn họ, liền hô vang, đi theo phía sau họ. Trục Lãng Xuyên, Trục Lãng Xuyên, Trục Lãng Xuyên là Trục Lãng Xuyên. Câu đó thật giống Trục Lãng Xuyên, nước gầm rít phía trên, không xa chính là thác nước chênh lệch cực đại của lòng sông với mực nước biển, sóng đập mạnh, hơi nước bay lên trên 10 trượng, hơi nước đón gió thổi tới. Cầu rộng 2 trượng, trên cầu đều là ván gỗ, hai bên là dây xích quấn quanh, mỗi năm chết ra đều phái người tu sửa một lần, vì cầu này để mua bán lương thực, nên có rất nhiều thương nhân bỏ vốn tu sửa, cho nên đầu cầu khắc tên những người đã quy tặng. Trong đó có tên của Lý Ngọc Sương. Dương đại nhân, đến cầu Trục Lãng rồi. Dương Hạo vừa đi đến, La Khắc Địch nên đón vui sướng kêu lên. Dương Hạo cũng vui ra mặt, hắn gật đầu. Sức khỏe đã không có gì đáng ngại, nhìn cây cầu, Dương Hạo nói, cầu tuy rộng, người lại đông, mưa nên cầu trơn, bảo dân chúng đi lại cẩn thận qua cầu. La Khắc Địch gật đầu đồng ý, dân chúng bắt đầu đi qua cầu. Nhiều người như vậy, sắp đến trưa mới đi qua được quá nửa, phía sau còn có xe ngựa. Dương Hạo nhìn thấy Lý Quang Sầm đang đi tới, liền cười với hắn. Lý Quang Sầm cũng đuốt cằm hỏi thăm, hắn đối với tên thanh niên này có cảm giác rất tốt, trong những đại nhân mà hắn gặp ở Thảo Nguyên, phần nhiều đều kiêu ngạo, mà quan lại của Trung Nguyên hoặc là khó tiếp xúc, hoặc là bọn chúng đều miệt thị người khác, nhưng vị Khâm Sai đại nhân họ Dương này không phải người như vậy, nhất là hắn rất nhân từ đại nghĩa, càng làm Lý Quang Sầm khâm phục, hắn đã coi thanh niên này như anh em kết nghĩa. Đường cô nương, cô cũng nên xe mà qua cầu trước đi. Ta là Khâm Sai, phải chăm sóc người ngựa xong sẽ qua. Thấy xe ngựa của Đường Diễm Diễm đi lại, Dương Hạo tiện nói vậy. Được, ngươi vết độc chưa lành, cẩn thận chút nhé. Đường Diễm Diễm nói, cho ngươi ô này. Dương Hạo cầm lấy ô, Đường Diễm Diễm cười với hắn, rồi xoay người lên xe. Xe ngựa đi tấp nập, người thân của già trẻ trai gái đều đi bên xe. Dương Hạo dặn mọi người cẩn thận qua cầu, đột nhiên có một con ngựa đi đến, đạp nước mưa văng tung tóe, đi vọt tới đầu cầu hô to, Dương Khâm Sai. Không xong rồi, người khiết đan đuổi đến nơi rồi. Cái gì? Dương Hạo giật mình, hắn không thể nghĩ tới là người khiết đan đuổi theo. Đứng lên trên một hòn đá quay đầu lại nhìn, quả nhiên nhìn thấy một đội kỵ binh phi đến.
Nhanh, nhanh lên, mau qua cầu nhanh, có người vội hét to, một phụ nhân kêu lên, đứa trẻ thì khóc, xe ngựa bị hỏng.
Tướng sĩ cấm quân, theo ta cản địch phía sau.
La Khắc Địch kêu lên, ném luôn áo tơi, dù bị nước mưa dội vào người hắn cũng ném đi, chỉ mặc một chiếc áo, chụp lấy cây đại đao, liền chạy ngay về phía sau, vừa đi vừa hô to, cầm thương kiếm, cầm đao kích, chớp cơ hội, chạm bọn địch.
Các quân sĩ cấm quân đều hưởng ứng.
Cầm lấy thương kích chạy về phía sau, Dương Hạo mặc áo giáp của Hách Long Thành vào, kêu lên, Hách tướng quân, mấy trăm người các người, lại không có chiến mã, quyết chiến với quân địch thế nào đây?
Hách Long Thành nết miệng cười, trên chiến trường, mỗi người đều là một quân cờ, chỉ có thắng bại toàn cục.
Hắn nói một cách tự nhiên, nhưng ngữ khí lại lộ vẻ không hài lòng, lạnh lùng, khi cần vứt bỏ, thì không phải do dự.
Giờ chúng ta là cái bỏ đi rồi.
Khâm Sai đại nhân, mấy vạn dân quân, giao cho ngươi vậy.
Hắn múa đao, cao giọng quát, tướng sĩ cấm quân dũng mãnh phi thường như vậy, Tây Bắc chúng ta chẳng lẽ không bằng hắn sao?
Theo ta giết địch, tử chiến chiến trường, xông lên.
Quyền 4, Đoạt Thử Thiên Can Nhất Chỉ Bích chương 158, gãy cầu.
Sự tấn công của kỵ binh vào mấy vạn dân đang đi quả thực là một hồi ác ngộng, may mắn thay phần lớn dân chúng đã qua cầu.
Ác mộng bây giờ chính là sự gánh vác do La Khắc Địch và những nam nhi đang sục sôi khí thế chiến đấu.
Trận chiến xưa nay là dũng sĩ thắng, chí giả bại.
Vì gặp song phương chiến đầu căn bản không kịp đối binh lực, binh chủng tiến hành theo sự phân phối hợp lý, cũng không tài nào bố trí được chiến thuật thỏa đáng nhất, nhưng thế lực lại chênh lệch nhau như vậy, người dũng cảm nhất định có thể chống lại chăng?
Huống hồ quân đuổi theo lại không phải bình thường.
Bọn chúng là binh hổ sói, thống soái của chúng rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, thể hiện tài năng của mình.
Gió gào thét bên hai, tiếng vó ngựa chạy ra chậm nhanh.
Thảo Nguyên, ánh mắt của Gia Luật Hưu Ca nhìn theo không chớp mắt, mưa to khiến cho bọn chúng truy kích thêm phần khó khăn hơn, may mắn là vết tích của mấy vạn dân đi qua không dễ bị nước mưa xóa nhòa, bọn chúng cuối cùng cũng đuổi kịp.
Nhìn về phía dân quân đã qua cầu được một nửa, Gia Luật Hưu Ca vội vàng hô, bổ mạnh một đòn về phía trước, bất chấp gió mưa đi đến, gió thổi vù vù, tuy là mùa hè nhưng hắn lại lạnh thấu xương, mặt xanh mét, cổ họng lạnh nên cứng ngắc, hắn kẹp chặt bụng ngựa. Đi tới, chiến mã tuy được đuổi liên tục, nhưng lúc này nó cũng thở nặng nề, nhưng dù cho thế nào đi nữa, hắn vẫn đuổi đến kịp. Hắn phải ngăn chặn sự di chuyển của đại quân, hắn còn muốn bắt sống tên kia nữa, tên đó là tên đã làm cho La Đông Nhi yêu say đắm. Hắn là con chim ưng trên bầu trời, văn thao võ lược. Hắn không tin trên đời này có ai giỏi hơn hắn, hơn nữa còn nói về sự ái mộ của phía nữ.
Cây cầu kia như đóa hoa lờ đờ, dựa vào cái gì mà khăng khăng từ chối hắn.
Mưa là lạnh, tim hắn nóng rực lên. Hai hắn văng vẳng đoạn đối thoại với LĐN.
Đại nhân, xin ngài rủ lòng thương buông tha cho ta về nước Tống được không?
Ở đây có gì là không được chứ?
Ta là Khiết Đan đại dịch Tần Ti, là hoàng tộc.
Tuy rằng chúng ta nghèo hơn nước Tống, nhưng ta đảm bảo với nàng sẽ được hưởng vinh hoa phú quý. Ta thực sự thích ngươi. Hơn nữa, bổn đại nhân vẫn chưa có vợ, ta có thể lấy ngươi làm phu nhân của ta.
Đại nhân, Đông Nhi đã gả cho người ta rồi.
Ha ha, có liên quan gì tới chuyện này sao?
Đàn ông trên thảo nguyên chúng ta không bằng đàn ông trung nguyên các ngươi sao, ta thích một người con gái, thì giống như cưỡi ngựa bắt bằng được con mồi vậy, nhất định phải khiến cho người đó thành người của mình.
Còn về phần đã từng gả cho người, có quan trọng gì đâu.
Đại nhân, Đông Nhi sẽ không yêu ngài được đâu.
Khi ta đâm chiếc thoa vào tim, thì là thời khắc chọn đời này ta sẽ là người của người ta rồi, ta không cần biết người đó là hèn mọn hay là anh hùng.
Nàng biết hay không, theo quy định của trung nguyên, người mà ai đó mang về là của người đó. Chủ nhân có thể tùy ý xử lý.
Đại nhân, ta không sợ chết, ta có thể chết ngay bây giờ.
Nàng.
Gia Luật Hưu Ca ngẩng mặt lên, nước mưa rơi vào khuôn mặt hắn, hắn ngửa mặt rít gào một lúc.
Thật sao?
Cho dù hắn hèn mọn hay là anh hùng, ta muốn bắt hắn, trói vào dây xích, làm con chó giữ nhà cho ta.
Ta xem đến lúc đó, nàng có tình nguyện theo con chó đó không hay là hắn còn muốn làm tên đàn ông đầu đội trời chân đạp đất.
Gia Luật Hưu Ca thò tay vung trường kích. Nước mưa văng khắp nơi, giơ trường kích lên.
Nếu như lúc này có người nhìn từ trên cao xuống, sẽ nhìn thấy thiết kỵ Khiết Đan đi tới, thế giống như một mũi tên bắn ra.
Theo động tác của Gia Luật Hưu Ca, tất cả các kỵ sĩ đều chuẩn bị ngựa và dây cương, nghiêm túc dừng ngựa lại ở sau trận.
Các kỵ sĩ trong tay có vũ khí, túi người đi.
La Khắc Địch và hơn trăm dũng sĩ phía sau chạy như bay.
Hơn trăm dũng sĩ, thân áo vải, tay cầm cương đao, nên diện hướng thiết kỵ Khiết Đan.
Chúng đang tự tìm đường chết.
Chúng là một lũ bỏ đi, một đám chiến sĩ không có chí tiến thủ, sứ mệnh duy nhất là hy sinh.
Mỗi dũng sĩ Khiết Đan đều hiểu,
dưới sự vọt mạnh của thiết kỵ, không thể hợp thương tự bảo vệ mình, theo sự nên diện toán loạn mà xông tới, chính là tự tìm đường chết. Vài tên tống này vốn không nghĩ chiến thắng, cũng không nghĩ rằng sẽ sống mà trở về, mục đích duy nhất của chúng là kéo dài thời gian. Dũng sĩ, người người đều thích Thập Tam Nương, dù là địch của chúng. Không ai hạ lệnh nhưng tất cả các binh sĩ khiết đan không hẹn mà cùng giơ binh đao lên, là sự chào hỏi với các võ sĩ quân tống, cũng biểu thị sự chào hỏi một cách quan minh. Nếu lúc này vạn tên bắn lên, quân tống xông đến thì sẽ đưa tướng sĩ tới đường chết, không ai sống sót. Nhưng chúng lại không có ý định dùng tên, chúng đường đường chính chính giết chết quân địch. Giết! La Khắc Địch giơ đại đao, đi nhanh về phía trước, khoảng cách chỉ còn 3 trượng. Liên đổi thế, quỳ xuống đất, theo đó trượt về phía trước. Cỏ ướt dễ trơn, thấy hắn trượt xuống, mọi người cũng nhanh chóng trượt về phía trước. Lúc này thiết kỵ khiết đan đến liền va chạm với hắn, một tiếng nện ầm vang trên mặt đất, liền đấm vào một cái hố ở trên cỏ, nước mưa té lên. Một tên kỵ sĩ lấy đao định đâm vào cổ họng La Khắc Địch, nhưng binh đao của La Khắc Địch đã đỡ được, bị mẻ một chút. La Khắc Địch quỳ người trượt về trước, người ngửa ra sau, tên kỵ sĩ kia tuy sắp đè ép hắn, nhưng lại đâm phải khoảng không, trượt qua chắn hắn, một đao của La Khắc Địch lại đâm vào chân ngựa. Hắn vốn dĩ không dùng lực bổ về phía trước, chỉ là dùng đao đâm vào đùi ngựa, ngựa vọt về phía trước, đao trượt về sau, chân ngựa bị chém phải. Chiến mã ngã xuống, tên kỵ sĩ kia ngã xuống theo, lăn 7-8 vòng, bị một con ngựa khác giẫm phải. Kỵ sĩ khác trên lưng ngựa vội vàng ghìm ngựa né tránh, ngựa trượt một chân, ngã xuống, hắn thoát ra không kịp, một chân lập tức bị đẻ gãy. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, hắn nhìn theo một tên chân đầy bùn đất lấm lét chạy qua, đó là một tên binh sĩ quân tống, mưa như này nếu đi ủng thì như thêm 10 cân đeo vào chân. Bọn chúng chẳng những cởi áo giáp, đến ủng cũng vứt bỏ. Trường kích vung lên, chặt đứt một cái chân ngựa, quân tống vốn không hơi đâu lấy cái kích của tên kỵ binh ngã ngựa, lập tức lăn lộn mà vào, hai chân của ngựa bị chặt. Chúng không muốn thắng, không muốn giết người, hôm nay chỉ muốn giữ lũ chiến mã ở tại đây. Những tên võ sĩ khiết đan rớt khỏi ngựa rút đao ở thắt lưng đuổi theo quân tống, nhưng chúng không đuổi được, chúng không để ý tới đao thương đang múa may phía sau, chúng bổ phải chém trái, mục tiêu duy nhất là chặt chân ngựa. Tây khỏe mạnh, Gia Luật Hưu Ca đưa một kích nên diện đánh bọn quân tống vào tới, hắn khinh khỉnh nhìn quân tống một cái, rồi thúc mã phóng về phía trước. Lúc này không hơi đâu theo cùng trận chiến, mục đích của hắn không nằm ở mấy thứ vứt đi này. Nhưng có một tốp vứt đi này lại xuống đến, người lên trước cầm đại đao, uy phong lẫm liệt, không hề sợ hãi, chính là Đông Bắc Chiết Phủ chỉ huy Hách Long Thành. Gia Luật Hưu Ca dựng mày, trường kích nhằm hướng cổ họng của Hách Long Thành, không ngờ. Cự ly là 3 trượng, Hách Long Thành bèn cuộn người lăn trên đất, trong lúc một người một ngựa lộn xộn, hắn bèn nhảy người quỳ, vung đao giết. Mấy trăm đồ bỏ đi ấy, mấy trăm đao thương ấy, mục tiêu đều là chân ngựa. Dân chúng ở đầu cầu lao như điên về phía trước. Nỗi sợ hãi không phải là đao kiếm đơn thuần, mà là đao kiếm đánh út ngay trước mắt. Chúng giờ theo bản năng hốt hoảng xông lên. Hai chiếc xe ngựa tắc ở đầu cầu, dân chúng chỉ có thể nhích từng bước theo phía trước, có người trượt chân, liền ngã xuống nước sông cuồn cuộn, âm thanh kêu chưa dứt đã không thấy người đâu nữa. Dương Hạo la hét khản cả giọng, vốn không một ai nghe lệnh hắn. Tướng sĩ quân tống dùng máu tươi và sinh mệnh làm thời gian để tận dụng cơ hội, chúng sắp bị chôn vùi ngay chỗ này, Dương Hạo rút đao xông lên. Phốc, phốc, máu tươi bắn tung tóe, hai tên dân đang bon chen ở đằng kia bị hắn cho một đao. Một tên là thanh niên, một người là phụ nhân Thập Tam Nương. Mắt thấy Khâm Sai điên lên cầm đao giết người, dân chúng đều ngây người ra. Đẩy xe đi, nhường đường, không được chen chúc nhau, không thì ta sẽ giết chết bất luận tội. Dương Hạo lớn tiếng quát, nhưng nếu còn có một người dân chưa từng qua cầu, bổn Khâm Sai sẽ không đi nửa bước. Nghe rõ chưa? Đẩy xe đi nhường đường. Dương Hạo bị nói vậy, già trẻ trai gái đều hợp sức đẩy xe, Dương Hạo đứng bên cạnh quan sát. Mau chóng lên cầu theo thứ tự. Dương Tấn Thành, đứng lại. Dương Hạo thấy trong đám người có vài tên hoang mang rối loạn đi về phía trước, chúng mặc bộ quần áo quan, là nha sai từ Quảng Nguyên tới. Mấy tên nha sai này chưa từng xông pha trận mạc, tuy cũng có kinh nghiệm truy bắt, nhưng lại không thể so sánh với chiến trường, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, bọn chúng giờ sợ ngây người, sắc mặt trắng bệch. Khâm. Khâm Sai đại nhân Dương Tấn Thành đứng lại lắp bắp nói. Dương Hạo lạnh lùng nói, để cho huynh đệ của ngươi đi trước, ngươi đi cuối cùng. Lại đây, lương thực không cần nữa, gỡ hết dây thừng xuống, cột vào hòn đá ở đầu cầu. Khâm. Khâm Sai đại nhân. Người. Dương Hạo nhìn dũng sĩ đang ngăn cản kỵ binh địch, gàn giọng quát, gây cầu. Chiến sĩ quân tống đang giao chiến với người khiết đan bị ngã xuống từng tên một, Dương Hạo lòng đau như cắt. Dân chúng đều đã qua cầu, lúc này mới ý thức được vấn đề nghiêm trọng thế nào, ai làm gây cầu. Cầu phải gây, bằng không tướng sĩ quân tống sẽ hy sinh vô ích, nhưng... ai làm gây cầu? Ánh mắt của Dương Hạo nhìn về hơn 10 tên nha sai, nói, đi, nhanh qua cầu.
Vâng, vâng, vâng.
Dương Tấn Thành cùng đám người như được đại xá, lập tức bổ nhào qua cầu. Dương Hạo nhìn về phía đầu cầu, cây trường dao từ đầu chí cuối chưa rơi xuống, mỉm cười, đi lại đó nhặt lấy một chiếc roi ngựa mà người ta vứt bỏ.
Cán thật dài, roi thật dài, hắn đã từ lâu chưa cầm roi ngựa.
Tướng sĩ quân Tống dường như không còn bị đuổi bắt nữa, có vài tên bị người khiết đan bắt.
Gia luật Hưu Ca đã dẫn đại quân đánh tới đầu cầu.
Dương Hạo quay đầu nhìn Dương Tấn Thành đang đợi đám người đang bổ nhào về đầu cầu đối diện.
Phần đất bên ngoài mấy chục mét có rất nhiều người đứng ở trên đầu cầu đối diện, nhìn thẳng vào hắn, ở đó có mặt Lý Quang Sầm, có Mộc Ân, có Đường Diễm Diễm, có Bích Túc, có Diệp Công Tử, còn có Trần Đức Huyền nữa.
Tiếng sóng ào ào, hơi nước đầy trời, ở phía sau hắn là dũng sĩ khiết đan như sói như hổ xông đến.
Lúc nhìn thấy Đường Diễm Diễm đang chạy về, Dương Hạo vội vàng chỉ tay về phía nàng, chỉ lên trời, chỉ xuống đất, chỉ.
Hắn nghiêm túc thủ thế, hắn không hiểu ngôn ngữ của người câm người điếc, chỉ là dùng vài thế có thể đủ giải thích, biểu đạt điều mình muốn nói, chủ ý là do ta đưa ra, trong lòng ta vốn có chuyện chưa dứt, nhưng hiện tại đã không còn quan trọng nữa rồi.
Sứ mệnh của ta đã hết, nhưng ta không làm cho quân dân thất vọng.
Trời đất bao la, nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp nhau ở kiếp sau.
Đường Diễm Diễm đứng ở bờ bên kia, mấy tên nha sai đều đã qua cầu. Dương Hạo lại một mình ở lại đầu cầu, nàng cũng hiểu hắn sẽ làm gì.
Lòng nàng đột nhiên đau không nói thành lời, mắt nàng giàn giụa nước mắt.
Nàng nhìn Dương Hạo, chăm chú nhìn Dương Hạo.
Lúc hắn chỉ vào bản thân, lại chỉ vào nàng, lòng nàng run lên.
Nàng cố gắng lý giải những lời bộc bạch, kỳ thực, lòng ta cũng đã có nàng.
Ta sẽ không quên nàng, mấy ngày quen nàng, cùng đồng hành trên thảo nguyên, ta rất vui.
Nếu có duyên, chúng ta kiếp sau gặp lại.
Nàng đã có tình với Dương Hạo. Nhưng lúc này khi thấy Dương Hạo lúc sắp chết thổ lộ tâm tình của mình với nàng, cảm xúc của nàng dâng trào, không là chính mình nữa, Đường Diễm Diễm khóc à.
Nàng lần đầu thích một người đàn ông, chính là người đàn ông này.
Sắp chết.
Lòng nàng vỡ vụn.
Nước mắt không kìm được tuôn trào, hai mắt đẫm lệ, thấy Dương Hạo chuyển người bổ nhào về phía Thiết Kỵ Khiết Đan.
Quyển 4, Đoạt Thử Thiên Can Nhất Chỉ Bích chương 159, Tử Sinh.
3.
Một tiếng nổ vang trời.
Tiếng nước ào ào. Quân dân bờ bên kia không nghe được, tiếng chân ầm ầm, võ sĩ khiết đan xông lại cũng không nghe được, nhưng trong lòng của bọn chúng không hẹn mà cùng run lên một lúc, dường như chiếc roi rút ra từ trong lòng bọn chúng.
Đó là lấy một cái dây từng cuốn lại thẳng tắp, ra sức kéo hướng dòng nước chảy.
Ba ba ba.
Lại vài âm thanh của dây thừng, xèo xèo vang lên.
Đá lớn hơi lay động, dây xích trên hòn đá đó cũng bị kéo nghiêng sang một bên, phát ra âm thanh ầm ầm khi ma sát với hòn đá.
Lũ binh khiết đan xông lại phát hiện ra ý đồ của hắn, bọn chúng lập tức đều lần lượt treo đao thương lên, cầm cung rút tên.
Dương Hạo quýnh lên, chạy đến giữa dây thừng, kéo dây lại, nhưng một mình hắn đủ sức để kéo dây sao?
Nhưng lúc này hắn không nghĩ gì nhiều, chỉ muốn thêm thắp vài phần sức vào đó.
Giống như gãy cầu, hắn vội nghĩ tới lúc làm gãy cầu thì người phải ở đầu cầu, không nghĩ rằng lúc làm gãy cầu thì cần phải ở lại một người, việc ngay trước mắt, chỉ có thể là chính mình ở lại.
Đương nhiên, lúc đó hắn đã nghĩ tới chuyện này, có 10 phần thì 8-9 phần vẫn là chọn mình ở lại.
Vì những người bên bờ bên kia vô chủ, nếu tùy ý mà chỉ định một người thì người đó có quyền không làm cầu gãy, thì sẽ bị mọi người trách móc, hoặc cầu sẽ gây sớm, người dân không kịp qua cầu.
Hơn nữa những chiếc xe đã qua sông, nếu hắn bỏ dân chúng mà chạy sang bờ bên kia, nếu hắn đi sang bên kia trước, dân chúng tất sẽ chết vô số, số có thể qua cầu cũng không là bao.
Cho nên hắn chỉ có thể ở lại bờ bên này.
Tên bay vù vù.
Dương Hạo ai ui một tiếng, vai trúng một mũi tên.
Dương Hạo cắn răng chịu đựng, sờ vào bả vai bị bắn trúng tên.
Đúng lúc này, mấy con ngựa phía trước cũng bị trúng mấy tên, cố gắng chịu đau, vó ngựa cào cào mặt đất, hí một tiếng dài rồi lao về phía trước, sau cơn mưa bùn đất nhao nhoét.
Dưới đất chôn hòn đá tảng to chắn dòng nước.
Bùm một tiếng, cái cột trụ bị nổ tận gốc, chiếc cầu rớt xuống dòng sông, ngựa cố gắng hết sức cũng không được, tất cả đều rơi xuống sông.
Dương Hạo ở giữa dây thừng. Mọi người ở bờ bên kia hồ vàng, ngựa cùng rơi xuống nước sông cuồn cuộn, vì cột trụ nặng nên bọn chúng bị kéo vào dòng nước xoáy, không thấy tăm hơi.
Hí một đàn ngựa hí vang, một chiến mã khiết đan đứng lên, dẫm lên những mảnh đá vỡ vụn, bọn chúng vỗ nhẹ gáy ngựa.
Nhìn về bờ bên kia, chỉ còn lại một nửa trên bờ, một nửa còn lại đã bị nhấn chìm trong nước.
Trận chiến này đối với những tên chinh chiến cả đời như bọn chúng, thực sự là không có gì nguy hiểm, nhưng những cảnh tượng này quả thực chưa từng có.
Nam nhi đại trượng phu, võ tướng, quan văn, bọn chúng đều cam chết mà có những cống hiến, hành động vĩ đại, sức chiến đấu của mỗi chiến sĩ khiết đan như nửa cây cầu kia, rung động không thôi.
Bờ bên kia, vô số dân chúng quỳ rạp xuống đất. Dương Hạo là một viên quan tốt, La tướng quân là một binh tốt, một quan văn một quan võ. Sự hy sinh của hai người này khiến chúng dân khắc cốt ghi tâm. Lập tức đứng ở bờ tây của Trục Lãng Xuyên, chúng đã từ một dân bờ hờ chợt thành dân đại tống chân chính. Gia Luật Hưu Ca ngồi thẳng lưng trên ngựa, nhìn xuống con sông, sau đó ánh mắt chuyển sang nhìn bờ bên kia. Tiếc nuối thở dài một tiếng. Cuối cùng đám dân đã bị chúng đưa đi tống cảnh. Cuối cùng, chưa từng giao chiến với tình địch đã trở thành ma sông. Lúc hắn xuống lại, thì thấy rõ diện mạo của Dương Hạo, vai Dương Hạo bị hắn bắn trúng một mũi tên, hắn muốn bắt sống Dương Hạo, coi Dương Hạo như con chó chết mang về trại, để cho người đàn bà kia xem người đàn ông giống con chó này còn có gì đáng để yêu, đáng để tiếc nữa không, tiếc là mình và hắn vẫn chưa từng đọ sức với nhau. Hắn nhìn Dương Hạo, trong lòng lẩm bẩm, thật là chưa từng đọ sức không. Tên Tống tự mình dẫn quân, một mình cản ở đầu cầu phía sau, nhất định hắn không phải là người Tống bình thường, tên này nhất định là quan người Tống, rất có thể hắn là người chỉ huy đội ngũ này. Đấu trí, đấu dung trong mấy ngày này, thật là chưa từng đọ sức với nhau không. Gia Luật Hưu Ca hơi chút khó chịu, tên đó không những đã từng đọ sức với hắn, hơn nữa còn đọ sức với Tiêu Hậu, với mười mấy vạn đại quân khiết đan, hắn đã thắng, tuy hắn chết, nhưng kết quả vẫn là, hắn đã thắng. Có rất nhiều dân chúng bên bờ bên kia khóc lóc, với cự ly gần như vậy, nếu bị thiên hạ bắn tên, nhất định sẽ chết chắc một vài người Tống, nhưng lúc này, còn có ý nghĩa gì nữa đâu. Câu đã gây, hắn còn cần xuất đao sao? Lưỡi đao được cho vào vỏ đao ken một tiếng, Gia Luật Hưu Ca thở dài một tiếng rồi cưỡi ngựa đi. Đúng lúc đó, hắn nghe thấy từng đợt hô hoán. Không, không phải hô hoán, mà tiếng hoan hô, từng đợt hô liên tiếp, giống như sóng rít đảo. Gia Luật Hưu Ca quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vô số dân chúng bên bờ bên kia nhảy nhót vui sướng, không hiểu vì sao người Tống lại hoan hô như vậy. Lúc này có một binh lính thuộc hạ đứng ở trên bờ sông hô vang, Gia Luật Hưu Ca phi ngựa trở về, nhìn về giữa sông, không khỏi ngạc nhiên. Một tên, cầm lấy chiếc dây thừng, từng bước một đi lên từ giữa sông, mũi tên ở vai hắn không biết là do va chạm hay là do nước sông đập vào, đã không còn thấy vết tích gì nữa, một chút máu tươi ở vai rỉ ra. Hắn chui ra từ dưới sông lên. Hắn đi lên cầu vô cùng khó khăn. Gia Luật Hưu Ca nửa muốn cong cung nửa không, võ sĩ khiết đan đều nhìn thống soái của bọn chúng, lão bách tính ở bên bờ bên kia cùng lo lắng. Đường Diễm Diễm khóc sướt mướt khi thấy Dương Hạo từ đáy nước đi lên, vừa cười vừa nhảy múa. Lúc này chú ý tới động tĩnh bên bờ bên kia. Không khỏi hồn phi phách tán, đứng ở trên bờ chỉ là một âm thanh hướng về phía Dương Hạo. Dương Hạo lúc này như đứng ở mặt cầu đang rung kịch liệt, nó rung chuyển khiến người ta nhìn không rõ, nhưng hắn vất vả lắm mới đứng vững trên cầu. Lúc này nếu như không tập trung tinh thần thì không thể đứng thẳng được, nào có thời gian đâu mà chú ý người khác khóc la thế nào. Nếu như mưa dầm liên miên mấy ngày thì cung tên và dây cung bị ẩm, ảnh hưởng tới việc sử dụng nó. Nhưng cung tiễn đã được che đậy cẩn thận. Với cả chỉ bị một trận mưa nên ảnh hưởng cũng không lớn, nên cung tên vẫn có thể sử dụng bình thường. Dây cung kéo ra, nếu kéo căng thì cung sẽ cong hình bán nguyệt. Gia Luật Hưu Ca cầm cung trong tay nhắm trúng ngực của Dương Hạo. Bờ bên kia yên tĩnh trở lại, sau một lúc thì phát ra những tiếng gào thét về phía Gia Luật Hưu Ca, hắn không để ý, trong mắt hắn bây giờ chỉ có một mũi tên, trong tim hắn chỉ có một người. Tay giờ chỉ cần buông lỏng một chút, thì cái mạng người ở trên cầu kia sẽ chết hẳn, mặc dù nước mưa. Hướng gió đều ảnh hưởng tới độ chuẩn xác, nhưng Gia Luật Hưu Ca vẫn rất tin tưởng sẽ ngắm bắn xuyên tim Dương Hạo, dồn hắn vào chỗ chết. Người bên bờ bên kia không la hét nữa, các binh tướng thuộc hạ của Gia Luật Hưu Ca cũng không hò hét nữa, chỉ có tiếng nước cầm ẩm chạy từ thắt xuống. Người trên chiếc cầu gãy cũng không quay đầu lại, còn đang cố gắng leo từng bước lên. Gia Luật Hưu Ca nhìn thấy hắn bị rơi chiếc ủng, chân trần đạp lên mặt cầu, đi từng bước một lên bờ. Mưa phùn bám trên cung, tên của hắn, nhiều hạt mưa phùn ngưng tụ lại thành giọt nước mưa. Long lanh giống như nước mắt của người phụ nữ. Cung vẫn căng, ít ai có thể giữ cái tư thế cầm cung bất động lâu như vậy, nhưng Gia Luật Hưu Ca lại làm được. Tay hắn vững vàng cầm cung. Lúc này đây, đột nhiên váo vài tên binh sĩ quân Tống không hẹn mà cùng nhảy xuống đầu cầu, tay nắm tay, cố gắng kéo Dương Hạo lên. Cầu gãy bị nghiêng, đầu Dương Hạo còn ở bên ngoài, Gia Luật Hưu Ca vẫn nhắm bắn trúng hắn. Nhưng hắn thấy hoàn cảnh này không khỏi giật mình, lập tức cất tiếng cười to, người đàn bà mà hắn thích, người đàn ông bị hắn nhìn. Quả nhiên sẽ là đối thủ của hắn. Trong tiếng cười ấy, hắn cài cung vào lưng, mũi tên bị hắn ném đi. Đi. Gia Luật Hưu Ca không chần chừ. Nói rồi thúc ngựa, phi về hướng Thảo Nguyên. 3.000 thiết kỵ đi theo hắn, binh mã bờ bên kia vui mừng. Dương Hạo trèo đến đầu cầu, ngẩng đầu nhìn. Có vô số bàn tay đưa về phía hắn, Dương Hạo giơ tay ra, không biết là nắm được vào bàn tay của ai. Hai chân hắn vừa chạm đất, thì tiếng hô vang lại nổi lên. Có vô số người ôm lấy hắn. Dương Hạo thậm chí không nhớ mặt bọn họ, chỉ thấy họ ôm mình rất chặt, cảm thấy sự vui mừng của họ, vì vậy cũng ôm chặt lấy họ. Ô, tóc này, này ngực này, này sống lưng này. Bên hai hắn là một tiếng gọi mảnh mai, Dương Hạo chuyển người thì thấy, người đó tiếng cười hòa lẫn trong nước mắt, đó chẳng phải là con của mẹ. Đường Diễm Diễm sao? Quyển 4, Đoạt Thử Thiên Can Nhất Chỉ Bích chương 160, Vạn Thuế. Ở đây vẫn là một thảo nguyên. Dù nó có đổi thay nhanh chóng, nhưng nó vẫn để lại cho người ta một cảm giác, đã đến nơi này, thì sẽ có cảm giác mê man thay đổi trong chớp mắt, mà cảm giác đó rất thật. Cảm giác nhà là gì? Chính là sự yên tĩnh. Tất cả mọi người đều tụ tập trên đồng bằng. Dương Hạo cưỡi ngựa. Dưới sự bảo vệ của binh sĩ và đám người. Đang đi, tự nhiên dân chúng đứng lại. Trước mặt là một sườn núi cao. Hắn biết, âm thanh của hắn không thể khiến cho mỗi người khó nghe, nhưng vẫn âm thanh khàn khàn ấy. Cố gắng đem hết sức lực còn lại hô vang về phía dân chúng, các đồng hương, ở đây, chúng ta an toàn rồi. Các ngươi nhớ cho rõ. Từ hôm nay trở đi, các ngươi là người Tống. Giọng nói của hắn có phần nghẹn ngào, La quân chủ, Lưu chỉ huy sứ, Hách sai sứ. Đã dẫn 3.500 những tướng sĩ quân Tống khí khái, dùng tính mạng mình, đổi lấy cơ hội sống sót cho chúng ta. Hắn giật đầu ngựa, hướng nó về hướng đông, nhẹ nhàng tiến lên vài bước. Giật dây cương ngựa, đứng lặng yên. Những dân chúng sống sót sau trận tai nạn dịu ra dắt trẻ không nói lời nào, đi theo về hướng đông. Mưa bụi bay theo gió nhẹ nhẹ ở phía trước chỗ bọn chúng đứng, nhưng phương hướng mà bọn chúng đi. Mưa đã ngừng. Phía đông mặt trời đã ló ra, phía tây vẫn còn mưa. Chỗ sông, chân trời, một chiếc cầu vồng vắt qua. Chiếc cầu vồng ấy có phải là con đường mà các anh hùng khí khái đang yên nghỉ không? Dương Hạo cảm thấy buồn, thở dài, lấy lại tinh thần nói, mọi người nghỉ chút đi, sau đó tiếp tục lên đường. Lý Ngọc Xương, Lý Viên Ngoại đã nhanh chóng về trước. Tin tức của chúng ta đến đã bẩm báo cho Phủ Châu Đại tướng quân biết. Chiếc Đại tướng quân Phủ Châu sẽ nhanh chóng phái người đến tiếp ứng cho mọi người, dàn xếp cho hết thảy mọi người. Từ nay về sau ở đây, chính là quê hương của các ngươi. Dân chúng yên lặng, sau đó có tiếng hoan hô, không bao giờ phải lo lắng sợ hãi nữa, sẽ không bao giờ bị lưu lạc nữa. Dàn xếp xong, lũ tiểu dân này không mong gì nhiều, chỉ mong có thể sống cuộc sống thái bình mà thôi, nhưng những ngày này, đã trải qua quá nhiều sự sinh tử và đẫm máu. Giờ, mãi đến giờ, cuối cùng đã an toàn rồi. Đã cảm nhận được không khí hiện tại như mùi vị của sự thái bình và yên tĩnh. Tiếng cười của dân chúng có thể bay cao, mỗi người dùng mỗi cách riêng để biểu thị sự vui mừng, sự may mắn khi biết chính mình còn sống sót. Trong đám dân chúng, tự nhiên có vài người quỳ rạp xuống, hô vang những tiếng hô từ đáy lòng về phía Dương Hạo, vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Vài người làm vậy nên mọi người đều làm theo. Những người xung quanh thấy đám người này như vậy cũng quỳ rạp xuống hướng Dương Hạo. Dáng vóc tiều tụy của chúng vẫn thể hiện được lòng biết ơn vô hạn, vạn thuế, vạn thuế. Ban đầu chỉ là một nhóm người quỳ rạp, rồi một lúc sau, cả một đám đông nghìn nghịt đều hưởng ứng theo, đều quỳ theo xuống. Trong số đó có người không biết vị đại nhân đó tên là gì, có nhiều người không biết xưng hô với vị quan này là gì, nhưng chúng đều biết chính vị đại nhân này đã đơn thương độc mã cứu một đứa trẻ mang bệnh giữa quân trận hai bên. Bọn chúng cũng biết chính vị này là một đại nhân quan văn không giỏi võ nghệ đã cùng các võ tướng ở lại bờ bên kia cuối cùng. Hắn từ bỏ hy vọng sống của chính mình, làm gây cái cầu kia. Bọn chúng cũng đều biết, chính con người trên ngựa này đã đưa bọn chúng từ cõi chết đi ra, cho chúng một sinh mạng mới. Vạn thuế, vạn thuế, vạn thuế. Không có từ nào ngoài những từ này, chúng chỉ là dùng những ngôn ngữ đơn giản biểu thị sự vui sướng và cảm kích. Lúc đầu có phần lộn xộn, rồi rất nhanh đã là vạn dân chúng thống nhất nói một từ. Âm thanh ngắn gọn vang đến trời xanh, vang khắp ruộng đồng mênh mông. Ngay cả mưa phía trước dường như cũng phải giật mình. Mưa, ngớt rồi. Vào lúc những âm thanh vạn tuế vang lên, Dương Hạo không còn nghe được. Người quỳ xuống càng ngày càng nhiều, âm thanh vạn tuế ngày một vang dội. Ban đầu Dương Hạo nghe rõ, về sau thì quá sợ hãi vì âm thanh quá lớn, nhưng những âm thanh nghe được chỉ là mấy người phía trước, vì họ không ngừng hô, đợi đến khi phía sau đều quỳ xuống và hô vang thì không tài nào ngừng hô được nữa. Phóng tầm mắt nhìn, toàn bộ bình nguyên đều là người quỳ rạp. Trong đám người đó chỉ có vài người còn đứng. Lý Quang, Diệp Đại Thiếu, Đường Diễm Diễm, Bích Túc và những người nhà của bọn chúng. Trinh Đức Huyền lặng lặng đứng dưới sườn núi, không mừng không vui, không chút biểu hiện. Đột nhiên, Dương Hạo quay người, chạy hai bước về hướng đông nam, vén áo bào lên, nhìn về phía phủ Khai Phong mà quỳ rạp xuống. Vô số lao bách tính ở xung quanh hoan hô, hắn khấu đầu hô, vạn, vạn vạn thuế, vạn thuế, vạn thuế, vạn thuế. Nô hoàng vạn thuế, nô hoàng vạn thuế. Thấy Dương Hạo quỳ xuống, âm thanh vô vang của dân chúng cũng ngừng lại. Đám dân chúng ở gần nghe rõ Dương Hạo hô, lập tức khấu đầu theo và hô, vạn thuế, vạn thuế, nô hoàng vạn thuế. Khẩu hiệu hoan hô mới từ chỗ Dương Hạo nhanh chóng lan truyền ra, trở thành âm thanh hô của hàng vạn dân. Tướng sĩ quân Tống sau Dương Hạo lần lượt quỳ xuống theo. Mấy vạn quân dân đi theo Dương Hạo đồng loạt hô to, nô hoàng thuế, nô hoàng vạn thuế. Đường Diễm Diễm lấy ra một chiếc khăn tay nhỏ rất thục nữ, định lau mặt dơ bẩn, lại thu vào. Nàng cong lưng, kéo lấy vạt áo của người quỳ phía trước, rồi từ từ quỳ xuống. Ánh mắt nhìn về phía Dương Hạo, ngập tràn sự khâm phục. Quỳ phía trước là Bích Túc, thấy chiếc áo cà sa của mình bị Đường Diễm Diễm lấy làm chiếc đệm quỳ chân. Cao tăng Bích Túc hơi chút khó chịu. Lý Quang nhìn Dương Hạo, ánh mắt hiện lên sự tán thưởng. Hắn cười cười, có ý với bảo các bộ hạ đứng xung quanh cùng quỳ xuống. Trình Đức Huyền ngây ra. Mãi đến khi hắn phát hiện ra toàn bộ cách đồng bát ngát chỉ còn một mình hắn đứng chỏng trơ. Lúc này mới quỳ ngay xuống. Khấu đầu, hô to, vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Vừa vào phạm vi thế lực chết thị, Dương Hạo mới phát hiện ở đây khác xa với Quảng Nguyên. Ở đây vẫn có thảo nguyên và đất đai rộng lớn, nhưng ở đây nhiều non nhiều nước. Núi là những núi nguy hiểm, nước là nước độc. Thôn trang ở đây nhỏ, phần lớn đều là thành lũy hoặc sơn trại sống kiểu bộ tộc. Hoặc dựa vào núi vào nước, đều là những chỗ hiểm yếu. Thành ở đây xây bằng đất, núi đá, có chỗ xây bằng đá, nhưng không nhiều. Thành lũy sơn trại trong khu chiết phủ có xây bằng đá, còn lại bên ngoài khu đó thì toàn xây bằng đất. Nhưng loại đất này cực kỳ chắc chắn, nó cứng và rắn.